Chương 174, ma đao làm giữ. Chương 174, ma đao làm giữ. Muốn chạy, đã chậm. Mã Đan Na kiểu quát một tiếng, thân hình như điện, trong tay kiếm gỗ đào mang theo từng đạo kim quang. Mỗi một cái ý đồ chạy trốn binh sĩ đều bị nàng một kiếm đứt cổ, gọn gàng. Trình Mục không hề động. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem những cái kia trong thôn tàn phá bừa bãi Nhật Bản binh sĩ, trong ánh mắt không có một tơ một hào thương hại. Ta nói qua, các ngươi đang tìm cái chết. Hắn nâng lên một tay khác, trong lòng bàn tay cao lại ngọn lửa màu vàng, lặng yên bốc lên. Lôi thần chi hỏa, thiêu tận các ngươi tội nghiệp, hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Thoại âm rơi xuống, bàn tay hắn bỗng nhiên bung lên. Cái kia đám ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một mảnh ngập trời biển lửa, lấy quét sạch thiên địa chi thế, hướng phía toàn bộ thôn trang phủ tới. Hỏa diễm những nơi đi qua, những cái kia cùng hung cực các cạn tàu quân sĩ binh, tính cả trong tay bọn họ vũ khí, đều trong nháy mắt bị đốt thành nguyên thủy nhất cho bụi. Hồn phách của bọn hắn, thậm chí không kịp ly thể, ngay tại cái này bá đạo tuyệt luân trong lôi hỏa, bị triệt để bốc hơi. Từ trên thế giới này bị hoàn toàn xóa đi. Bất quá ngắn ngủi mười mấy giây, toàn bộ thôn cạn tàu quân bị tàn sát hầu như không còn, một tên cũng không để lại. Hỏa diễm tán đi, trong thôn trang khôi phục yên tĩnh như chết. May mắn còn sống sót mười mấy cái thôn dân, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, đầu óc trống rỗng. Sau một lát, bọn hắn kịp phản ứng, đồng loạt hướng phía Trịnh Mục quỳ xuống, gào khóc: "Đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng." "Đạo trưởng, ngài là Hỏa Thần Tiên a?" Trịnh Mục nhìn xem quỳ xuống một mảnh thôn dân, lửa giận trong lòng nhưng không có mảy may lắng lại. Hắn chậm rãi đi đến một cái người sống sót trước mặt, từ trong ngực móc ra vài thỏi bản nguyên, nhét vào trong tay hắn. "Cầm, rời đi nơi này, đi được càng xa càng tốt." Thanh âm hắn khàn khàn mà hỏi thăm: "Nói cho ta biết, bọn hắn tại sao phải đến?" Người thôn dân kia run rẩy tiếp nhận đồng bạc, khóc nói ra: Bọn hắn là đến bắt cái gì thanh niên cứu quốc sẽ người? Ở trong thôn lục soát nửa ngày không có lục soát, liền bắt đầu giết người." Trịnh Mục nắm đấm đến khanh khách rung động. Vẹn vẹn bởi vì điều tra không có kết quả, liền tàn sát toàn bộ thôn trang. Đây chính là cái gọi là hoàng quân, một đám từ đầu đến đuôi xuất sinh. Ánh mắt của hắn đảo qua một mảnh hỗn độn thôn, đột nhiên ánh mắt như ngừng lại cửa thôn cách đó không xa. Nơi đó chẳng biết lúc nào nhiều một ngụm tạo hình quỷ dị Nhật Bản quan tài. Quan tài toàn thân đen kịt, phía trên che một khối trướng mắt vải đỏ, tại khắp nơi trên đất thi hải phụ trợ bên dưới lộ ra đặc biệt yêu dị. Ngay tại Trịnh Mục chú ý tới nó trong mấy mắt, phanh, chiếc kia Nhật Bản quan tài nắp quan tài bị người từ bên trong một cước hung hăng đá văng ra. Một đạo hắc ảnh lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ từ trong quan tài chui ra, bóng đen kia ở giữa không trung một trận bầm mèo, lại huyễn hóa thành một thanh hẹp dài không gì sánh được ma đao màu đen. Trên thân đao oán khí trùng thiên, quỷ khóc thần hào không ngừng bên hai. Ma đao thành hình, không chút do dự hướng phía bên cạnh một cái còn chưa kịp bò dậy thôn dân chém bổ xuống đầu. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Người thôn dân kia ngay cả hừ đều không có hừ một chút, thân thể liền từ giữa ở giữa bị chỉnh tề chém thành hai nửa. Một cố khó nói nên lời khí tức khủng bố từ trên thân đao ẩm vàng tản ra. Đây là thứ quỷ gì? Mã Đan Na hãi nhiên thất sắc, từ chuôi kia ma đao bên trên, nàng cảm nhận được một cỗ viễn siêu bình thường quỷ vương tà ác cùng cường đại. Trịnh Mục hai mắt xích hồng, trơ mắt nhìn xem vừa mới cứu thôn dân lần nữa chết thảm, sát ý trong lòng nhảy lên tới đỉnh điểm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt ngăn tại tất cả may mắn còn sống sót thôn dân trước mặt. Ken, một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm vang vọng toàn trường. Chôi kia lôi cuốn lấy vô tận đoán khí ma đao màu đen, hung hăng chém vào tại Trịnh Mục trước người vô hình khí tường phía trên. Nhưng mà, trong tưởng tượng huyết nhục văng tung tóe tràn diện cũng không xuất hiện. Ma đao lưới đao khoảng cách Trịnh Mục chốc mũi bất quá 3 tấc, cũng rốt cuộc không cách nào tiến thêm mảy may. Hộ thể chân khí hình thành bình chướng không thể phá vỡ, phía trên ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên. Cái gì? Trong ma đao truyền đến một trận kinh nghi bất định sóng ý niệm. Hiển nhiên, nó hoàn toàn không ngờ tới, đạo sĩ tuổi trẻ này phòng ngự vậy mà cường hãn như thế. Liền chút bản lĩnh này, cũng dám học người đi ra chém người. Trịnh Mục niết miệng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Hắn ngay cả động cũng lười nhác động một cái, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem chôi kia ma đao tại chính mình trên hộ thể chân khí điên cuồng ma sát, tia lửa tung tóe. Cảm giác kia không giống như là liều mạng tranh đấu, giống như là đang nhìn một cái không biết sống chết con rồi tại đụng pha lê. Đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ rồn rập thanh âm giản mua từ cửa thôn phương hướng truyền đến. "Đạo hữu coi chừng, đây là đao ma hợp nhất Nhật Bản tà vật, hung lệ phi thường, không cần thiết chủ quan." Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một người mặc đạo bào màu xám, cầm trong tay kiếm gỗ đạo, lao đạo sĩ tiên phong đạo cốt. Tới lúc gấp rút vội vàng từ ngoài thôn chạy vào. Phía sau hắn còn đi theo hai cái đồ đệ, từng cái chạy thở hổng hộc. "Long sư phụ." Trình Mục thấy rõ người tới, hơi có chút kinh ngạc. Người đến không phải người khác, chính là Thiên Đạo phái đời thứ 19 trưởng môn, Mao Tiểu Phương. "Trình đạo hữu, tại sao là ngươi?" Mao Tiểu Phương cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Mao Sơn thượng thanh phái tuổi trẻ tuấn ngạo. Hắn một bên thở phì phò, một bên giải thích nói: "Ta vốn là truy tung một cái gọi bờ rủ sở Tây Dương cương thi, một đường đuổi tới kẻ bên này, kết quả tên kia trượt quá nhanh, mất dấu. Ai biết mới vừa vào thôn, cũng cảm giác được một cỗ ngập trời ma khí, liền tranh thủ thời gian tới xem một chút." Mao Tiểu Phương ánh mắt rơi vào Trịnh Mục trước người trôi kia giấy rùa không nghỉ ma đao bên trên, sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở đạo: "Trịnh đạo hữu, ma đao này cùng Quỷ Vương Hòa làm một thể, tức là pháp khí, cũng là bản thể, cực kỳ khó chơi, ngươi nhất thiết phải cẩn thận." Tây Dương cương thi bợ rủ sở. Trịnh Mục nhíu mày, cái này đều cái gì cùng cái gì à, làm sao còn có quốc tế bạn bè khách mời? Bất quá dưới mắt, hiển nhiên không phải trò chuyện cái này thời điểm. Trôi kia ma đao tựa hồ cũng phát giác được Trịnh Mục là cái cọng rơm cứng, căn bản gặm bất động. Nó trên không trung phát ra một trận không cam lòng bù bù, lưỡi đao nhất chuyển, lại bỏ Trịnh Mục. Hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng phía vừa mới hiện thân Mao Tiểu Phương vào đầu bộ tới. Quả hồng muốn tìm mềm bóp. Ma đao này hiển nhiên am hiểu sâu đạo này. Thật can đảm. Mao Tiểu Phương thấy thế, giận tím mặt. Ở ngay trước mặt ta, còn dám đụng đến ta. Người lễ phép sao? Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức đem trong tay kiếm gỗ đào nằm ngang ở trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Thanh kiếm gỗ đào kia trong nháy mắt sáng lên một tầng ôn nhuận hoàng quang, trên thân kiếm mơ hồ có hồ quang điện nhảy lên. Ta chui này ngàn năm lôi kích một kiếm gỗ đào, chẳng yêu trừ ma, đánh đâu thắng đó. Chỉ là yêu vật, làm sao dám làm càn? Mao Tiểu Phương đối với mình thanh này bảo vật ra truyền tràn đầy lòng tin. Một giây sau, giang giác, một tiếng vang dọn. Tại Mao Tiểu Phương không dám tin trong ánh mắt, hắn chui kia thổi đến vô cùng kỳ diệu ngàn năm lôi kích một kiếm gỗ đào, bị ma đao màu đen ngạnh sinh sinh từ đó chém thành hai đoạn, đứt gãy chỉnh tề, bóng loáng như gương. Đề cử chuyển hot, Tam Quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau, chỉ thấy mã cung thủ quan vũ hiếp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 175, náo đủ chưa? Chương 175, náo đủ chưa? Không khí trong nháy mắt tan tĩnh. Mao Tiểu Phương ngơ ngác nhìn trong tay cắt thành hai đoạn kiếm gỗ đào, bờ môi run rẩy, hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Ta lão hỏa kế a. Cái tiêu bi thống bộ dáng, so chết thân nhi tử còn khó chịu hơn. Đây chính là sư phụ hắn truyền xuống bảo bối, theo hắn mấy chục năm, hôm nay cứ như vậy. Không có. Ta liều mạng với ngươi. Mao Tiểu Phương nổi giận đùng đùng, đau lòng đến kém chút tại chỗ qua đời. Hắn bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một tấm màu vàng nóng phụ triện, chập ngón tay như kiếm, hướng phía ma đao xà xà một chỉ. Thiên sư sắc lệnh, phá tả lộ ra chính. Siêu. Cái tia đạo màu vàng nóng phụ triện hóa thành một đạo lưu quang, nhanh đến cực hạn, vô cùng tinh chuẩn dán tại ma đao trên thân đao. Ầm ầm. Trên phụ triện, kim quang đại phóng, vô số thật nhỏ điện xà màu vàng tại trên thân đao điên cuồng du tẩu. Ma đao phát ra một trận tiếng rít thê lương, thân đao kịch liệt rung động, phảng phất tiếp nhận thống khổ to lớn. Bị nguồn lực lượng này ngạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài xa 10 mấy mét, bịch một cái cắm vào xa xa trong bùn đất. Hô. Hô Mao Tiểu Phương thở hổn hển, sắc mặt hơi trắng bệnh, hiển nhiên vừa rồi một chiêu kia đối với hắn tiêu hao không nhỏ. Trình Mục đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thuận tay đưa tới một viên đan dược. Long sư phụ, đừng kích động, một thanh đầu gỗ kiếm mà thôi, quay đầu ta đưa người đem tốt hơn. Người trước tiên lui sau, cái đồ chơi này không phải người cái kia trúc cơ đỉnh phong tu vi có thể làm được. Trình Mục ngữ khí rất bình thản, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ tự tin. Cái này, đây là kim đan sơ kỳ Đông Dương Quỷ Vương biến thành, ngươi, chính ngươi coi chừng. Mao Tiểu Phương tiếp nhận đan dược, cảm nhận được phía trên tinh khiết linh lực, trong lòng biết Trịnh Mục thực sự nói thật. Kim đan cảnh giới Quỷ Vương, xác thực đã vượt ra khỏi hắn có thể ứng đối phạm chủ. Trôi kia bị đánh bay ma đao tại trong bùn đất ông ông tác hưởng, một cỗ tràn ngập án độc cùng điên cuồng sóng ý niệm quét ngang toàn trường. Đáng chết đạo sĩ thúi. Các ngươi dám đổ ta Đại Đông Dương Đế quốc hơn 300 tên anh dũng binh sĩ. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người đều muốn cho bọn hắn chôn cùng. Thoại âm rơi xuống, trên ma đao, hắc khí trùng thiên. Một cỗ làm người sợ hãi sát khí khủng bố ầm vang một phát, thân đao không khí chung quanh cũng bắt đầu bặm mèo. So vừa rồi càng thêm nồng đậm hắc vụ từ trên thân đao tràn ngập ra, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch. Toàn bộ thôn trang nhiệt độ tại thời khắc này đột nhiên hạ xuống. Trong không khí ngưng kết ra mắt trần có thể thấy xương lạnh màu trắng, trên mặt đất thậm chí có bén nhọn băng lăng phá đất mà lên. Lóe ra xâm nhiên hàn mang. May mắn còn sống sót thôn dân cùng Mao Tiểu Phương hai cái đồ đệ, bị cỗ hàn khí kia xông lên, quắm đến toàn thân phát run, răng khanh khách rung động. Hừ, Trình Mục hừ lạnh. Chơi băng đúng không? Hắn giơ tay lên, đối với bầu trời tùy ý vỗ tay phát ra tiếng. Kết rồi, một đạo thật nhỏ hồ quang điện màu vàng từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn bổ vào trong thôn. Hồ quang điện kia sau khi rơi xuống đất, trong nháy mắt hóa thành một tấm to lớn lưới điện, hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Phàm là lưới điện những nơi đi qua, những cái kia vừa mới ló đầu ra băng lăng, trong nháy mắt bị đánh đến vỡ nát, tiêu tán thành vô hình. Lạnh lẽo thấu xương, cũng tại trong khoảnh khắc bị đuổi tản ra đến không còn một mảnh. Giết! Đông Dương Quỷ Vương triệt để bạo nộ rồi. Nó đã không để ý tới nhiều như vậy, thân đao hóa thành một đạo núi liền trời đất cầu vồng màu đen. Lôi cuốn lấy sát ý vô tận cùng hắc vụ, lần nữa hướng phía Trịnh Mục vào đầu chém xuống. Lần này công kích, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn cuồng bạo. Nhưng mà, Trịnh Mục vẫn đứng tại chỗ, động cũng không động. Hắn thậm chí còn dành thời gian đối với bên cạnh Mã Đan Na cùng Mao Tiểu Phương dựng lên cái yên tâm thủ thế. Keng! Lại là một lần không chút huyền niệm va chạm. Ma đao lưới đao gắt gao chống đỡ tại hộ thể chân khí phía trên, điên cuồng xoay tròn cắt chém. Phát ra tiếng cọ sát chói tai, nhưng thủy chung không cách nào đột phá tầng kia thật mỏng bình chướng. Náo đủ chưa? Trịnh Mục ánh mắt lạnh xuống. Không đùa với ngươi mà. Hai tay của hắn ở trước ngực nhanh chóng bóp mấy cái phức tạp phát ấn, trong miệng phun ra mấy cái huyền ảo âm tiết. Thái thượng phù triệt thuật, sắc lệnh. Định. Một cái do thuần túy năng lượng màu vàng nóng tạo thành phù văn phức tạp, chống rông xuất hiện tại Trịnh Mục đầu ngón tay. Hắn con ngón búng ra. Cái kia phù văn màu vàng trong nháy mắt xuyên thấu không gian, là ấn tại ma đao màu đen trên thân đao. Ông. Nguyên bản còn tại điên cuồng rẽ rủa ma đao, động tác im bặt mà dừng. Nó cứ như vậy quỷ dị lơ lửng ở giữa không trung, trên thân đao lực lượng cuồng bạo ba động, tại thời khắc này bị triệt để giam cầm, không thể động đậy. Không tốt. Trong ma đao Đông Dương Quỷ Vương, rốt cục cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Nó hoảng sợ phát hiện, mình cùng vùng thiên địa này liên hệ, lại bị cái kia đạo nho nhỏ phù văn màu vàng cho cắt đứt. Trong cơ thể nó quỷ lực cũng hoàn toàn bị áp chế, không cách nào điều động mảy may. Đạo sĩ tuổi trẻ này thực lực vừa xa khỏi tưởng tượng của nó. Trốn, nhất định phải lập tức đào tẩu. Đông Dương Quỷ Vương dốc hết toàn lực, thôi động cuối cùng một tia bản nguyên quỷ lực, ý đồ xé rách không gian, trốn vào hư không đào bệnh. Muốn chạy, Trình Mục nết miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Hỏi qua trong tay của ta ngũ lôi chính pháp sao? Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ xa xa chỉ hướng bị dừng ở giữa không trung ma đao. Lôi đến. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một đạo trắng kiện lóe ra màu tím vàng điện mang khủng bố lôi đỉnh, không có dấu hiệu nào xé rách hư không, chống rông xuất hiện. Đạo lôi đỉnh này phản phất không nhìn không gian khoảng cách, xuất hiện sát na, liền đã đánh vào ma đao màu đen phía trên. Oanh! Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng trầm muộn bạo liệt. Chôi kia không thể phá vỡ ma đao màu đen, tại màu tím vàng lôi đỉnh phía dưới, ngay cả một giây đồng hồ đều không thể chống đỡ. Trình Mục một tia chớp xuyên thấu hư không, đem ma đao nổ thành mảnh vỡ. Màu tím vàng lôi đỉnh dư uy chậm rãi tán đi, trong không khí tràn ngập một cỗ cháy bỏng khí tức. Chôi kia không ai bị nổi ma đao màu đen. Liên đối bên trong Đông Dương Quỷ Vương đã triệt để hóa thành bụi của vũ trụ, ngay cả một chút xíu cặn bã đều không thể lưu lại. Tĩnh, toàn bộ Hồng Khê thôn, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. May mắn còn sống sót các thôn dân, còn có Mao Tiểu Phương hai cái đồ đệ, tất cả đều há to miệng. Ngây ngốc nhìn xem giữa không trung cái kia đứng chắp tay thân ảnh tuổi trẻ. Một chiêu, cũng chỉ dùng một chiêu. Cái kia đem bọn hắn tất cả mọi người đẩy vào tuyệt cảnh, thậm chí ngay cả Mao Tiểu Phương đạo trưởng đều thúc thủ vô sách khủng bố Quỷ Vương, cứ như vậy bị xuống đất an toàn rồi. Cái này, đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Dầm. Không biết là ai, khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Động tác này phá vỡ hiện trường yên tĩnh. Thắng, chúng ta còn sống. Thần tiên, chính đạo trưởng là hoạt thần tiên a. Một giây sau, sống sót sau hai nạn cuồng hỉ che mất hết thảy. Các thôn dân bộc phát ra rung trời reo hò, không ít người vui đến phát khóc, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng phía Trịnh Mục phương hướng càng không ngừng dập đầu. Trịnh Mục từ không trung phiêu nhiên rơi xuống, đối với đám người khoát tay áo. Được rồi, đều đứng lên đi. Hắn một mặt phong khinh vân đạm, phản phất vừa rồi chỉ là tiện tay bóp chết một con kiến. Mao Tiểu Phương cùng Mã Đan Na bước nhanh tới. Trên mặt rung động còn chưa hoàn toàn rút đi. Trịnh đạo huynh, ngươi cái này Mao Tiểu Phương tổ chức nửa ngày ngôn ngữ, cuối cùng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Bần đạo tu đạo mấy chục năm, hôm nay mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trịnh đạo huynh thân này thông thiên triệt địa tu vi, bần đạo đội phục đầu giảm xuống đất. Hắn đối với Trịnh Mục, trịnh trọng đi một cái đạo môn đại lễ. Trịnh Mục thản nhiên thụ chi. Kim đan đỉnh phong tu vi, thu hắn một cái trúc cơ đỉnh phong lễ, đương nhiên. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn Đao Tử Tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 176, vạn dặm truy tung phó tiểu tuyển chương 176, vạn dặm truy tung phó tiểu tuyển Mao đạo trưởng khách khí. Trinh Mục cười, lập tức nhìn về phía một bên Mã Đan Na. Mã cô đương, không có sao chứ? Mã Đan Na lắc đầu, một đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nàng đã sớm biết Trịnh Mục rất mạnh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà mạnh đến loại này tình trạng không thể tưởng tượng. Đây chính là Quỷ Vương. Liền xem như các nàng khu Ma Long tộc Mã gia tiền bối, muốn đối phó loại cấp bậc này tồn tại, cũng phải bố trí xuống Thiên La địa võng, trải qua một phen khổ chiến mới được. Nhưng đến Trịnh Mục nơi này, chính là một cái búng tay, một tia chớp sự tình. Gia hỏa này, đến cùng là quái vật gì chuyển thế? Đúng lúc này, Mao Tiểu Phương giống như là nhớ ra cái gì đó, thần sắc lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Hắn đối với Trịnh Mục, muốn nói lại thôi. Mao đạo trưởng, có chuyện cứ nói đừng ngại. Trịnh Mục nhìn ra hắn khó xử. Mao Tiểu Phương hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Trịnh đạo huynh, thực không dám giấu giếm, bần đạo lần này sở dĩ sẽ đuổi theo cái kia Đông Dương Quỷ Vương đến chỗ này, nhưng thật ra là vì một chuyện khác." "A?" Trịnh Mục nhíu mày. "Bần đạo trước đó đang truy tung một đầu Tây Dương cương thi, cái kia cương thi tên là Bợ Rủ Sơ, cực kỳ giàu hoạt hung tàn. Bần đạo dùng vạn dặm truy tung thuật truy sẽ đến, nó cuối cùng xuất hiện địa phương, ngay tại chúng quanh đây một tòa trong trấn." "Tiểu Tuyên trấn?" Trịnh Mục thốt ra. Mao Tiểu Phương nhẹ gật đầu. "Không sai, chính là Tiểu Tuyên trấn. Bần đạo pháp lực thấp, chỉ sợ không phải cái kia Tây Dương cương thi đối thủ, cho nên muốn khẩn cầu Trịnh đạo huynh xuất thủ tương trợ, vì dân trừ hại." Nói xong, hắn lại đối Trịnh Mục thật sâu vái chào. "Tây Dương cương thi?" Trịnh Mục sờ lên cái cằm, tới điểm hứng thú. "Còn gọi Bợ Rủ Sơ, hắn thế nào không gọi bên đâu? Được chưa, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như là tiêu cơm sau bữa ăn." Hắn sảng khoái đáp ứng. "Đi, chúng ta hiện tại liền đi chiếu cố cái kia bạc mạn." "Quá tốt rồi." Mao Tiểu Phương vui mừng quá đỗi. Có Trịnh Mục vị này đại thần xuất thủ, cái kia Tây Dương cương thi Bợ Rủ Sơ tuyệt đối là chắp cánh khó thoát. Thôn trưởng mang theo một đám thôn dân xông tới, trên mặt chất đầy cảm kích dáng tươi cười. "Trịnh đạo trưởng, Mao đạo trưởng, sắc trời đã tối, không bằng ngay tại trong thôn ngủ lại đi. Chúng ta đã chuẩn bị tốt rượu nhạt thức ăn, nhất định phải làm cho chúng ta biểu đạt một chút tâm ý à." Trịnh Mục khoát tay áo, từ chối nhã nhặn hảo ý của bọn hắn. "Tâm ý nhận, cơm sẽ không ăn. Cương thi không chờ người, sớm một chút giải quyết, mọi người cũng có thể sớm một chút an tâm. Lần sau, lần sau nhất định. Gặp hắn thái độ kiên quyết, các thôn dân cũng không tốt mạnh hơn lưu. Mã Đan Na đi tới, đối với hai người nói ra: "Trình đạo trưởng, Mao đạo trưởng, các ngươi đi thôi, ta phải lưu tại nơi này." Trình Mục có chút ngoài ý muốn: "Ngươi không theo chúng ta cùng đi?" Mã Đan Na ánh mắt rất kiên định: "Tướng thần một ngày chưa trừ diện, lòng ta khó yên. Hồng Khê thôn vừa mới kinh lịch đại nạn, bách phế đại hưng, ta phải trông coi nơi này, để phòng bất nhất." Trình Mục nghe vậy, thật sâu nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu: "Cũng tốt. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút, tên kia không phải loại lương thiện, sống tạm, đừng sóng." Hắn cong ngón búng ra, một vệt kim quang chui vào Mã Đan Na mi tâm. "Ta cho ngươi lưu lại một đạo hộ thân thần niệm, thật có nguy hiểm, bóp nát nó, ta lập tức liền đến." Cảm nhận được trong đầu thêm ra cái tia cô ấm áp mà lực lượng cường đại, Mã Đan Na trong lòng ấm áp. "Đa tạ." "Đi." Trình Mục không cần phải nhiều lời nữa, xoay người, đối với trống trải đồng ruộng thổi cái vang dội huýt sáo. "Kê ca, khai công." Mao Tiểu Phương còn tại nghi hoặc Kê ca là ai. Một giây sau, một đạo màu lửa đỏ lưu quang từ chân trời xẹt qua, mang theo một cỗ cực nóng kinh phong, vương vàng rơi vào ba người trước mặt. Đó là một cái chừng cao cỡ một người, toàn thân bao trùm lấy màu xích kim lông vũ, thần tuấn phi phàm gà trống lớn. Nó màu gà như lửa, ánh mắt sắc bén, toàn thân tản ra một cỗ hung hãn thượng cổ hùng cầm khí tức. Cái này, đây là Mao Tiểu Phương cùng hai tên đồ đệ của hắn, con mắt đều nhìn thẳng. "Đây là gà. Ngươi quản cái đồ chơi này gà trống?" Trình Mục đắc ý vô nộ tình kê rộng lớn phía sau lưng. "Giới thiệu một chút, ta tọa kỵ, nộ tình kê. Thượng cổ dị chủng, ngày đi nghìn dặm, chuyên nghiệp thay đi bộ, màu xanh lá bảo vệ môi trường." Hắn đối với trận mắt hốc mồm Mao Tiểu Phương vây tay một cái. "Lên đây đi, Mao đạo trưởng. Tài xế giả mang ngươi bay." Mao Tiểu Phương khỏe miệng co giật một chút, cuối cùng vẫn mang một loại ma huyễn tâm tình, ngồi lên gà quõng. "Đừng nói, vẫn rất rộng rãi, rất ổn định." Ngồi bước vàng. Trình Mục quát nhẹ. Nộ tình kê hai cánh chấn động, tại một đám thôn dân cùng Mã Đan Na bọn người trong ánh mắt rung động, hóa thành một đạo mũi tên rời cùng, phóng lên tận trời. Trong nháy mắt biến mất tại chân trời. Trình Mục tại Hồng Khê thôn chém giết Đông Dương Quỷ Vương, kiếm bổ cạn tàu quân tiểu đội sự tích, như là đã mọc cánh, phi tốc chuyển khắp bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, Mao Sơn thần tiên Trịnh Mục danh hào tại Hoa Hạ trên đại địa lưu truyền rộng rãi. Vô số bị chiến hỏa cùng yêu ma sở khốn nhiều bất tính, đều đem hắn coi là chúa cứu thế một dạng tồn tại. Cái này cũng dẫn đến Trịnh Mục cùng Mao Tiểu Phương đang đổi hướng tiểu tuyển trấn trên đường, gặp một chút nho nhỏ phiền phức. Phía trước là Trịnh thần tiên. Thật là Trịnh thần tiên. Còn có hắn cái kia đại thần gà. Mỗi khi nộ tình kê từ thành trấn hoặc thôn trang trên không bay qua, phía dưới kiểu gì cũng sẽ vang lên như núi kêu biển gầm reo hò. Thậm chí còn có không ít người quỳ xuống đất lê bái, khẩn cầu bình an. Đối với cái này, Trình Mục cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tăng thêm tốc độ. Đương nhiên, trừ bách tính ca tụng, bọn hắn cũng gặp phải chân chính phiền phức. Lại là đám xuất sinh này. Nhìn phía dưới cách đó không xa, một đội ngay tại cướp bóc đốt giết cạn tổ quân, Mao Tiểu Phương tức giận đến râu tóc đều dựng. Trình Mục ánh mắt lạnh đến dọa người, đưa bọn hắn lên đường. Hắn thậm chí đều chẳng muốn xuống dưới, chỉ là ngồi tại gà trên lưng, đối với phía dưới tùy ý vung tay lên. Sắc. Mấy chục đạo kiếm khí màu vàng chống rông ngưng tụ, như là mắt, tinh chuẩn xuyên thấu mỗi một cái Đông Dương binh sĩ thân thể. Những cái kia còn tại nhe răng cười binh sĩ, động tác trong nháy mắt ngưng kết, sau đó đồng loạt ngã trên mặt đất, không có sinh tức. Ngay sau đó, Trình Mục hai tay hợp lại. Tịnh Thiên Địa Thần Chú. Một đạo vô hình tịnh hóa gợn sóng khuyết tán ra đến, đem những cái kia vừa mới ly thể, tràn ngập án độc hồn phách, triệt để nghiền nát, tịnh hóa đến sạch sẽ. Đừng nghĩ lấy đầu thai. Tiếp sau, cũng đừng hòng lại đặt chân mảnh đất này. Mao Tiểu Phương nhìn xem Trịnh Mục cái này sát phạt quyết đoán thủ đoạn, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Đây mới thật sự là thay trời hành đạo. Đối phó những này không có chút nào nhân tính kẻ xâm lược, bất luận cái gì nhân từ đều là đối với bách tính tàn nhẫn. Như vậy mấy lần đằng sau, Càn Đầu quân bên kia cũng nhận được tin tức. Bọn hắn rốt cuộc biết, Hoa Hạ ra một vị chuyên môn săn giết bọn hắn khủng bố đạo sĩ. Trong lúc nhất thời, tất cả chú đóng ở phụ cận quan đông quân đều trở nên thần hồn nát thần tính. Đội ngũ tuần tra không còn dám phép lối. Thậm chí có chút tiểu đội xa xa nhìn thấy chân trời có hồng quang hiện lên, đều dọa đến kẻ ra quần, quay đầu liền chạy. Là cái kia sát thần. Mau bỏ đi. Mau bỏ đi. Mẹ nha. Ta không muốn chết ta. Trịnh Mục bi danh, tại kẻ xâm lược bên trong, đã đến có thể dừng tiểu nhi khóc đêm tình trạng. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh thiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vỡ lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bằng của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 177, giáo đường dấu sát. Chương 177, giáo đường dấu sát. Mấy ngày buôn ba đằng sau, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Trịnh Mục, cái mũi bỗng nhiên giật giật. Hắn mở mắt ra, ở trong không khí dùng sức hít hà. Ân, vị này mà tương loại hương. Bên cạnh Mao Tiểu Phương nghe vậy, cũng cẩn thận người, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Là mùi rượu. Trịnh đạo huynh, xem ra chúng ta đến, phía trước hẳn là tiểu tuyển trấn. Vừa dứt lời, phía dưới một mảnh xanh ung tươi tốt rừng biên giới, một khối phong cách cổ xưa bia đá xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Trên tấm bia đá, giống bay phượng múa khắc lấy ba chữ to: Tiểu Tuyển Trấn. Hai người liếc nhau, từ nộ tình kê trên lưng nhảy xuống tới. Trịnh Mục thu hồi nộ tình kê, phủi tay. Đến, đã đến mục đích. đi, đi giáo đường, chiếu cố cái kia gọi bờ rủ sở con rơi tinh. Hữu Tuyên Trấn. Tên như ý nghĩa, nơi này lấy rượu nổi tiếng. Nhưng hôm nay, bước vào thôn trấn, người được lại không phải thấm vào ruột gan mùi rượu, mà là một cố vung đi không được khét lẹn cùng bụi đất vị. Hai bên đường phố bách tính từng cái mang bộ mặt xấu thảm, bờ môi khô nước, trong ánh mắt lộ ra một cỗ thật sâu tuyệt vọng. Trên đất đường đất làm được đã nứt ra từng đạo lỗ hổng, ven đường giếng nước sớm đã thấy đáy, chỉ còn lại có đen xì nước bùn. Cái thời tiết mắc toi này, đều nhanh 3 tháng không có từng hạ xuống một giọt mưa. Lại tiếp tục như thế, trong đất hoa màu toàn sông đời, chúng ta đều được tươi sống chết khát. Ai, nghe nói trấn đầu Đông Trần lão bản ra giá tiền rất lớn, đem ngoài trấn cái kia phế đi mấy chục năm giáo đường cho một lần nữa tu. Mời được cái Tây Dương thần phụ đến, nói là muốn khai đường cầu phúc, cầu bọn hắn thượng đế mưa xuống đâu. Thật hay giả? Cầu người Tây Dương thần, có thể có tác dụng sao? Có tác dụng hay không cũng phải thử một chút ta. Dù sao cũng so chờ chết mạnh. Ven đường mấy cái dân chấn tiếng nghị luận, rõ ràng truyền vào Trịnh Mục cùng Mao Tiểu Phương trong lỗ tai. Trịnh Mục lông mày nhướng lên, nét miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười. Có chút ý tứ. Chúng ta nơi này rồng vương gia không quản sự, cầu đến Tây Dương thượng đến nơi đó đi. Nghiệp vụ này phạm vi đủ rộng đó a. Mao Tiểu Phương lại cau mày, khắp khuôn mặt là sầu lo. Hắn bấm ngón tay tính một cái, lại ngẩng đầu quan sát sắc trời, trầm giọng nói, Trịnh đạo huynh, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Nơi đây đại hạ, địa khí khốc liệt, oán khí trùng thiên, chính là yêu tà thích nhất hoàn cảnh. Mà lại, bọn hắn nói cái kia giáo đường Mao Tiểu Phương xa xa chỉ hướng thôn trấn cuối cùng, một tòa đỉnh nhọn kiến trúc tiểu Tây Phương. Ta vừa rồi xa xa nhìn thoáng qua, cái kia giáo đường vị trí, vừa vặn xây ở bốn trấn Tam Sát vị phía trên. Cái gì gọi là Tam Sát vị? Trình Mục hứng thú. Chính là cấp sát, hai sát, tuổi sát hội tụ chi địa, chính là đại hung bên trong đại hung. Mao Tiểu Phương giải thích nói, loại địa phương này, âm tà sát khí quanh năm tụ tập không tiêu tan, người bình thường vào ở đi, nhẹ thì cửa nát nhà tan, nặng thì đoạn tử tuyệt tôn. Bọn hắn thế mà đem giáo đường xây ở chỗ ấy. Đây không phải lão thọ tinh thác cổ, chán sống sao? Trình Mục chật chật lưỡi. Chỉ sợ không phải bọn hắn muốn xây ở cái kia, mà là có người chỉ điểm bọn hắn xây ở cái kia. Mao Tiểu Phương ánh mắt nghiêm trọng. Cái kia gọi bờ rủ sở Tây Dương cương thi, chỉ sợ cũng giấu ở trong giáo đường. Hắn đây là đang lợi dụng tam sát vị sát khí, chữa thương khôi phục pháp lực. Trình Mục nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. A quát, đã hiểu. Hắn bẻ bẻ ngón tay, khớp xương phát ra kèn két giòn vang. Tương đương nói, cái kia con rơi tinh tìm cho mình cái siêu cấp chạm sạc điện thôi. Đi, chớ trì hoãn. Ta ngược lại muốn xem, cái này Tây Dương cương thi phối hợp kiểu dáng Âu Tây giáo đường, có thể hay không cho ta toàn bộ Trung Tây kết hợp kinh hỉ lớn. Hai người không lại trì hoãn, trực tiếp hướng phía thôn trấn cuối giáo đường đi đến. Giáo đường trước cửa đã tụ tập đen nghịt một bọn người. Ba tầng trong ba tầng ngoài, đem không lớn giáo đường quảng trường vây chật như nêm cối. Một cái tóc vàng mắt xanh Tây Dương thần phụ đang đứng tại lâm thời dựng trên đài cao, dùng một ngụm không tính lưu loát tiếng Trung, hướng về phía dưới các thôn dân kích tình mênh mông giảng giải kinh văn. Chúa là nhất tử, chỉ cần chúng ta có đầy đủ thành tín tín ngưỡng, chủ liền nhất định sẽ nghe được cầu nguyện của chúng ta, hạ xuống tam lâm cứu vớt chúng ta. Thần phụ dơ cao lên thập tự giá, mang trên mặt một loại cuồng nhiệt thanh khiết. Phía dưới các thôn dân nghe được như si như say, phản phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Trong đám người, một người mặc váy tây, cách ăn mặc mốt cô nương trẻ tuổi, lại có vẻ có chút không quan tâm. Nàng gọi Trần Linh, là tiểu tuyển trấn Trần lão bản nữ nhi, mới từ hải ngoại du học trở về. Đối với thần phụ trong miệng thượng đế, nàng kỳ thật bán tín bán nghi, hôm nay tới, thuần túy là hình cái náo nhiệt. Đương nhiên, ánh mắt của nàng bị hai cái vừa đi vào quảng trường nam nhân hấp dẫn. Đi ở phía trước cái kia, một bộ đạo bào màu xanh, tiên phong đạo cốt, khuôn mặt nghiêm túc, xem xét chính là cao nhân đắc đạo. Mà đi theo phía sau hắn người trẻ tuổi kia, càng làm cho trước mắt nàng sáng lên. Người kia mặc một thân đơn giản trường sam màu trắng, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng đến không tưởng nổi, nhất là cặp mắt kia. Thâm thúy đến như là tinh không, hết lần này tới lần khác lại dẫn mấy phần hứng hở lười biếng. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất, ở trên người hắn hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Trần Linh cảm giác lòng của mình nhảy, loạn nửa nhịp. Nàng vô ý thức sửa sang lại một chút chính mình váy, chủ động nên đón tiếp lấy. Vị tiên sinh này, ngươi tốt. Trần Linh mang trên mặt tự tin mỉm cười, thanh âm thanh thúy êm tai. Ngươi cũng là tới nghe thần phụ cầu phúc sao? Trịnh Mục dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt bình thản không gợn sóng. Không, ta đến xem con rơi. A. Trần Linh ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không có minh bạch ý tứ trong lời của hắn. Trịnh Mục nhưng lại không lại giải thích, ánh mắt vượt qua nàng, nhìn về phía trên đài cao cái kia Tây Dương thần phụ. Thần phụ cũng chú ý tới hai cái này khách không mời mà đến. Dù sao, tại này một đám một mạc thôn dân bên trong, Trịnh Mục cùng Mao Tiểu Phương cái kia một thân đạo bảo, thật sự là quá chói mắt. Thần phụ trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác. Hắn háng giọng một cái, lên giọng, ý đồ đem lực chú ý của mọi người một lần nữa kéo trở về. Các hương thân, cảm tạ mọi người khẳng khái quyến rũ, giáo đường đã tu sửa hoàn tất. Từ hôm nay trở đi, giáo đường đem chính thức mở lại. Mỗi ngày sớm muộn, ta cũng sẽ ở nơi này dẫn mọi người cầu nguyện, thẳng đến thiên hàng cam lâm mới thôi. Tốt. Thần phụ và thuế, thượng đế phù hộ. Các thôn dân trong nháy mắt sôi trào, bộc phát ra như sấm sét gieo họ cùng vỗ tay. Bọn hắn tranh nhau chen lấn hướng lấy giáo đường cửa lớn dũng mãnh lao tới, muốn chiếm trước một cái cầu nguyện vị trí tốt. Hồ đồ. Mao Tiểu Phương thấy thế, sắc mặt đại biến, đột nhiên phát ra một tiếng quát lớn. Hắn bận đủ khí, thanh âm lấn át tất cả mọi người la hét ầm ĩ, tất cả đứng lại cho ta. Cái kia trong giáo đường có cương thi, không vào được. Huyên náo quảng trường, trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng một loại nhìn tên điên giống như ánh mắt nhìn xem Mao Tiểu Phương. Trên đài cao thần phụ sầm mặt lại, đi xuống đài đến, trực tiếp đi vào Mao Tiểu Phương trước mặt. Vị đạo trưởng này, lời này của ngươi là có ý gì? Thần phụ tiếng Trung mặc dù sứt sẹo, nhưng giọng chất vấn lại hết sức cường ngạnh. Ngươi tại nguyền rủa ta giáo đường sao? Ta không phải tại nguyền rủa, ta là nói sự thật. Mao Tiểu Phương sắc mặt nghiêm túc, chỉ vào giáo đường. Nơi đây là Tam Sát Hội tụ đại hung chi địa, bên trong chính tàng lấy một đầu Tây Dương cương thi hấp thụ sát khí. Các ngươi hiện tại mở lại giáo đường, đã quấy rầy nó, tất cả mọi người sẽ có lo lắng tính mạng. Nói bậy nói bạn. Thần phụ giận tím mặt. Cái gì Tam Sát chi địa, cái gì cương thi, ta nhìn ngươi căn bản chính là có ý khác. Các ngươi những đạo sĩ này, chính là không thể gặp chúng ta chủ tinh quang, muốn đem tín đồ đều từ bên người chúng ta cướp đi. Thần phụ lời nói, lập tức đưa tới các thôn dân cộng minh. Đối với hắn chính là ghen ghét thần phụ. Chúng ta thật vất vả mới có hy vọng, hắn lại muốn phá hư. Lan ra ngoài. Nơi này không chào đón ngươi. Lan ra ngoài. Quân tinh xúc động, các thôn dân cảm xúc bị trong nháy mắt nhóm lửa, bắt đầu đối với Mao Tiểu Phương cùng Trịnh Mục hai người trợn mắt nhìn, lớn tiếng xua đuổi. Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá Mỹ Đô Toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dự lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu biêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 178, không có đem nhân vật chính để vào mắt. Chương 178, không có đem nhân vật chính để vào mắt. Mao Tiểu Phương tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào đám kia ngu muội thôn dân, nửa ngày nói không nên lời một câu. Trình Mục vỗ vỗ bờ vai của hắn, ung dung thở dài. Lao gia tử, đừng uổng phí sức lực. Cùng bọn hắn giảng đạo lý là vô dụng, không phải gặp quan tài, bọn hắn mới bằng lòng rơi lệ. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng trong giọng nói trào phúng, lại làm cho đối diện thần phụ cùng Trần Linh đâu nghe được rõ ràng. Thần phụ sắc mặt càng thêm khó coi, đang muốn mở miệng phản bác. Đúng lúc này, đông, một tiếng nặng nề vô cùng tiếng vang, đột nhiên từ đóng chặt giáo đường chỗ sâu truyền ra. Thanh âm kia giống như là có cái gì ngàn cân cự vật hung hăng đâm vào trên vách tường, toàn bộ mặt đất đều đi theo hơi run rẩy một chút. Huyên náo quảng trường lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết, tất cả mọi người động tác đều cứng đờ. Ngay sau đó, một cỗ mắt trần có thể thấy sương mù màu đen từ giáo đường nặng nề cửa gỗ khe cửa bên dưới từng tia từng sợi thẩm thấu ra ngoài. Một cỗ băng lãnh tà ác làm cho người buồn nôn khí tức trong nháy mắt huyết tán ra đến. Mao Tiểu Phương sắc mặt kỳ biến, la thất thanh, là sát khí, nồng đậm sát khí. Nghiệt xúc kia liền tại bên trong. Trình Mục cặp kia một mực mang theo vài phần lười biếng con mắt, tại thời khắc này, đống nhiên nheo lại. Ánh mắt của hắn run lên, gắt gao tập trung vào cái kia phiến không ngừng chạy ra hắc khí cửa lớn, chuẩn bị tiến vào dò xét. Thân phụ cùng một đám các thôn dân bị bất thình lình tiếng vang cùng quỷ dị hắc khí, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thất kinh. Giống. Một tiếng không giống tiếng người gào thét, từ giáo đường chỗ sâu nổ vang. Thanh âm này tràn đầy bạo ngược cùng đói khát, phản phất một đầu bị nhốt trăm ngàn năm hung thú, rốt cục tránh thoát lồng giam. Ngay sau đó, đông, 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 nặng nề vô cùng tiếng bước chân, một chút chuyển đến. Mỗi một bước đều để ở đây trái tim tất cả mọi người đi theo hung hăng co lại. Cái kia phiến nặng nề cửa gỗ, tại kịch liệt va chạm bên dưới điên cuồng run rẩy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Trong khe cửa thẩm thấu ra hắc vụ, cũng biến thành càng nồng đậm, cơ hồ muốn đem cả giáo đường môn miệng tốt vệ. Chạy, chạy a, quỷ a. Mới vừa rồi còn kêu gào muốn đuổi đi Mao Tiểu Phương các thôn dân, giờ phút này sớm đã dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn lộn nào, kêu cha gọi mẹ hướng lấy ngoài quảng trường bỏ chạy, hận không thể cha mẹ đà sinh hai cái chân. Cái gì thượng đế, cái gì cầu nguyện, tại chính thức sợ hãi trước mặt, tất cả đều là cầu thí. Trong nháy mắt, lớn như vậy quảng trường cũng chỉ còn lại có giải rác mấy người. Thần phụ hai chân đánh lấy bệnh sốt rét, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, "A, Ohmigger." "A, Ohmigger." Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình thành tính hầu hạ chủ trong điện đường, tại sao phải chạy ra tà ác như thế độ vận. Trần Linh cũng dọa cho phát sợ, nhưng nàng không có chạy, mà là siết thật chặt góc áo, trốn ở Trịnh Mục sau lưng, lo âu nhìn về phía trước. "Phanh!" Rốt cục, giáo đường đại môn bị một cỗ cự lực triệt để đụng nát. Tấm ván gỗ chia năm xẻ bảy nổ tung. Một bóng người cao to tại một mảnh nồng đậm hắc vụ chen trúc bên dưới chậm rãi đi ra. Hắn mặc một bộ coi như thể diện dạ phục màu đen, nhưng này khuôn mặt lại đủ để cho bất luận kẻ nào làm đến ba ngày ba đêm ác mộng. Nửa bên gò má đã triệt để hư thối, màu vàng sẫm dòi bọ tại thịt nhão bên trong càng không ngừng ngọ nguậy, mặt khác nửa bên mặt thì là bệnh trạng tái nhợt. Hai viên bén nhọn răng nanh từ môi khô khốc bên trong giữ tợn rối ra, lóe ra khát máu hàn mang. Vợ dù sợ, Mao Tiểu Phương thấy rõ người tới trong nháy mắt, hai mắt trong nháy mắt xích hồng, cắn răng nghiến lợi gạt ra cái tên này. Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Chính là quái vật này hại chết sư minh đệ của hắn, chính là quái vật này để hắn lưng đeo nhiều năm đeo danh. Lông nhỏ Phương Tây Dương cương thi bợ rụ sở chuyển động cứng ngắc cổ, con mắt màu đỏ tươi gắt gao khóa chặt Mao Tiểu Phương, dùng một loại khô khốc khàn khàn ngữ điệu gan từng chữ đọc lên tên của hắn. Ta muốn uống sạch máu của ngươi. Lời còn chưa dứt, bợ rụ sở phát ra một trận chói tai rít lên, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng tới Mao Tiểu Phương mà đến. Nghiêm xúc còn dám cản rỡ. Mao Tiểu Phương lên cơn giận dữ, thù mới hận cũ xông lên đầu. Cổ tay hắn lắc một cái, trong tay phất trần trong nháy mắt bung ra. Lấy trên phất trần ngàn vạn tơ bạc. ở giữa không trung đột nhiên thẳng băng, hóa thành vô số đạo sắc bén mũi tên màu trắng, phô thiên cái địa bắn về phía bờ rủ sở. Đinh đinh đang đang, liên tiếp dày đặc giòn vang truyền đến. Những cái kia đủ để xuyên thủng kim thạch mũi tên, bắn tại bờ rủ sở trên thân, cũng chỉ là văng lên đốm lửa tung tóe. Ngay cả da của hắn đều không thể đâm xuyên. Vô dụng bờ rủ sở phát ra một trận cười quái dị, hư thối trên khuôn mặt tràn đầy trào phúng. Các ngươi hoa hạ đạo thuật, không gây thương tổn được ta. Hắn đột nhiên giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời phát ra một trận im ắng gào thét. Một giây sau, giáo đường đỉnh, vô số điểm sáng màu đỏ ngòm sáng lên. Chi chi chi, tiếng rít chói tai âm thanh rót thành một mảnh. Hàng trăm hàng ngàn con màu đỏ như máu rơi hút máu. Từ giáo đường trong các ngóc ngách bay ra, hội tụ thành một cỗ huyết sắc dòng lũ, che khuất bầu trời. Mục tiêu của bọn nó chỉ có một cái, đó chính là Mao Tiểu Phương. Không tốt. Mao Tiểu Phương sắc mặt đại biến. Hắn biết những này rơi hút máu lợi hại, mỗi một cái đều có mang kịch độc, một khi bị vây ở, trong khoảnh khắc liền sẽ bị hút thành một bộ thây khô. Hắn đội vàng vung vẩy phất trần, múa thành một mảnh màn ánh sáng màu bạc, đem chính mình bảo hộ ở trong đó. Nhưng con rơi số lượng thực sự nhiều lắm. Bọn chúng như là giống như điên, hung hãn không sợ chết đánh thẳng vào màn sáng. Trong lúc nhất thời càng đem Mao Tiểu Phương gắt gao vây ở nguyên địa, khó mà thoát thân. Lao ra tử. Trình Mục lông mày nhíu lại, rốt cục dự định xuất thủ. Hắn từ trong ngực lấy ra một tấm phù triện màu vàng, miệng lẩm bẩm, chuẩn bị đến cái viễn trình trợ rút. Thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh. "Ôi." Trình Mục tay trở đi, bước bé kia đẩy chu sa phù văn dây vàng, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Trang diện một lần hết sức khó xử. Mao Tiểu Phương tại trong đàn rơi khó khăn ngăn cản, dành thời gian giống lên một cú họng. "Tiểu huynh đệ, đừng có dùng phù. Chúng ta Hoa Hạ đạo thuật đối với mấy cái này Tây Dương rơi hút máu không dùng. Bọn chúng tà khí hệ thống không giống với. Cái đồ chơi này, không về Tam Thanh quản a." "A quát." Còn có thuyết pháp này. Trình Mục gãi đầu một cái, một bộ học được biểu lộ. Vợ dù sở thấy thế, phát ra một trận đắc ý cùng thiếu. Hắn màu đỏ tươi ánh mắt chuyển hướng nhàn nhã Trình Mục, tựa hồ cảm thấy người trẻ tuổi này so lao đạo sĩ kia càng dễ đối phó. Hắn rội ra ngón tay khô héo, xa xa một chỉ. "Đi." Hút khô hắn. Đám kia nguyên bản vây công Mao Tiểu Phương rơi hút máu, lập tức thay đổi phương hướng, hóa thành một đạo rồng màu máu quyền phong, hướng phía Trình Mục của tới. Trình đại ca coi chừng. Trần Linh dọa đến hoa dung thất sắc, phát ra một tràng tốt lên. Thân phụ càng là hai mắt khẽ đảo, kém chút tại chỗ bất tỉnh đi. Xong, cái này nhìn có chút bản lãnh người trẻ tuổi cũng muốn chết. Tiểu Tuyên Trấn, triệt để xong. Đối mặt cái kia phô thiên cái điểm mà đến con rơi màu máu, Trình Mục lại ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Hắn chỉ là có chút không kiên nhẫn biết miệng. Xách, thật phiền phức. Một đám con rơi nhỏ mà thôi, khiến cho cùng thế giới tận thế một dạng. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, duỗi ra hai ngón tay đối với bầu trời. Dáng vẻ đó, muốn bao nhiêu chứa nhiều trang. Cho ăn, ta nói, các người đám này vật nhỏ, có phải hay không có chút quá không đem ta nhân vật chính này để ở trong mắt? Được chưa, không cùng các ngươi náo loạn. Trình Mục hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. Trong miệng hắn phun ra bốn chữ, thanh âm không lớn, lại phảng phất mang theo một loại nào đó ngôn xuất pháp tùy vô thượng uy nghiêm. Chín ngày kinh lôi chú. Đề cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2k chương linh khí khôi phục 100 năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 179, Lôi Pháp nổi giận chém Tây Dương Cương chương 179, Lôi Pháp nổi giận chém Tây Dương Cương ầm ầm. Nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm, không có dấu hiệu nào vang lên một đạo kinh thiên động địa tiếng sấm. Ngay sau đó, toàn bộ bầu trời đều tối xuống. Vô số đạo tráng kiện như là thùng nước lôi điện màu bạc, xé rách màn đêm đen kịt. Như là thiên thần lửa giận, từ trên 9 tầng trời cuồng bạo chút xuống. Mục tiêu của bọn nó chính là đám kia khí thế hung hăng rơi hút máu. Lốt buốt, lôi điện những nơi đi qua, những cái kia hung hãn rơi hút máu thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền trong nháy mắt bị cuồng bạo lôi đỉnh chi lực quanh thành huyết vụ đầy trời. Bất quá là trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn con rơi hút máu bị quét sạch không còn. Trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi mùi khét lẹt cùng mùi máu tươi. Toàn bộ quảng trường lần nữa lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị. Thân phụ, Trần Linh cùng vừa mới thoát khốn Mao Tiểu Phương, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, đầu óc trống rỗng. Tất cả mọi người bị cái này thần tích bình thường cảnh tượng, cả kinh nói không ra lời, sợ hai thán phục Trịnh Mục lôi pháp cường hãn uy lực. Mao Tiểu Phương miệng mở rộng, trong tay phất trần đều quên thu hồi đi. Hắn nhìn bầu trời một chút, lại nhìn xem một mặt phong khinh vân đạm Trịnh Mục, hầu kết trên dưới bông núc ních qua một cái, lại một chữ cũng nói không ra. Đó là cái gì? Chín ngày kinh lôi chú. Nói đùa cái gì? Đây chính là đạo môn lôi pháp bên trong trí cao vô thượng mấy loại thần chú một trong. Dẫn cửu thiên thần lôi, gột rửa thế gian hết thể yêu tà. Đừng nói là hắn, chính là sư phụ hắn, hắn sư tổ cũng không dám nói có thể sử dụng một chiêu như vậy. Cái này cần là tu vi gì? Kim đan, Nguyên anh. Hắn không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Người với người chênh lệch, sao có thể so với người cùng chó chênh lệch còn lớn hơn đâu. Trần Linh một đôi trong đôi mắt đẹp, giờ phút này đã tất cả đều là tiểu tinh tinh. Nàng che miệng, nhìn xem Trịnh Mục bộ kia cơ thao chớ sáu bình tĩnh bộ dáng, trái tim bịch bịch cuồng loạn. Đẹp trai, quá đẹp rồi. Đây cũng không phải là có đẹp trai hay không vấn đề. Đây quả thực là thần tiên hạ phàm a. Thần phụ thì bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, đối với Trịnh Mục phương hướng càng không ngừng vẽ lấy thập tự. Ô hát mi gột. Thần tích. Đây tuyệt đối là thần tích. Ca ngợi chủ. Không đối, ca ngợi vị này Phương Đông thần tiên đại nhân. Đối với mấy người này phản ứng, Trịnh Mục chỉ là nhàn nhạt liếc qua, nếp miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Gắn xong chén, liền phải hưởng thụ người khác chấn kinh. Không phải vậy, cái này chén chẳng phải đổ trắng. Nhưng mà, hắn bình tĩnh cũng không có duy trì bao lâu. Bởi vì một cú cuồng bạo tới cực điểm đoán độc khí tức, từ đối diện phóng lên tận trời. Giống. Vừa dù sở con mắt màu đỏ tươi mắt gắt gao tập trung vào Trịnh Mục, trong ánh mắt kia oán hận, cơ hồ phải hóa thành thực chất. Đây chính là hắn hao phí mấy chục năm tâm huyết mới bồi dưỡng ra được huyết duệ con rơi. Là hắn trọng yếu nhất nhanh đuốt cùng hai mắt. Hiện tại, cứ như vậy một chiêu. Mất giáo. Người. Nên. Chết. Vừa dù sở gần từng chữ từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, mỗi một chữ đều mang lạnh lẽo thấu xương. Hắn hai chân đông nhiên giẫm một cái. Oanh. Cứng rắn phiến đá mặt đất lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt giống mạng nhện dạn nước ra, vô số đá vụn bắn bay. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, vừa dù sở thân thể bắt đầu phát sinh kinh khủng biến hóa. Giang giác. Giang giác. Xương cốt vỡ vụn vừa trọng tổ quái dị vang động không ngừng truyền ra. Thân thể của hắn giống như là thổi khí cầu một dạng, điên cuồng bành trướng, cất cao. 2m, 3m, 4m. Cuối cùng, chiều cao của hắn như ngừng lại trọn vẹn 5-6m. Hắn nguyên bản coi như đắc thể áo đuôi tôm bị chống vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra phía dưới màu nâu xanh, bắp thịt quần quần khủng bố thân thể. Phía sau càng là phốc phốc một tiếng, xé rách huyết đủ, mọc ra một đôi to lớn mà rách dưới cánh thịt. Hắn mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra cái kia hai cây so trước đó dài quá mấy lần sắc bén răng nanh, hướng phía Trịnh Mục bổ nhào tới. Tốc độ kia, nhanh đến ở trong không khí kéo ra khỏi một đạo tàn ảnh. Hắn muốn hút máu của ngươi, hắn muốn thông qua máu của ngươi đến đột phá. Mao Tiểu Phương kiến thức rộng rãi, lập tức xem thấu bờ rủ sở ý đồ, đội vàng lớn tiếng nhắc nhở. A, muốn lấy ta làm bao kinh nghiệm. Trịnh Mục lông mày nhướng lên, chẳng những không có lui lại, ngược lại lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú biểu lộ. Ý nghĩ không sai, đáng tiếc, ngươi tìm nhầm người. Mắt thấy tấm kia tanh hôi miệng rộng liền muốn cắn được chính mình. Trịnh Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ầm, cả người hắn trên thân, trong nháy mắt nhốn náo lên vô số đạo màu vàng hồ quang điện. Ở sau lưng của hắn, một vòng như có như không công đức kim luân chậm rãi lưu chuyển, tản ra thần thánh tường hòa khí tức. 12 đầu do thuần túy lôi đỉnh chi lực tạo thành mini lôi long, tại quanh người hắn xoay quanh bay múa, phát ra trận trận long âm. Giờ khắc này Trịnh Mục, tựa như lôi thần giáng thế, uy nghiêm không thể xâm phạm. Liệt ta chạm. Trịnh Mục trong miệng khẽ nhả ba chữ. Hắn chập ngón tay như kiếm, đối với đập vào mặt bờ rủ sở, nhẹ nhàng vạch một cái. Ông. Trong hư không, một thanh dài đến mấy chục trượng to lớn pháp kiếm chống rông xuất hiện. Trên thân kiếm, lôi điện cuốn quanh, phù văn lưu chuyển, tản ra chặt đứt hết thể tà túy uy áp kinh khủng. Cự kiếm hành không, đối với bờ rủ sở thân thể khổng lồ kia, vào đầu chém xuống. Nhanh, quá nhanh. Bờ rủ sở chỉ cảm thấy trước mắt một đạo điện quang hiện lên, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy làm cho hắn toàn thân cứng ngắc. Hắn muốn tránh, nhưng thân thể căn bản theo không kịp tư duy tốc độ. Phốc phốc, máu đen phóng lên tận trời. Bờ rủ sở đầu kia cơ chụp vào Trịnh Mục cánh tay to lớn, từ nơi bả vai bị tận gốc chặt đứt. Chỗ đứt chân nhắn như gương, không có một tia huyết đục lưu lại, đều bị cuồng bạo lôi đỉnh chi lực đốt thành tro bụi. A a a a. Đau khổ kịch liệt để bờ rủ sở phát ra thê lương đến không giống tiếng người rú thảm. Hắn thân thể cao lớn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, độc nhãn bên trong tràn đầy không dám tin cùng vô tận sợ hãi. Làm sao có thể? Mình đã giải phóng huyết tộc chân thân, thực lực tăng vọt mấy lần. Vì cái gì? Vì cái gì hay là ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi? Người Đông Phương này, đến cùng là quái vật gì? Đều là cái gì? Nhiều dân biết không? Trình Mục móc móc lỗ tai, một mặt ghét bỏ. Bờ rủ sở nổi giận triệt để bị nhen lửa. Hắn đã mất đi lý trí. Ý niệm duy nhất chính là đem trước mắt cái này đáng giận người trẻ tuổi xé thành mảnh nhỏ. Chết. Hắn gầm thét, cơ còn sót lại nắm đấm to lớn, mang theo vạn quân chi lực, hướng phía Trịnh Mục đỉnh đầu hung hăng đè xuống. Một quyền này, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, ngay cả không khí đều bị áp xúc đến phát ra nổ đùng. Trịnh Mục mũi chân điểm một cái, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chỗ. Ầm ầm. Mặc dù sợ nắm đấm hung hăng đập vào Trịnh Mục vị trí mới vừa đứng, cả giáo đường quảng trường đều kịch liệt lắc lư một cái. Một cái đường kính vượt qua 5m, sâu không thấy đáy khủng bố lô lớn, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đá vụn bay ra, khói bụi tràn ngập. Sách, phá rỡ làm đi ngươi. Ra tay ác như vậy. Trịnh Mục thanh âm từ bờ rủ sở sau lưng ung dung truyền đến. Bờ rủ sở bỗng nhiên quay người, màu đỏ tươi độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Trịnh Mục lại đối với hắn khoát khoát tay chỉ. Trò chơi nên kết thúc. Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Trịnh Mục chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng xuống. Ngũ lôi manh đỉnh. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Trên bầu trời, phong vân biến sắc. Một cái do vô tận lôi đỉnh hội tụ mà thành bàn tay to lớn, xé rách tầng mây, ngang nhiên giáng lâm. Bàn tay kia che khuất bầu trời, vân tay có thể thấy rõ ràng, mỗi một đạo đường vân đều do cuồng bạo lôi điện màu vàng cấu thành. Đề cử chuyển hot, theo tiếu ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mắc phu. Điện là hai cái sắt vách lao vương điện, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập hoa sơn phái, có thể sư phụ nhạc bất quần từ khi luyện quý hoa bảo điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm chủ ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, điện hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắp thịt, tu mạnh nhất võ công, mang giày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 180, ngay cả thịt băm đều không có còn lại. Chương 180, ngay cả thịt băm đều không có còn lại. Một cỗ đủ để hủy diệt hết thảy uy áp kinh khủng, từ trên trời giáng xuống, đem Bờ Rủ Sở gắt gao khóa chặt tại nguyên chỗ. Bờ Rủ Sở ngẩng đầu, nhìn xem cái kia chậm rãi đè xuống lôi đỉnh cự trưởng. Trong con mắt màu đỏ tươi, lần thứ nhất lộ ra tên là tuyệt vọng cảm xúc. Hắn muốn chạy, nhưng bốn phương tám hướng không gian đều bị uy áp kinh khủng kia giam cầm, hắn không thể động đậy. Hắn muốn giống, nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất luận cái gì ngôn ngữ đều lộ ra tái nhợt vô lực. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đại biểu cho tử vong cự trường, cách mình càng ngày càng gần. Không. Hắn phát ra sinh mệnh cuối cùng một tiếng không cam lòng gào thét. Một giây sau, lôi đỉnh cự trường, ầm vang rơi xuống. Vâng. Không có kinh thiên động địa bạo tạc. Chỉ có một mảnh cực hạt trắng. Tất cả mọi người võng mạc đều bị cái này chói mắt điện quang thiêu đốt đến tạm thời mù. Ngay sau đó, năng lượng cùng bạo sóng xung kích, lấy giáo đường làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Giáo đường cái kia vốn là dãi dầu xương gió nóc nhà, cái thứ nhất bị tung bay thượng thiên, sau đó bị cuồng bạo lôi điện quấy thành một mịt. Trong đó một vách tường, càng lại như là bị vô hình cự thủ xóa đi bình thường, ầm vang đổ sụp. Toàn bộ quá trình kéo dài trọn vẹn mười mấy giây. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, sương mù tan đi. Giáo đường trên quảng trường chỉ còn lại có một cái sâu đạt mười mấy thước cự hình trường ấn hô sâu. Về phần cái kia không ai bị nổi Tây Dương Cương Thi Bợ Rủ Sở, hắn đã bị cuồng bạo lôi đỉnh chi lực triệt triệt để hoàn toàn oanh thành cơ bản nhất hạt. Ngay cả một chút xíu thịt băm đều không có còn lại. Đốt. Chúc mừng ký chủ chém giết bá tước cấp hấp huyết quỷ, nhiễu loạn tiểu tuyển chân khí vận, thu hoạch được công đức trị 10.000 điểm. Trình mục trong đầu vang lên hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở. 10.000 công đức, vẫn được, không lỗ. Trình mục thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mà đổi thành một bên, Mao Tiểu Phương, Trần Linh cùng thần phụ đã triệt để choáng váng. Bọn hắn ngơ ngác nhìn cái kia trưởng ấn to lớn hô sâu, lại nhìn xem lông tóc không thường, liền góc áo đều không có loạn một chút Trình mục. Đại não đã bỏ đi suy nghĩ. Thần, đây tuyệt đối là thần. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, trốn ở giáo đường ngoại vi tiểu tuyển trấn các thôn dân, rốt cục phản ứng lại. Thắng, chúng ta thắng. Thần tiên, là thần tiên đại nhân đã cứu chúng ta. Thần tiên đại nhân và thuế, không biết là ai cái thứ nhất quỳ xuống. Ngay sau đó, đen nghịt đám người giống như thủy triều tràn vào tàn phá giáo đường. Bọn hắn không có đi nhìn cái kia kinh khủng hố sâu, cũng không có đi quản đổ sụp giáo đường. Tất cả mọi người hướng phía Trịnh Mục phương hướng, thành kính vô cùng quỳ xuống, quỳ bái. Đa tạ thần tiên đại nhân ân cứu mạng. Thần tiên đại nhân, xin nhận chúng ta cúi đầu. Thần tiên đại nhân, chúng ta cho ngài tại trong trấn bảy tiệc ăn mừng, cầu ngài nhất định phải đến dự a. Cùng nhiệt tiếng gọi ở mỹ, cơ hồ muốn đem cái này tàn phá giáo đường lần nữa lật tung. Trần Linh nhìn xem bị đám người chen chúc ở trung tâm, tựa như thiên thần Trịnh Mục, trong mắt ái mộ cơ hồ muốn tràn ra ngoài. Mao Tiểu Phương thì là thở một hơi thật dài, đối với Trịnh Mục phương hướng, cung cung kính kính đi một cái đạo môn đại lễ. Túi đầu này là tâm phục khẩu phục. Đối mặt các thôn dân cùng nhiệt, Trịnh Mục chỉ là khoát tay áo, trên mặt mang ấm áp mỉm cười, hưởng thụ lấy đám người sùng bái. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đắm chìm tại sống sót sau hai nạn trong vui sướng lúc, Trịnh Mục lông mày vài không thể tra hơi nhíu lại. Hắn đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu, nhìn phía tiểu tuyển trấn bên ngoài một cái hướng khác. Ngay tại vừa rồi, Bờ Rủ Sở nhục thân bị nổ nát trong mắt, một cỗ cực kỳ mịt mờ khí tức tà ác, thừa dịp toàn trường đại loạn, lấy cực nhanh tốc độ thoát đi. Khí tức kia rất yếu ớt, lóe lên liền biến mất, nếu như không phải hắn thần thức cường đại, cơ hồ không thể nhận ra. Tiểu tuyển trấn tiểu lâu lớn nhất, hôm nay bị các dân trấn bao hết xuống tới. Toàn bộ đại đường đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, náo nhiệt đến sắp đem nóc phòng cho sốc. Duy nhất mục đích chính là vì cho bọn hắn chúa cứu thế, Trịnh Mục tổ chức một trận thịnh đại nhất tiệc ăn mừng. Thần tiên đại nhân, ta mời ngài một chén. Nếu không phải ngài, chúng ta toàn trấn già trẻ hôm nay coi như đều xong đời. Thần tiên đại nhân, ngài tay này lôi pháp, quả thực là sáu lần ra. Các thôn dân từng cái bưng bát rượu, trên mặt tràn đầy sống sót sau hai nạn kích động cùng sùng kính phát ra từ phế phổi. Tranh nhau chen lấn mà vọt tới Trịnh Mục trước bàn mời rượu. Trịnh Mục ai đến cũng không có cự tuyệt, trên mặt mang ấm áp dáng tươi cười, bưng chén rượu cùng mỗi người chạm cốc. Trang diện nhỏ, đều ngồi, đều ngồi. Mọi người quá khách khí, chẳng yêu chứ ma, vốn là chúng ta việc nằm trong phận sự. Hắn biểu hiện được mây trôi nước chảy, nội tâm lại tại điên cuồng đầu đen rau muống. Khá lắm, chiến trận này, so kiếp trước công ty niên hội còn khoa trương. Bất quá, loại này bị người xem như thần tiên một dạng sùng bái cảm giác, xác thực có chút thoải mái. Trên bàn chính, Mao Tiểu Phương nhìn xem bị bảy người ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh, như chúng tinh phụng nguyện Trịnh Mục, bưng chén rượu lên yên lặng uống một ngụm. Rượu là rượu ngon, cửa vào thuần hậu. Nhưng đến trong miệng, làm sao lại cảm giác như vậy chỗ đâu? Nghĩ hắn Mao Tiểu Phương tại tiểu tuyển trấn cũng coi là nhân vật số 1, bình thường ai thấy hắn vô lễ cung kính kính kêu một tiếng Mao sư phó. Kết quả hôm nay, hắn triệt để thành vật làm nền. Không, ngay cả vật làm nền cũng không tính, đơn giản chính là cái tranh nền. Các thôn dân trong mắt chỉ có Trịnh Mục vị này thần tiên đại nhân hắn cái này Mao sư phó trực tiếp bị không để ý tới. Ai, người so với người, tức chết người. Mao Tiểu Phương lắc đầu, lần nữa được một hớp rượu buồn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Một bên khác, nơi hẻo lánh một tấm trên bàn nhỏ, Trần Linh chính một người yên lặng uống rượu. Nàng trên gương mặt xinh đẹp hiện ra không bình thường đỏ ửng, ánh mắt có chút mê ly, một chén tiếp lấy một chén, phảng phất uống không phải rượu, là nước. Linh Linh, ngươi uống ít một chút. Bên cạnh bằng hữu lo âu quên đủ. Trần Linh lắc đầu, cười một cái tự dễ ước, ánh mắt nhưng thủy chung không hề rời đi cái kia bị đám người chen chúc thân ảnh. Trước đó, nàng cảm thấy Trịnh Mục mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn là cái đạo sĩ, là cái phàm nhân. Nàng đối với hắn có hảo cảm, có ái mộ, cảm thấy cố gắng một chút, có lẽ còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng khi nàng chính mắt thấy cái kia từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh cự trưởng, thấy được cái kia đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hai trưởng ấn hố sâu sau, nàng mới hiểu được chính mình sai đến có bao nhiêu không hợp thói thường. Đây không phải là lực lượng của phàm nhân, đó là thần, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh thần. Mà nàng chỉ là một cái nhỏ bé phàm nhân, thân cùng người, chung quy là hai thế giới. Nàng tất cả huyễn tưởng, tất cả ái mộ, tại thực lực tuyệt đối trên lệch trước mặt, đều lộ ra buồn cười như vậy. Trần Linh Tâm triệt để e mo, nàng có thể làm, tựa hồ cũng chỉ còn lại mượn rượu giải sầu. Ngay tại trong hành lang bầu không khí đạt đến đỉnh phong lúc, Trịnh Mục lại để ly rượu xuống, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Nguyên bản huyên náo đại đường, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung ở trên người hắn. Các vị hương thân, cảm tạ mọi người thịnh tình quản đãi. Trịnh Mục đứng người lên, nhìn khắp bốn phía, chậm rãi mở miệng. Nhưng là sự tình khả năng còn không có hoàn toàn kết thúc. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân kỳ lân ấu thú ngay lúc long phượng lượng kiếp. May mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng. Hồng quân mời ngay đạo. Thông thiên muốn kết bái. Tần lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, tần lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta kỳ lân bộ tộc không người. Chương 181, tiểu tuyển chấn ngẫu nhiên gặp đồ long. Chương 181, tiểu tuyển chấn ngẫu nhiên gặp đồ long. Thần tiên đại nhân, ngài lời này là có ý gì? Chẳng lẽ còn có cương thi? Một cái thôn dân run rẩy hỏi, vừa mới buông xuống tâm lại nâng lên cổ họng. Trình Mục nhẹ gật đầu, biểu lộ nghiêm túc mấy phần. Mọi người còn nhớ rõ tòa giáo đường kia vị trí sao? Chỗ kia tại phong thủy bên trên được xưng là tam sát vị, là cực âm cực tà chi địa, dễ dàng nhất sinh sôi tà túy. Hôm nay chết chỉ là một cái tây dương cương thi, ai cũng không có khả năng cam đoan chỗ kia không có cất giấu khác mấy thứ bẩn thỉu. Trình Mục lời nói để vừa mới còn vui mừng hớn hở các thôn dân sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Cái kia, vậy nhưng làm sao bây giờ a? Đúng vậy a, thần tiên đại nhân, ngại nhưng phải cứu lấy chúng ta a. Khủng hoảng cảm xúc lần nữa lan tràn ra. Mọi người an tâm chớ đội. Trình Mục đưa tay hướng phía dưới để ép, một cỗ vô hình khí chẳng trong nháy mắt chân an tâm tình của mọi người. Hắn từ trong ngực móc ra một sấp phụ triện màu vàng, con ngón đúng ra, những phụ triện kia liền tình chuẩn bay đến mỗi người trước mặt. Đây là hộ thân phụ, mỗi người mang ở trên người, bình thường tiểu quỷ không gần được thân thể của các ngươi. Sau đó, ta đề nghị chúng ta chia ra hành động, lấy giáo đường làm trung tâm, đối với xung quanh địa khu tiến hành một lần triệt để điều tra, chấm dứt hậu họa. Chúng ta toàn nghe thần tiên đại nhân an bài. Các thôn dân lập tức hưởng ứng, có chủ tâm cốt, sợ hãi của bọn hắn cũng tiêu tán hơn phân nửa. Ngay tại Trịnh Mục chuẩn bị phân phối nhân thủ thời điểm, tiểu lâu cửa ra vào chuyển đến rối loạn tương mừng. Trấn trưởng đại nhân tới. Chỉ gặp một người mặc trường sam, nâng cao bụng nam nhân trung niên, tại một đám người chen trúc bên dưới đi đến. Phía sau hắn còn đi theo một người mặc âu phục, mang theo mắt kính gọng vàng người trẻ tuổi, cùng một người mặc đạo bào màu xám đạo sĩ. Ai nha, Trịnh thần tiên, cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh a. Trưởng trấn vừa tiến đến, liền cười rạng rỡ hướng lấy Trịnh Mục bước nhanh đi tới, tư thái thả cực thấp. Vị này là? Trịnh Mục lông mày nhướng lên. A a, quên tự giới thiệu, bị nhân là tiểu tuyển trấn trưởng trấn. Trưởng trấn túi đầu không lưng nói, tiếp lấy chỉ sau lưng người trẻ tuổi. Đây là quyển tử ước Hàn, mới từ hải ngoại du học trở về. Cái kia gọi rôn người trẻ tuổi đầy kính mắt, đối với Trịnh Mục lộ ra một cái tự cho là rất mỉm cười mê người. Nhưng ánh mắt chỗ sâu lại lộ ra một cỗ tính toán. Trịnh tiên sinh, hạnh ngộ. Trịnh Mục chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào cuối cùng đạo sĩ kia trên thân. Đạo sĩ kia nhìn chừng 30 tuổi, tặc mi thử nhãn, sắc mặt luôn mang theo một cỗ vung đi không được cú ám. Khi ánh mắt của hắn cùng Trịnh Mục đối đầu trong nháy mắt, cả người run lên bần bật, sắc mặt xoát một chút liền trắng. Đồ long. Trịnh Mục có chút ngoài ý muốn mở miệng. Cái kia gọi Đồ Long đạo sĩ thân thể run lợi hại hơn, hắn chẳng thể nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải chính mình vị này sát tinh sư mình. Hắn vội vàng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, bước nhanh về phía trước, đối với Trịnh Mục một mực cung kính đi một cái Mao Sơn phái đại lễ. Mao Sơn đệ tử Đồ Long, bái kiến Trịnh Mục sư minh. Thanh âm của hắn đều đang phát run. Một màn này, để bên cạnh trưởng trấn hòa ước hẳn đều nhìn ngây người. Bọn hắn mời tới vị này Đồ Long đạo trưởng, bình thường thế nhưng là mắt cao hơn đầu, không nghĩ tới tại Trịnh Mục trước mặt, vậy mà cũng chuột thấy mèo mở dạng. Trịnh Mục cười như không cười nhìn xem hắn, trong đôi mắt mang theo một tia xem kỹ. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Đồ sư đệ a. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta nhớ được, sư phụ không phải để cho ngươi ở trên núi trông coi tư quá nhai sao? Đồ Long trên trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, hắn cương ép chấn định tâm thần, lắp bắp giải thích nói, sư minh, ta là dân mệnh lệnh của sư phụ, xuống núi lịch lãm, đi ngang qua tiểu tuyển trấn, thừa mông trưởng trấn nâng đỡ, mời ta ở đây ở tạm mấy ngày, có đúng không? Trịnh Mục ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, nhưng Đồ Long lại cảm giác một cô áp lực cực lớn bao phủ chính mình. Hắn có thể cảm giác được, chính mình sư minh ánh mắt, phản phất có thể xem thấu đáy lòng của hắn tất cả bí mật. Nếu là xuống núi lịch lãm, vậy liền hảo hảo lịch luyện. Trịnh Mục thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói ra: chúng ta Mao Sơn phái môn quy, ngươi hẳn còn nhớ đi. Nhớ lấy, khắc thủ bản tâm, không muốn đi lên đường nghiêng, nếu không, ai cũng cứu không được ngươi. Lời nói này có ý vị mười phần, Đồ Long nghe được hãi hùng kết vía, liên tục gật đầu xưng là. Sư Minh dạy bảo, Đồ Long. Đồ Long ghi nhớ trong lòng. Một trận nho nhỏ phong ba qua đi, cơm nước no nê đám người, tại Trịnh Mục dẫn đầu xuống, trùng trùng điệp điệp hướng lấy giáo đường phương hướng xuất phát. Bóng đêm càng thâm, ánh trăng bị mây đen che đậy, toàn bộ tiểu tuyển trấn đều bao phủ tại trong một vùng tăm tối. Đội ngũ bị chia làm mấy tổ, phân biệt phụ trách khu vực khác nhau. Trưởng trấn cùng con của hắn Lôn, tự nhiên là cùng Đồ Long đạo trưởng phân ở cùng nhau. Ba người bọn họ mượn điều tra danh nghĩa, vô tình hay cố ý hướng phía một cái vắng vẻ vứt bỏ nhà kho đi đến. Đi tại đội ngũ phía trước Trịnh Mục, bước chân bỗng nhiên có chút dừng lại. Hắn đột nhiên có cảm giác quay đầu, nhìn thoáng qua ba người kia lén lén lút lút bóng lưng. Mặc dù bọn hắn che giấu rất khá, nhưng Trịnh Mục thần thức cường đại hay là bắt được một tia không tầm thường ba động. Đó là một loại hỗn hợp tham lam, âm nhu cùng tội ác ô trọc khí tức. Trịnh Mục con mắt có chút nheo lại. Mấy người này có vấn đề. Hắn mơ hồ phát giác được có chút dị thường. Trịnh Mục cùng Mao Tiểu Phương sánh vai đi đầu đội ngũ, phía sau là dơ bó đuốc, thần sắc khẩn trương tiểu tuyển trấn thôn dân. Mao sư phó, ngươi nói chuyện này có phải hay không có chút thật trùng hợp? Trịnh Mục hai tay gối lên sau đầu, trong miệng ngậm rễ không biết từ chỗ nào thuận tới cỏ đuôi chó, đi được gọi là một cái cả lơ phất phơ. Mao Tiểu Phương nghe vậy, lông mày cũng nhíu lại. Trịnh đạo huynh có ý tứ là ý tứ chính là có người đang làm sự tình, mà lại là hướng về phía chúng ta tới. Trịnh Mục ánh mắt đảo qua đội ngũ hậu phương, mấy cái kia lén lén lút lút thân ảnh sớm đã không thấy tăm hơi. Nhất là chúng ta cái kia Đồ Long sư đệ, còn có cái kia trưởng trấn cùng hắn vậy lưu qua Dương nhi tử. Ba người đụng một khối, xem xét liền không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Trịnh Mục hừ một tiếng. Cố này hương vị, cách 800 dặm ta đều có thể ngửi được, không phải âm nhu chính là quỷ kế. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, phía trước trong giáo đường bỗng nhiên chuyển đến một trận kinh thiên động địa thét lên. A, cương thi a, cứu mạng a, thật sự có cương thi. Ngay sau đó, 10 cái dơ bó đuốc thôn dân lộn nhào từ trong giáo đường bỏ ra, từng cái sắc mặt trắng bệnh, hồn đều nhanh dọa bay. Đạo trưởng, đạo trưởng, bên trong thật sự có cương thi. Một cái thôn dân bổ nhào vào Mao Tiểu Phương trước mặt, thở không ra hơi hô. Mấy cái đâu? Mặc thanh triều quan phục, nhảy tới nhảy lui. Đừng hoảng hốt. Mao Tiểu Phương lập tức ổn định đám người, từ trong ngực móc ra mấy tấm bùa vàng. Các ngươi trước tiên lui sau, ta cùng Trịnh đạo huynh vào xem. Trịnh Mục nhìn xem đám này thôn dân khoa trương diễn kỹ, kém chút không có cười ra tiếng. Diễn, các ngươi liền tiếp lấy diễn. Hắn vô vô Mao Tiểu Phương bả vai, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mao sư phó, đi, chúng ta đi chiếu cố đám này cương thi. Hai người liếc nhau, lập tức để khí hướng phía giáo đường mà vào. Đề cử chuyển hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu xanh rợn, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 182, giả cương dấu độc hiện nguyên hình. Chương 182, giả cương dấu độc hiện nguyên hình. Trong giáo đường, dưới ánh nến, bầu không khí âm trầm. Mấy người mặc thanh triều quan phục thân ảnh chính đưa lưng về phía cửa ra vào, thân thể cứng đờ nhún nhảy một cái, trong miệng còn phát ra ôi ôi quái thanh, cố gắng tiến tạo lấy kinh khủng không khí. Mao Tiểu Phương thần sắc nghiêm trọng, tay nắm pháp quyết, đang muốn tiến lên, Trình Mục lại kéo lại hắn. Mao sư phó, đừng nóng nổi. Hắn thấp giọng, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Ngươi ngửi, trong này trừ cho bụi vị, nào có nửa điểm thi khí. Mao Tiểu Phương sững sờ, cẩn thận cảm ứng một chút, quả nhiên trong không khí trừ ấm lãnh, hoàn toàn không có cương thi trên thân loại kia đặc hữu âm sát chi khí. Cái này, đây là có chuyện gì? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Trang thôi. Trịnh Mục hai tay ôm ngực, dù bận vẫn đung dung mà nhìn xem mấy cái kia còn tại ra sức biểu diễn cương thi. Đầu năm nay, thật sự là cái gì việc đều có người khô à? Ngay cả cột tợ lại cương thi loại nghiệp vụ này đều phát triển đi ra. Hắn háng dọn một cái, đột nhiên hét lớn một tiếng. Ta nói các vị đại ca, đừng nhảy, có mệnh hay không a? Lại nhảy, hôm nay cơm hộp nhưng là không còn đùi gà a. Mấy cái kia cương thi thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nhảy nhót động tác im bặt mà dừng. Bọn hắn chậm rãi, cực kỳ cứng đờ xoay người lại. Mượn mờ tối ánh đến, có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ vẽ lấy trắng bệch trang, vành mắt đen nhánh. Ngoài miệng còn kề cận hai viên thấp kém răng nanh, muốn bao nhiêu buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Bên trong một cái dẫn đầu cương thi nhìn thấy Trịnh Mục cùng Mao Tiểu Phương, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng vẫn là kiên trì, giang hai cánh tay, dùng thanh âm khàn khàn uy hiếp nói: "Lớn mật phàm nhân, nhìn thấy bản cương thi, còn không mau mau quỳ xuống." Trịnh Mục bị hắn bộ này trước trạc đàng hoàng dáng vẻ làm vui vẻ. Phốc phốc. Không phải, đại ca, ngươi cái này tiếng phổ thông cũng quá tiêu chuẩn điểm đi. Cái nào cương thi nói chuyện mang đông bắc khẩu âm? Còn có ngươi răng này, liều tịch tịch chín khối chín bao bưu a. Đều nhanh mất rồi anh em. Cái kia cương thi trên mặt quấn bách, vô ý thức dùng đầu lưỡi đỉnh sắp rơi xuống răng giả. Mao Tiểu Phương ở một bên nhìn trận mắt hốt mồm, hắn tu hành nhiều năm như vậy, hay là lần đầu nhìn thấy như thế. Tiếp địa khí cương thi. Trịnh Mục đi về phía trước hai bước, hoạt động một chút cổ tay, khớp xương phát ra rắc rắc giòn vang. Đi, đừng diễn. Cho các ngươi hai lựa chọn. Một, chính mình cởi quần áo ra, thành thật khai báo là ai để cho các ngươi làm. Hai, ta giúp các ngươi đem thân này ra lột, hỏi lại là ai để cho các ngươi làm. Ngữ khí của hắn mặc dù nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt lại đột nhiên trở nên sắc bén. Mấy cái kia giả cương thi bị hắn ánh mắt này quét qua, dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. bọn hắn có thể cảm giác được, người trẻ tuổi trước mắt này trên người tán phát ra khí thế, so với bọn hắn giả trang cương thi khủng bố hơn gấp trăm lần. Dẫn đầu cái kia giả cương thi chân mềm nhũn, bịch một tiếng liền quỳ xuống, mấy cái khác cũng đi theo học theo, quỳ xuống một mảnh. Đạo trưởng tha mạng, đạo trưởng tha mạng a. Dẫn đầu cái kia một thanh kéo ngoài miệng răng giả, vẻ mặt cầu xin hô. Chúng ta cũng là bị buộc a, là Đồ Long đạo trưởng, là hắn cho chúng ta một số tiền lớn, để cho chúng ta giả trang cương thi, đem nha phiến giấu ở trong quần áo, vẫn đến nơi này đến giao dịch. Hắn một bên nói, một bên luống cuống tay chân xé mở chính mình quan phục. Chỉ gặp nặng nghề quần áo tường kép bên trong, chất đầy dùng túi giấy dầu lấy một bao bao màu đen vật trạng thái cao. Một cỗ đặc thù mà tội ác hương khí, trong nháy mắt tràn ngập cả giáo đường. Nha phiến. Mao Tiểu Phương sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chỗ này vị cương thi quái phá, phía sau lại là như vậy bẩn thỉu giao dịch. Đạo trưởng, chúng ta cũng là không có cách nào, hắn cho thật sự là nhiều lắm. Giả cương thi một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể. Hắn nói chỉ cần thừa dịp thôn dân tìm cương thi đại loạn thời điểm, đem đồ vật vận đến nơi này giao cho trưởng trấn hòa ước hàng thiếu gia. Sau đó liền lại cho chúng ta một khoản tiền, chúng ta cũng là nhất thời hồ đồ a. Câu đạo trưởng khai ân, chúng ta cũng không dám nữa. Đúng lúc này, giáo đường nơi hẻo lánh trong bóng tối, truyền đến một trận nhỏ xíu vang động. Đồ Long, trưởng trấn hòa ước hàng ba người đang núp ở nơi đó, đem hết thảy đều nghe được rõ ràng. Nghe tới giả cương thi đem tất cả mọi chuyện đều tung ra thời điểm, Đồ Long trong mắt lóe lên một vòng ngoan lệ sắc cơ. Hoàng đại sự của ta, muốn chết. Hắn âm thầm bóp cái pháp quyết, một đạo hắc khí vô thanh vô tức hướng phía cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ giả cương thi kích xạ mà đi. Muốn giết người diệt khẩu. Nhưng mà, hắc khí còn chưa tới gần, liền bị một đạo càng lăng lệ kình phong đánh tan. Trình Mục chẳng biết lúc nào đã ngăn tại cái kia giả cương thi trước mặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía chỗ bóng tối. Núp ở phía sau chuột, nhìn lâu như vậy của giỡn, cũng nên đi ra rồi hả? Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, rõ ràng truyền khắp giáo đường mỗi một hẻo lánh. Trong bóng tối ba người thân thể chấn động. Trường Chấn Hỏa ước hàn trên khuôn mặt viết đầy hoảng sợ cùng bối rối. Đồ Long sắc mặt càng là âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắn biết mình đã bại lộ. Trình Mục căn bản không cho bọn hắn do dự cơ hội, bước chân đạp mạnh, cả người đã hướng phía bọn hắn địa phương ẩn thân tới gần. Còn muốn ta mời các ngươi đi ra sao? Đồ sư đệ, thanh âm băng lãnh, để Đồ Long trong lòng kịch chấn. Rơi vào đường cùng, ba người chỉ có thể từ trong bóng tối đi ra, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Trình tiên sinh, đây là một trận hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Trường Chấn mới vừa ra tới, liền lập tức chỉ vào Đồ Long, vội vàng phủi sạch quan hệ. Đều là hắn, đều là cái này yêu đạo. Là hắn buộc chúng ta làm như thế. Đúng đúng đúng. Rốt cũng liền bận bịu phụ họa, đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên Đồ Long trên thân. Cha nói đúng, chúng ta đều là bị hắn bức hiếp, chúng ta là vô tội. Nhìn xem hai cha con này trong nháy mắt trở mặt, đem nổi vung đến sạch sẽ ghê tởm sắc mặt, Đồ Long tức giận đến toàn thân phát run, hai mắt xích hồng. Các ngươi hai tên khốn kiếp này, lại dám phản bội ta. Hắn vốn cho là hai người này là chính mình đáng tin hợp tác đồng bạn, không nghĩ tới đại nạn lâm đầu, đối phương bán hắn bán được so với ai khác đều nhanh. Ta giết các ngươi. Đồ Long triệt để bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng đều xuất hiện. Hai đạo hắc khí trong nháy mắt đánh chúng vào còn tại giải thích trưởng Trấn Hòa ước hàn. Hai người ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền thẳng tắp ngã xuống, trong nháy mắt không có sinh tức. Trình Mục mắt lạnh nhìn đây hết thảy, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Hai cha con này, vốn là tội đáng chết vạn lần. Giết đồng bọn, Đồ Long con mắt màu đỏ tươi gắt gao tiếp cận Trình Mục, thở hổn hển. Sư Minh, hiện tại vướng bận người đều không có, ngươi coi làm cái gì đều không có trông thấy, ta phân ngươi một nửa. Không. Bảy thành. Chúng ta cùng một chỗ phát đại tài. Trình Mục nhìn xem hắn bộ kia điên cuồng bộ dáng, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng băng lãnh. Đồ Long, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm nặng nề như núi. Ngươi còn nhớ rõ chính mình là Mao Sơn đệ tử sao? Ngươi còn nhớ rõ sư phụ dạy bảo sao? Thân là huyền môn chính tông, ngươi lại cùng phàm nhân thông đồng làm bậy, buôn bán nha phiến, độc hại thương sinh, xem mạng người như cỏ rác. Ngươi đem chúng ta Mao Sơn mặt đều mất hết. Trình Mục thanh âm càng lúc càng lớn, tràn đầy khó mà ngăn chặn lửa giận. Ngươi làm bẩn môn quy, nghiệp chướng nặng nề. Hắn bước về phía trước một bước, kim đan đỉnh phong khí thế không giữ lại chút nào địa bạo phát ra tới, ép tới Đồ Long cơ hồ thở không nổi. Trình Mục nhìn trước mắt cái này đã tẩu hỏa nhập ma sư đệ, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Hôm nay ta liền muốn thế sư phụ thay Mao Sơn phái thanh lý môn hộ. Đề cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2k trường linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giả tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 183, Thế sư phụ, thanh lý môn hộ. Chương 183, Thế sư phụ, thanh lý môn hộ. Sư Minh, ta sai rồi. Ta thật sai. Đồ Long nhìn xem Trịnh Mục trong mắt cái kia không che giấu chút nào sát ý, triệt để hoàn hồn. Hắn phủ một tiếng quỷ giảm xuống đất, điên cuồng dập đầu. Xem ở đồng môn phân thượng, tha ta một mạng. Ta cũng không dám nữa. Ta đem tất cả tiền đều cho ngươi. Cầu ngươi buông tha cho ta. Trịnh Mục mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Hiện tại biết sai. Đã chậm. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay, điện quang cùng hỏa diễm xen lẫn, đôn đốt rung động. Một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt trong nháy mắt bao phủ cả giáo đường. "Ta đưa ngươi lên đường, đi cùng sư phụ lão nhân già ông ta sám hối đi."
"Không!"
Đồ Long phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, quay người liền muốn trốn. Nhưng mà, Kim Đan đỉnh phong khí thế như là một tòa vô hình núi lớn, đem hắn gắt gao đặt ở nguyên địa, không thể động đậy. Trình Mục ánh mắt băng lãnh, bàn tay nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy. Lôi hỏa ấn. Một đạo đan sen lôi điện cùng hỏa diễm trường ấn, rời khỏi tay, trong nháy mắt khắc ở Đồ Long hậu tâm. Không có kịch liệt bạo tạc, thậm chí không có kêu thảm. Đồ Long thân thể tại tiếp xúc đến trường ấn sát na, liền từ trong tới ngoài giấy lên ngọn lửa màu vàng cùng điện quang màu tím. Nét mặt của hắn ngưng kết đang sợ hãi cùng không cam lòng bên trong, thân thể lại tại nhanh chóng hóa thành cho bụi. Một trận gió thổi qua, nguyên địa chỉ để lại một bãi cho tàn màu đen. Một đời Mao Sơn đệ tử, như vậy hình thần câu diện. Mao Tiểu Phương đi tới, nhìn xem trên đất cho tàn, khe khẽ thở dài. Tu đạo trước tu tâm, tâm thuật bất chính, cho dù có bản lãnh thông thiên, cuối cùng cũng chỉ sẽ hại người hại mình, rơi vào kết quả như vậy. Trình Mục nhẹ gật đầu, thu hồi phần kia túc sát. Đạo trưởng nói chính là, gia hỏa này, đơn thuần đang đợi, chính mình làm. Hắn đi đến cái kia dọa đến sủi lơ trên mặt đất giả cương thi trước mặt, đã đá hắn. Cho ăn, đừng giả bộ chết. Cái kia giả cương thi một cái giật mình, dùng cả tay chân đứng lên, dập đầu như dã tỏi. Đạo trưởng tha mạng, thần tiên tha mạng a. Ta chính là cái kiếm cơm, đều là bọn hắn bức ta. Trình Mục khoát tay áo, với bên ngoài tràn vào tới thôn dân nói ra. Đi, gia hỏa này liền giao cho các ngươi, đưa quan phụ xử lý đi. Được rồi. Trình tiên sinh. Mấy cái gan lớn thôn dân lập tức xông lên, ba chân bốn cẳng đem cái kia giả cương thi buộc chặt chẽ bước vàng, áp ra ngoài. Sự tình cuối cùng có một kết thúc. Trình Mục cùng Mao Tiểu Phương lại đang trong giáo đường lục soát một phen. Chưa tìm tới một chút đồ long dùng để vơ vét của cải sổ sách cùng còn lại nha phiến, cũng không có phát hiện cái kia đảo tẩu Tây Dương cương thi tung tích. Xem ra tên kia đã chạy xa. Trình Mục nhíu nhíu mày. Đạo trưởng, chúng ta về trước tiểu lâu nghỉ ngơi đi, bận rộn một đêm, đói bụng rồi. Cũng tốt. Mao Tiểu Phương gật gật đầu, hai người lập tức rời đi vùng đất thị phi này, trở về tiểu lâu nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tiểu tuyên trấn các thôn dân tự phát tổ chức, cơ hồ đem toàn bộ thôn trấn lật cả đáy lên trời, lại ngay cả cương thi nửa cái lông đều không có tìm tới. Cái kia Tây Dương cương thi, cứ như vậy hư không tiêu thất. Trình Mục cùng Mao Tiểu Phương tại tiểu lâu ăn xong điểm tâm, liền hướng các thôn dân cáo tử. Các vị hương thân, cái kia cương thi đã không ở chỗ này, chúng ta phải đi truy tra tung tích của nó, miễn cho nó lại đi thai họa nơi khác. Mao Tiểu Phương đối với tới đưa tiễn các thôn dân chắp tay nói ra. Các thôn dân mặc dù không bỏ, nhưng cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhao nhao ngỏ ý cảm ơn. Rời đi tiểu tuyên trấn, Trình Mục từ trong ngực móc ra một tấm lá bùa màu vàng. Đạo trưởng, thông thường phương pháp sợ là không tìm được, xem ta khắc kim đạo cụ. Mao Tiểu Phương tò mò lại gần. Đây là vạn dặm truy tung thuật. Trình Mục cười hắc hắc, cắn nát đầu ngón tay, ở trên lá bùa điểm một giọt máu, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Thiên linh linh, địa linh linh, GPS hướng dẫn nhanh hiển linh. Ông. Lá bùa kia đột nhiên không gió mà bay, lơ lửng đến giữa không trung, sau đó hóa thành một cái màu vàng hạt giấy, hướng về một phương hướng bay đi. Thành. Trình Mục vỗ tay phát ra tiếng. Đạo trưởng, đuổi theo. Hai người lập tức thi triển thân pháp, theo thật sát cái kia màu vàng hạt giấy phía sau. Cái này một đuổi, chính là trọn vẹn mấy ngày. Hạt giấy bay không nhanh không chậm, từ đầu đến cuối treo ở phía trước, dẫn lĩnh phương hướng. Hai người trèo đèo lội suối, xuyên qua rừng rậm. Cuối cùng, tại một tòa nhìn cách ngoại âm sâm ngọn núi trước, hạt giấy xoay quanh vài vòng, liền tự đốt thành cho tàn. Chính là chỗ này. Trình Mục ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt ngọn núi. Cả tòa núi đều bị một cỗ hắc khí nồng đậm bao phủ, rõ ràng là vào lúc giữa trưa, lại lộ ra một cỗ hàn ý càng đến gần chân núi, nhiệt độ liền càng thấp. Mao Tiểu Phương thần sắc nghiêm trọng. Thật nặng âm khí cùng thi khí. Nơi này chỉ sợ không phải cái gì đất lành. Hai người lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương cảnh giác. Bọn hắn tại chân núi cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh, ngay tại một chỗ bị dây leo che giấu dưới vách đá, phát hiện một cái đen như mực cửa hang. Chỗ động khẩu âm phong trận trận, còn kèm theo một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Cô mộ. Trình Mục nhíu mày. Cái này cương thi vẫn rất biết chọn địa phương, trực tiếp tìm cho mình cái xa hoa phòng đơn. Đi, đạo trưởng, vào xem. Cẩn thận là hơn. Mao Tiểu Phương căn dặn một câu, rút ra phía sau kiếm gỗ đảo, dẫn đầu đi vào. Trình Mục theo sát phía sau, trong tay cũng giữ lại mấy tấm phù lục. Mộ đạo rất dài, mà lại là nghiêng hướng phía dưới. Hai người đi ước chừng thời gian đốt một nén hương, phía trước thông đạo sáng tỏ thông suốt. Đúng lúc này, một trận kịch liệt tiếng đánh nhau cùng đứt quãng tiếng súng từ chỗ sâu truyền đến. Phanh, phanh phanh. Đứng vững, nhanh đứng vững. A, một tiếng hét thảm truyền đến, để Trình Mục cùng Mao Tiểu Phương trong lòng siết chặt. Bên trong có người, mà lại nghe tình huống không ổn. Hai người tăng tốc bước chân, cấp tốc hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến. Xuyên qua một đầu đường hành lang, trước mắt xuất hiện một cái cự đại thạch thất dưới mặt đất. Trong thạch thất, một đám mặc kình trang, cầm trong tay các loại vũ khí người, chính vây quanh một bóng người cao to cực chiến. Mà bị bọn hắn vây công, là một cái toàn thân mọc đầy dài gần tấc lông trắng cương thi. Cái kia cương thi dáng người dị thường khôi ngô, móng tay đen như mực, sắc bén đến dọa người. Động tác của nó nhanh đến mức chỉ còn lại có từng đạo tàn ảnh, lực lượng càng là cuồng bạo không gì sánh được. Mỗi một lần vung chảo, đều có thể dễ dàng đem nặng nề vách đá cầm ra mấy đạo rãnh sâu hoắm. Vây công nó người mặc dù từng cái thân thủ bất phàm, phối hợp ăn ý, nhưng ở trước mặt nó lại có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Trên mặt đất đã nằm mấy bộ thi thể, đều là bị cái kia cương thi một kích mất mạng, tử trạng thế thảm. Phật gia, nhị gia, gia hỏa này quá mạnh, các huynh đệ nhanh không chống nổi. Một cái hán tử lo lắng hô to. Trong vòng chiến, cầm đầu hai người đặc biệt dễ thấy. Một cái vóc người khôi ngô, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt sắc bén như ưng, chính là lão cựu môn đứng đầu, Trương Khởi Sơn, người sừng Trương đại Phật ra. Một cái khác thì người mặc một bộ hồng y liễu, khuôn mặt tuấn mỹ, tư thái phiêu dật, chính là Trường Sa danh giác tháng hai đỏ. Giờ phút này, hai người chính liên thủ đối kháng cái kia kinh khủng ma cương, nhưng trên mặt cũng đầy là ngưng trọng. Đề cử chuyến hot, tham gia quân ngũ cưới vợ, người cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa tiêu long thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 184, Lôi Long diệt cương trợ cửu môn. Chương 184, Lôi Long diệt cương trợ cửu môn. Xuất sinh này đào thương bất nhập, thi độc lại bá đạo, không có khả năng cùng nó liều mạng. Trương Khởi Sơn trầm giọng quát, một bên né tránh mao cương lợi trảo, một bên chỉ huy thủ hạ đệ tử dùng móng lửa đen nhét trong miệng nó. Nhưng mà cái kia mao cương động tác thực sự quá nhanh, mấy cái ý đồ đến gần đệ tử còn chưa kịp động thủ, liền bị nó một chảo quét bay, ngực sụp đổ, bị mất mạng tại chỗ. Đáng chết! Trương Khởi Sơn giận mắng một câu, ánh mắt càng băng lãnh. Nhị Nguyên Hồng cũng là cao mày, hắn chuyến này là vì cho bệnh nặng thê tử tìm kiếm một vị linh thảo, không nghĩ tới sẽ ở cổ mộ này bên trong gặp được hung hãn như vậy quái vật. Mắt thấy phe mình đệ tử tử thương thảm trọng, trong lòng của hắn lo lắng vạn phần. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, một đạo âm thanh vang dội đột nhiên ở trong thạch thất vang lên. Yêu nghiệt chớ có cản rỡ. Lời còn chưa dứt, một bóng người đã từ đường hành lang miệng bắn ra, nhanh như thiểm điện. Chính là Mao Tiểu Phương. Tay hắn cầm kiếm gỗ đảo, lăng không nhảy lên, trên mũi kiếm hoàng quang đại thịnh, mang theo một cỗ tràn trề chính khí, trực tiếp đâm về cái kia mao cương ngực. Bang! Một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang. Mao Tiểu Phương một kiếm này lại bị cái kia mao cương dùng hai tay đón đỡ ở. Nhưng trên thân kiếm ẩn chứa đạo gia chân khí, hay là đem cái kia không ai bị nổi mao cương chấn động đến liên tiếp lui về phía sau 7-8 bước. Cơ hội tốt. Trương Khởi Sơn cùng Nhị Nguyệt Hồng nhãn tình sáng lên, đang muốn thừa cơ phát động công kích. Nhưng vào lúc này, cái kia bị đẩy lui mao cương đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Giống. Một cỗ so trước đó cùng bạo mấy lần thi khí màu đen theo nó thể nội ẩm vang bộc phát. Trên người nó lông trắng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài ra, khí tức trong nháy mắt tăng gọn. Không tốt. Nó mạnh lên. Mao Tiểu Phương biến sắc. Cái kia mao cương màu đỏ tươi hai mắt gắt gao khóa chặt Mao Tiểu Phương, hiển nhiên là đem hắn trở thành uy hiếp lớn nhất. Nó tứ chi chạm đất, như là một đầu phát cuồng dã thú, hướng phía Mao Tiểu Phương vọt mạnh mà đến. Thế công mãnh liệt, so vừa rồi mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mà liên tại lực chú ý của mọi người đều bị cái này bạo tẩu mao cương hấp dẫn lúc, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động từ thạch thất âm u trong góc thoát ra. Bóng đen kia mặc một thân rách dưới tây dương lễ phục, sắc mặt trắng bệnh, răng nanh lộ ra ngoài, chính là cái kia đảo tẩu tây dương cương thi. Nó dĩ nhiên thẳng đến trốn ở chỗ này. Giờ phút này, nó nhìn đúng thời cơ, mục tiêu trực chỉ đang toàn lực ứng đối mao cương Mao Tiểu Phương hậu tâm. Tiền hậu giáp kích, tình thế trong nháy mắt trở nên vạn phần hung hiểm. Vẫn đứng tại đường hành lang miệng quan sát chiến cuộc Trịnh Mục ánh mắt ngưng tụ. Mao đạo trưởng, coi chừng sau lưng. Nhị Nguyên Hồng tiếng kinh hô xé rách thạch thất hỗn loạn. Tây Dương Cương Thi tựa như một đầu âm hiểm nhất gián độc, tại tất cả mọi người lực chú ý bị Mao Cương hấp dẫn trong nháy mắt, lộ ra ngay chính mình ngâm độc răng nanh. Mục tiêu, trực chỉ Mao Tiểu Phương hậu tâm. Mao Tiểu Phương trong lòng cảm giác nặng nề, hắn có thể ngăn cản trước mặt, cũng tuyệt đối trốn không thoát phía sau. Xong. Trịnh Mục khỏe miệng có chút dương lên, câu lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Ầm ầm. Trong chốc lát, một cỗ khủng bố đến cực hạn uy áp quét sạch toàn bộ thạch thất. Loẹ loẹt lóa mắt điện quang từ trong cơ thể hắn ầm vang nổ tung, đem hắn cả người làm nổi bật đến như là dáng thế lôi thần. Giống. Nương theo lấy kinh thiên động địa long ngâm, 12 đầu hoàn toàn do thuần túy lôi đỉnh tạo thành địa long, từ Trịnh Mục phía sau gào thét mà ra. Bọn chúng ở giữa không trung xoay quanh, giao thoa, dung hợp. Trong nháy mắt, vậy mà hội tụ thành một đầu hình thể cơ hồ muốn no bạo toàn bộ thạch thất to lớn lôi long. Cái kia lôi long trên long thân, cùng bạo hồ quang điện đôm đốp rung động, mỗi một phiến lân giáp đều lóe ra hủy diệt vạn vật khí tức. Một đôi mắt rồng, càng là lạnh nhạt vô tình, quan sát phía dưới cái kia hai cái tại trước mặt nó nhỏ bé như sâu kiến cương thi. Toàn bộ thạch thất, tất cả mọi người dừng động tất lại. Trương Khởi Sơn, Nhị Nguyên Hồng, Mao Tiểu Phương, còn có những cái kia may mắn còn sống sót đệ tử, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này thần tích bình thường một màn. Đại não, trống rỗng. Đây là cái gì? Đây là đạo pháp gì? Cái này mẹ hắn là người có thể dùng ra tới thủ đoạn sao? Cái kia bạo tẩu Mao Cương tựa hồ cũng cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Vậy mà ngừng gọi tới trước tình thế, toàn thân cứng ngắc, không dám động đậy. Mà cái kia Tây Dương Cương thì càng là dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền muốn hướng trong bóng tối chui. Bây giờ muốn chạy, đã chậm. Trịnh Mục cười khẽ. Cái kia to lớn lôi long đột nhiên dong đưa đôi rồng, thân thể cao lớn lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, hướng phía cái kia hai cái cương thi lao xuống mà đi. Tây Dương Cương Thi phản ứng cực nhanh, tại sống chết trước mắt bạo phát ra kinh người tiềm lực. Một cái quỷ dị bên cạnh trượt, hiểm lại càng hiểm tránh đi đầu rồng trực tiếp cắn xé. Nhưng nó cao hứng quá sớm. Một cái so cối xay còn muốn long chảo to lớn, che khuất bầu trời, từ trên trời giáng xuống, một thanh liền đem nó gắt gao siết ở lòng bàn tay. Két két. Một trận làm cho người da đầu tê dại xương cốt tiếng vỡ vụn lên. Tây Dương Cương Thi còn muốn dãy rựa, có thể cái kia lôi long cũng đã mở ra miệng lớn. Không có lôi điện. Lần này, từ lôi long trong miệng phun ra ngoài là vô cùng vô tận ngọn lửa màu vàng. đó là Thái Dương chân hỏa cùng Nam Minh Lý hỏa dung hợp mà thành đạo gia thần hỏa. Chí Dương chí cương, thiêu tận thế gian hết thảy tà túy. Ngọn lửa màu vàng dòng lũ trong nháy mắt đem Tây Dương cương thi cùng cái kia còn tại nguyên địa sững sờ Mao cương cùng nhau thôn vệ. Không có kêu thảm, thậm chí không có dãy rủa. Hai cái mới vừa rồi còn hung hãn tuyệt luân, để lão cựu môn đám người thúc thủ vô sách cương thi, ngay tại cái này màu vàng thần hỏa bên trong, bị đốt thành nhỏ bé nhất cho bụi, triệt để từ trên thế giới này biến mất. Hỏa diễm tán đi, lôi long cũng hóa thành điểm điểm địa quang, tiêu tán trên không trung. Toàn bộ thạch thất lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị. Tất cả mọi người há to miệng, ngây ngốc nhìn xem cái kia đứng tại chỗ, liền góc áo đều không có loạn một chút đạo sĩ tuổi trẻ. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Ảo giác sao? Đốt. Thành công chém giết Tây Dương cương thi, trăm năm mau cường, bình định lập lại trật tự, ban thưởng công đức trị 5000 điểm. Trình mục trong đầu vang lên hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Trong lòng của hắn lập tức trong bụng nở hoa. Vô hồ. Cất cánh. 5000 điểm công đức tới tay. Đợt này đơn giản kiếm lời máu a. Trình đạo trưởng. Trương Khởi Sơn trước hết nhất từ cái kia không có gì sánh kịp trong rung động kịp phản ứng. Hắn bước nhanh đi đến Trịnh Mục trước mặt, thanh âm đều mang một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Thật là ngài. Trương Khởi Sơn trên khuôn mặt, vẻ mừng như điên lộ rõ trên mặt. Đa tạ đạo trưởng xuất thủ cứu rút. Không phải vậy chúng ta hôm nay, chỉ sợ thật muốn toàn quân bị diệt. Nhị Nguyên Hồng cũng đi tới, đối với Trịnh Mục thật sâu bái chào, động tác ưu nhã, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Đa tạ Trịnh đạo trưởng ân cứu mạng. Trong giọng nói của hắn cũng đầy là cảm kích cùng nghĩ mà sợ, nếu không phải Trịnh Mục kịp thời xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Trịnh Mục đội vàng khoát tay áo, lộ ra một bộ đều là tràng diện nhỏ biểu lộ. Ai, Phật gia, nhị gia, các ngươi cái này quá khách khí. Cơ bản thao tác, tất cả ngồi xuống, chờ sáu. Hán bộ này nhẹ nhàng thoải mái dáng vẻ, phối hợp vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa chiến trận, tạo thành một loại mãnh liệt tương phản. Để Trương Khởi Sơn cùng Nhị Nguyệt Hồng đều có chút dở khóc dở cười. Cái này gọi cơ bản thao tác, kia cái gì mới gọi cao cấp thao tác? Chọc thủng trời sao? Đúng rồi, Phật gia, nhị gia, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Trịnh Mục quay người, chỉ bên cạnh đồng dạng một mặt rung động. Vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần Mao Tiểu Phương. Vị này là Thiên Đạo phái trưởng môn, Mao Tiểu Phương đạo trưởng. Một tay phục ma chính pháp, đó cũng là tương đương lợi hại, chúng ta mẫu mực. Vị Trịnh Mục tiểu nói này, Mao Tiểu Phương cũng lấy lại tinh thần đến, mặt mo hơi đỏ lên. Cùng Trịnh Mục vừa rồi chiêu kia so ra, chính mình kiếm gỗ đào đơn giản chính là thiêu hỏa côn a, nhưng hắn hay là sửa sang lại một chút đảm bảo. Đối với Trương Khởi Sơn cùng Nhị Nguyệt Hồng chắp tay nói, bần đạo Mao Tiểu Phương, gặp qua Trương đại Phật gia, Nhị Nguyệt Hồng tiến sinh. Đạo trưởng khách khí. Trương Khởi Sơn cùng Nhị Nguyệt Hồng đội vàng hoàn lễ. Đối với Mao Tiểu Phương cũng là hết sức kính trọng. Bọn hắn đều rõ ràng, nếu không phải Mao Tiểu Phương xuất thủ trước đứng vững cái kia Mao cương mãnh liệt nhất thế công, nhân thủ của bọn hắn sẽ chỉ tổn thất đến càng thêm thảm trọng. Đề cử chuyên hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long hỏa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước đi tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 185, lực lượng một người, thủ hộ quần mỏ. Chương 185, lực lượng một người, thủ hộ quần mỏ. May mắn còn sống sót những đệ tử kia, giờ phút này nhìn về phía Trịnh Mục cùng Mao Tiểu Phương ánh mắt đã hoàn toàn biến thành sùng bái cùng kính sợ. Bọn hắn đồng loạt đối với hai người hành lễ, trong miệng hô to, đa tạ hai vị đạo trưởng ân cứu mạng. Đơn giản hàn huyên qua đi, Trương Khởi Sơn sắc mặt một lần nữa trở nên nghiêm túc lên. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất mấy cô thủ hạ thi thể, trong ánh mắt hiện lên một vòng bi thống, nặng nề mà thở dài. Trịnh đạo trưởng, không dối gạt ngài nói, chúng ta lần này mạo muội xuống mộ, nhưng thật ra là vì cho nhị gia phu nhân tìm một vị cứu mạng linh thảo. Hắn chỉ hướng thạch thất chỗ sâu, nơi đó một gốc tản ra nhàn nhạt hình quang kỳ lạ thực vật ngay tại trên vách đá sinh trưởng. Nhị Nguyên Hồng ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm đi, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng, hiển nhiên là muốn lên bệnh mình nặng thê tử nha đầu. Trình Mục thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nhẹ gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Trương Khởi Sơn lời nói xoay chuyển, thần sắc trở nên trước nay chưa có ngưng trọng, nhưng dưới mắt còn có một cái càng thêm khẩn cấp, cũng càng thêm chuyện trọng yếu, chỉ sợ cần đạo trưởng biệt thủ. Trình Mục lông mày nhướng lên. A, Phật gia mời nói. Xa thành bên ngoài quan mộ, đạo trưởng hẳn là có chỗ nghe thấy. Phía dưới biết nhưng thật ra là một tòa quy mô khổng lồ đám cổ mộ. Gần nhất, Cạn Tàu quân không biết từ nơi nào đạt được tin tức, nói bên trong có dấu kinh thiên bảo tàng. Đã phái trọng binh phong tỏa cả tòa quan mộ, chuẩn bị tiến hành tính hủy diệt khai quật. Quan mộ kia phía dưới đồ vật, quan hệ ta Hoa Hạ một đầu trọng yếu long mạch, tuyệt không thể rơi vào người Nhật Bản trong tay. Trương Khởi Sơn nói xong lời cuối cùng, đã là song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Thủ hạ ta người mặc dù đều là tốt hơn tay, nhưng chung quy là huyết nhục chi khu, đối đầu Cạn Tàu quân súng pháo hiện đại, không khác lấy trứng chọi đá. Cho nên, ta Trương Khởi Sơn ở đây khẩn thỉnh nói giải. Hắn đối với Trình Mục thật sâu bái. Xem ở xa thành mấy triệu bách tính phân thượng, xem ở quốc gia đại nghĩa phân thượng, xuất thủ thủ hộ quần mỏ. Trình Mục nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Cuộc sống tạm bợ trôi qua không tệ, những tên kia lại tới làm yêu. Đánh bọn hắn, ta đây có thể quá quen. Trong lòng của hắn tính toán nhỏ nhặt đánh cho đôn nốt bang. Đây chính là đưa tới cửa công đức trị à? Quả thực là ngủ gật liền có người đưa gối đầu, hay là dung dịch kết của gối? Bảo gia vệ quốc còn có thể soát công đức, loại chuyện tốt này đi đâu mà tìm đây? Phật gia yên tâm. Trịnh Mục tiến lên một bước, đỡ dậy Trương Khởi Sơn, vô vô bộ ngực, đảm nhiệm nhiều việc nói. Chuyện này ta quản. đối phó đám kia cầm thiêu hỏa côn ra hỏa, cùng bọn hắn cứng đối cứng nhiều hạ giá à, chúng ta phải chơi điểm kỹ thuật lưu. Trịnh Mục sờ lên cằm, lộ ra một cái cao thâm mặt chắc dáng tươi cười. Không bằng ta trực tiếp bố trí xuống một cái lôi pháp đại trận, đem toàn bộ quặng mỏ đều cho nó che đậy đứng lên, ngăn cản cản tổ quân. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, rốt cục đã tới tòa kia bị lão cửu môn trọng binh trông coi thần bí quặng mỏ. Chân núi, túc sát chi khí đập vào mặt. Trương Khởi Sơn đi ở đằng trước, ánh mắt đảo qua những cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch thủ vệ. Cuối cùng rơi vào một người mặc bát quái trường sam, mang theo gọng kính tròn trung niên nhân trên thân. Lão bát, vất vả. Tề Thiết Chủy vừa nhìn thấy mặt là Trương Khởi Sơn, đội vàng một đường chạy chậm tới, trên mặt chất đầy cười. Phật gia, ngài làm sao đích thân đến? Có ngài tọa trấn sát hành, ta ở chỗ này trông coi, trong lòng an tâm rất. Trương Khởi Sơn khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Từ hôm nay trở đi, nơi này không cần các ngươi trông. Lời này vừa nói ra, Tề Thiết Chủy trực tiếp ngây ngẩn cả người. Không cần trông. Quan mỏ này thế nhưng là cựu môn chi bí, dưới đây cất giấu đồ vật tà dị rất, hơi không cẩn thận liền sẽ ra đại sự. Phật gia đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn từ bỏ nơi này? Hắn đẩy trên sống mũi kính mắt, đầy bụng nghi ngờ nhìn về phía Trương Khởi Sơn sau lưng. Vừa xem xét này, tầm mắt của hắn liền cũng không rời đi nữa. Chỉ gặp một vị thân mang đạo bào màu xanh tuổi trẻ đạo trưởng, chính phụ tay mà đứng. Khí chất phiêu nhiên xuất trần, phản phất cùng tuần này bị túc sát không khí không hợp nhau. Vị này là Trịnh Mục đạo trưởng. Tề Thiết Chủy trong thanh âm mang theo một tia không xác định. Trước đó vài ngày xa thành đại hạ, nạn dân khắp nơi trên đất. Vị này Trịnh Mục đạo trưởng hành không xuất thế, khai đàn làm phép, rộng thi phù thủy, cứu tế vô số bách tính. Tề Thiết Chủy làm xa thành địa đầu xa, tự nhiên là từng nghe nói vị này hoạt thần tiên danh hiệu. Chỉ là không nghĩ tới, chân nhân đúng là trẻ tuổi như vậy tuấn dật. Trương Khởi Sơn gật đầu, nghiêng người giới thiệu nói: "Vị này là Trịnh Mục đạo trưởng, về sau tòa quặng mỏ này an toàn, liền do đạo trưởng phụ trách." Trịnh Mục đối với Tề Thiết Chủy khẽ bước cằm, xem như chào hỏi. Hắn trước chuyến này đến, vốn là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thủ hộ quặng mỏ trăm năm, đổi lấy phần kia hàng yêu công đức. Về phần mặt khác, hắn cũng không quan tâm. Tề Thiết Chủy nhưng trong lòng thì lật lên kinh đào hải lãng. Do Trịnh Mục đạo trưởng một người phụ trách, quặng mỏ này phía dưới thế nhưng là có vật đại hùng, năm đó vì xác minh tình huống, cửu môn hao tổn bao nhiêu hảo thủ. Hiện tại, Phật gia vậy mà nói muốn để một vị đạo sĩ đến giải quyết. Mặc dù hắn tính toán tường tận thiên cơ, cũng không tính ra vị này Trịnh đạo trưởng sâu cạn, nhưng việc này quan hệ trọng đại, hắn không dám phớt lờ. Phật gia, cái này, đây cũng không phải là trò đùa a. Đạo trưởng pháp lực cao thâm, ta tự nhiên là tin, có thể quặng mỏ này bên trong đồ vật, không thể coi thường không chỉ có là Tề Thiết Truy, liền ngay cả một bên Nhị Nguyệt Hồng, trong lòng cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Hắn mặc dù không hiểu những này thần thần đạo đạo, nhưng cũng biết tòa quặng mỏ này là cựu môn cấm địa, ngay cả Phật gia đều cẩn thận lại nặng. Trịnh Mục đạo trưởng muốn thế nào lấy lực lượng một người thủ hộ cả tòa quặng mỏ? Trương Khởi Sơn không có giải thích, chỉ là bình tĩnh nhìn xem Trịnh Mục. Hắn tin tưởng mình phán đoán. Hôm đó tại trên xe lửa, Trịnh Mục đạo trưởng một chỉ định căn khôn, cứu cả xe người chẳng cảnh, đến nay còn rõ mồn một trước mắt. Đối mặt đám người chất vấn, Trịnh Mục thần sắc lạnh nhạt, cũng không nhiều lời. Hắn chỉ là bước chân, thân hình mấy cái lấp lóe, phiêu nhiên leo lên quặng mỏ đỉnh cao nhất. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, trên đỉnh núi liền nhiều một cái điểm đen nho nhỏ. Cái này, đây là thân pháp gì? Tề Thiết Chủy kính mắt kém chút rơi trên mặt đất, hắn rủi rủi con mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngọn núi này nói ít cũng mấy trăm mét cao, người bình thường leo lên đều tốn sức, Trịnh Mục đạo trưởng vậy mà qua trong giây lát liền lên đi. Trên đỉnh núi, cuồn phong gào thét. Trịnh Mục tìm một khối bằng phẳng cự thạch, ngồi xếp bằng. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, thể nội công pháp bắt đầu vận chuyển. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, nguyên bản bầu trời trong xanh, lại trống rỗng hội tụ lên mảng lớn mây đen. Tương đạo tráng kiện lôi đỉnh, phản phất nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, hướng phía Trịnh Mục thân thể đánh rớt. Lốt buốt, điện quang màu tím quấn quanh ở Trịnh Mục quanh thân, đem hắn cả người đều chiếu rọi thành một mảnh màu tím. Hắn chẳng những không có nhận bất cứ thương tổn gì, ngược lại khí tức liên tục tăng lên, phía sau chậm rãi hiện ra một vòng to lớn màu vàng pháp luân. Công đức pháp luân. Chân núi Tề Thiết Chủy cả kinh miệng đều không khép lại được, la bàn trong tay len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Phật gia, cái này, vị này Trịnh đạo trưởng là thiên sư hạ phàm sao? Trương Khởi Sơn cũng là con người đột nhiên co lại, rung động trong lòng tột đỉnh. Hắn biết Trịnh Mục rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh đến loại tình trạng này. Dẫn động tiên lôi tôi thể, ngưng tụ công đức kim luân, loại thủ đoạn này đơn giản chưa từng nghe thấy. Mọi người ở đây trong ánh mắt kinh hãi. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sắc hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày cho. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trạm đầu ta. Chương 186, cầu đạo trưởng mau cứu phu nhân ta. Chương 186, cầu đạo trưởng mau cứu phu nhân ta. Đỉnh núi Trịnh Mục hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Thanh âm vàng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, cùng tiếng sấm kêu gọi kết nối với nhau. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Hoàng hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Sắc. Theo một chữ cuối cùng phun ra, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, chập ngón tay như kiếm, đối với hư không đột nhiên vạch một cái. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, ngàn vạn lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đem trọn tòa quặng mỏ bao phủ trong đó. Tương đạo huyền ảo phù văn tại ô lưới ở giữa thoáng hiện, cuối cùng ẩn nấp ở vô hình. Làm xong đây hết thảy, trên bầu trời mây đen chậm rãi tan đi, ánh nắng một lần nữa về xuống. phảng phất vừa rồi cái kia giống như hủy thiên diệt địa cảnh tượng chỉ là một trận ảo giác, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, tòa quặng mỏ này đã trở nên không giống với lúc trước. Trịnh Mục thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, sắc mặt hơi trắng bệnh, hiển nhiên bố trí xuống đại trận như thế đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Lôi pháp đại trận đã thành, có thể tự động công kích hết thể tâm hoài ác ý tà túy đồ vật. Hắn nhìn về phía Trương Khởi Sơn, đem một đạo pháp quyết đánh vào nó mi tâm. Đây là ra vào trận pháp chú ngữ, ngươi có thể chuyển thụ cho người tin cẩn, liền có thể tự do xuất nhập, không bị ảnh hưởng. Tề Thiết Truy nhìn xem tòa kia nhìn như bình tĩnh, kỳ thực giấu giếm vô tận sát cơ quằn mỏ, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Có thần này trận thủ hộ, đừng nói là yêu ma quỷ quái, chỉ sợ sẽ là một chi quân đội tới, cũng phải trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Đa tạ đạo trưởng. Trương Khởi Sơn lấy lại tinh thần, đối với Trịnh Mục trịnh trọng ôm quyền cúi đầu. Cúi đầu này là phát ra từ nội tâm kính nể. Trịnh Mục cử động lần này không chỉ có giải quyết quặng mỏ vấn đề an toàn, càng là vì lão cửu môn trừ bỏ một cái tâm bệnh. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái đẹp đẽ hộp gấm, đưa tới. Đạo trưởng viện thủ tri ân, không thể báo đáp. Đây là một gốc nhân sâm ngàn năm, còn xin đạo trưởng cần phải nhận lấy. Hộp gấm mở ra, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc đập vào mặt. Chỉ gặp bên trong lẳng lặng nằm một cây hình thái cực giống hình người to lớn lao sâm, dâu sâm hoàn chỉnh, phẩm tướng cực giai. Trịnh Mục ánh mắt rơi vào nhân sâm kia phía trên, ánh mắt hơi động một chút. Hắn nhìn thấy một cỗ màu tím nhàn nhạt vầng sáng đang từ nhân sâm nội bộ phát ra. Đây là linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định mới có thể hiện hiện dị tượng. Cây nhân sâm này đối với hắn bây giờ cảnh giới rất có ích lợi. Nếu như thế, bần đạo nếu từ chối thì bất kính. Trịnh Mục không có chối từ, thản nhiên nhận hộp gấm. Đúng lúc này, một bên Nhị Nguyệt Hồng đột nhiên bịch một tiếng, thẳng tắp quỳ gối Trịnh Mục trước mặt. Đạo trưởng. Hắn hai mắt đỏ bừng, thanh âm khàn giọng, đối với Trịnh Mục nặng nề mà dập đầu một cái. Cầu đạo trưởng mau cứu phu nhân ta. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Trương Khởi Sơn vội vàng muốn đi dìu hắn. Nhị gia, ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy đi. Có thể Nhị Nguyệt Hồng lại ngoan cường quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào, chỉ là cầu khẩn nhìn chằm chằm Trịnh Mục. Hắn chính mắt thấy Trịnh Mục bố trí xuống lôi pháp đại trận thủ đoạn thông thiên. Cái này khiến trong lòng của hắn dập tắt đã lâu hy vọng, lần nữa dấy lên hy vọng. Phật gia khắp nơi tìm thiên hạ danh ý đều thúc thủ vô sách, có lẽ vị này thần tiên giống như nhân vật, thật sự có biện pháp. Trịnh Mục nhìn xem quỳ gối trước mặt mình si tình nam tử, khe khẽ thở dài. Phu nhân ngươi ra sao chứng bệnh? Nhị Nguyệt Hồng thân thể run lên, vội vàng nói. Phu nhân ta, nàng bị một loại quái bệnh, ho ra máu không chỉ, ngày càng gầy gò, bác sĩ đều nói là bệnh nan y y. Dược Thạch Vô Y Y nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn đã mang tới giọng nghẹn ngào. Trịnh Mục nhìn xem hắn, thần sắc bình tĩnh. Bệnh nan y y, mang ta đi nhìn xem liền biết. Hắn lạnh nhạt nói. Vân đạo trong tay còn có mấy viên linh đan. Lời vừa nói ra, Nhị Nguyệt Hồng đống nhiên ngẩng đầu, đối với Trịnh Mục lại là trùng điệp đập một cái. Đạo trưởng nếu có thể cứu sống nha đầu, ta Nhị Nguyệt Hồng cái mạng này từ nay về sau chính là ngài. Đi thôi. Trịnh Mục không có nhiều lời, dẫn đầu quay người. Đám người không dám trì hoãn, lập tức lên đường, cùng nhau đi tới Nhị Nguyệt Hồng phủ đệ. Trên đường đi, Nhị Nguyệt Hồng tâm tình đã tâm thần bất định lại kích động, mấy lần muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể theo thật sát Trịnh Mục sau lưng. Rất nhanh, một đoàn người liền đã tới trang nhã độc đáo Nhị Nguyệt Hồng phủ. Mới vừa vào cửa, một cái sắc mặt trắng bệch nữ tử dịu dàng liền ra đón, chính là Nhị Nguyệt Hồng thế tử, nha đầu. Nàng nhìn thấy Nhị Nguyệt Hồng trở về, trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười, nhưng lập tức ho kịch liệt thấu đứng lên, lấy tay khăn che miệng, trên cái khăn lập tức nhiễm lên một vòng trướng mắt màu đỏ tươi. Nguyệt ca, ngươi trở về nha đầu. Nhị Nguyệt Hồng một cái bước xa xông đi lên, đau lòng đỡ lấy nàng. Ngươi sao lại ra làm gì? Không phải để cho ngươi hảo hảo ở tại trên giường nghỉ ngơi sao? Hắn vội vàng giới thiệu nói. Nha đầu, nhanh, vị này là Trịnh Mục đạo trưởng, là đến vì ngươi chữa bệnh. Nha đầu trầm trầm nhìn về phía Trịnh Mục, hạ thấp người hành lễ. Khiến đạo trưởng chê cười. Trịnh Mục ánh mắt rơi vào nha đầu trên thân, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút. Hắn có thể tinh tường nhìn thấy, một sợi như có như không hắc khí, chính quấn quanh ở nha đầu trên trán, không ngừng ăn mòn nàng sinh cơ. Đó căn bản không phải cái gì bệnh nan y gì, ở đây là thi độc. Mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng bản chất lại không gì sánh được âm tà. Ánh mắt của hắn tại nha đầu trên thân đảo qua, cuối cùng như ngừng lại nàng giữa búi tóc cắm một cây ngân châm bên trên. Đó là một cây làm công tinh mỹ châm tử, chỉ là châm trên khuôn mặt có một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhỏ bé vết rách. Từng kia từng sợi hắc khí đang từ vết rách kia bên trong không ngừng tràn ra. Căn này châm tử là ai tặng cho ngươi? Trịnh Mục mở miệng hỏi. Nha đầu hơi sững sờ, vô ý thức sờ lên châm gài tóc, ôn nhu trả lời. Là của ta một cái đồ đệ, chuẩn bị tặng. Nhị Nguyên Hồng cũng nói bổ sung. Là A Tứ một mảnh hiếu tâm. Trịnh Mục lắc đầu, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào nha đầu con mắt. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đeo lên cây châm này đằng sau, có phải hay không từng bị nó quẹt làm bị thương qua? Trải qua Trịnh Mục vừa nhắc nhở như vậy, nha đầu ký ức trong nháy mắt bị kéo về đến trước kia. Ngày đó, Trần Bì theo thường lệ đến trong phủ học đùa giỡn, chẳng biết tại sao, trên tay bưng lấy một cái hộp gấm, thần sắc có chút cục xúc bất an. Mở ra hộp gấm, bên trong nằm chính là căn này ngân châm. Nàng lúc đó chỉ cảm thấy cây châm này làm công tinh mỹ, lại là đồ đệ tấm lòng thành, liền vui vẻ nhận. Nhưng lại tại Trần Bì đem châm tử đưa cho nàng lúc, lại vô ý tay trượt, châm tử rơi xuống đất. Nàng nhặt thời điểm bị châm tử vết rách quẹt làm bị thương tay. Nha đầu nâng lên tay trái của mình. Đám người thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ gặp nàng tinh tế ngón tay trắng non bên trên có một đạo cơ hồ nhìn không thấy nhạt nhẽo vết sẹo. Chính là chỗ này. Nha đầu thanh âm phát run. lúc đó nhặt lên châm tử thời điểm, không có chú ý tới phía trên có vết rách, không cẩn thận vẽ một chút, chảy chút máu. Nàng lúc đó chỉ cho là chút thương nhỏ, liền không có lại để ở trong lòng. Chẳng lẽ là A Tứ hắn? Hắn làm sao lại nhị nguyện hồng như bị sét đánh, lảo đảo lui lại một bước, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Trần Bì là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên đồ đệ, mặc dù tính tình quá khích chút, nhưng đối với hắn và nha đầu, từ trước đến nay là hiếu thuận cung kính. Làm sao lại làm ra bực này ác độc sự tình? Trương Khởi Sơn cùng Tề Thiết Trụy cũng là hai mặt nhìn nhau, một cái đồ đệ dùng thủ đoạn âm hiểm như vậy, độc mạng tính hại chính mình sư nương. Đây quả thực nghe rợn cả người. Đây cũng không phải là phổ thông thi độc. Trình Mục Thanh âm phá vỡ tĩnh mịch, đem mọi người suy nghĩ kéo lại. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản mực ông. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 187, đạo trưởng, ngài cảnh giới thật cao. Chương 187, đạo trưởng, ngài cảnh giới thật cao. Trình Mục nhìn xem cây kia ngân trầm, ngữ khí lạnh nhạt giải thích nói: "Bình thường thi độc, một khi nhập thể, sẽ nhanh chóng phát tác, người chúng không quá 3 ngày, liền sẽ hóa thành cương thi. Nhưng phu nhân ngươi chúng độc, lại ẩn nút mấy tháng lâu. Loại độc này, là lấy trăm năm cương thi thi khí làm dẫn, lại hôn tạp chí ít 7 loại chí âm độc thảo chất lỏng, lại lấy bí pháp luyện chế mà thành. Nó xen lẫn trong máu, không ngừng ăn mòn sinh cơ, nhưng lại cực kỳ ẩn ấp. Bình thường bác sĩ căn bản nhìn không ra mánh khỏe, chỉ biết coi làm là ho lao loại hình bệnh nan y. Nếu không có bần đạo vừa lúc đối với đạo này hơi có nghiên cứu, chỉ sợ cũng khó mà phân biệt." Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người đối với Trịnh Mục tính sợ lại lên một cái giai đoạn mới. Ngay cả loại này chưa bao giờ nghe âm tà kịch độc đều có thể một chút khám phá, vị này Trịnh Mục đạo trưởng kiến thức đơn giản sâu không lường được. "Đạo trưởng, van cầu ngài mau cứu nha đầu." Nhị Nguyên Hồng lấy lại tinh thần, lần nữa phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Lần này, trán của hắn nặng nề mà cúi tại trên mặt đất băng lãnh, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hắn đã không muốn đi truy cứu Trần Bì vì sao muốn làm như vậy, hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là cứu sống thê tử của mình. "Nhị gia, mau dậy đi." Trương Khởi Sơn vội vàng đi đỡ. "Ta không nổi." Nhị Nguyên Hồng thanh âm khàn giọng, mang theo tiếng khóc nức nở. "Đạo trưởng nếu không đáp ứng, ta hôm nay liền quỷ chết ở chỗ này." Trình Mục nhìn xem hắn, thần sắc không có biến hóa chút nào. "Bần đạo có thể cứu nàng." Hắn chậm rãi mở miệng. Nhị Nguyên Hồng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bộc phát ra mừng như điên quan mang. "Nhưng bần đạo có một cái điều kiện." "Đừng nói một cái, chính là 100 cái, 1000 cái, ta đều đáp ứng." Nhị Nguyên Hồng vội vàng nói. Trình Mục ánh mắt đảo qua một bên Trương Khởi Sơn, lập tức rơi vào Nhị Nguyên Hồng trên thân. Xa thành thế cục phức tạp, ngoài có cường địch vây quanh, bên trong có tai họa ngầm chưa trừ. Phật gia thân là bố phòng quan, thân mang trọng trách, ngươi thân là cửu môn đề đốc một trong, cũng có hiệp phòng chi trách. Bần đạo không hy vọng ngươi, bởi vì bản thân chi nhi nữ tư tình, mà lầm quốc gia đại sự. Lời nói này, để Nhị Nguyên Hồng cùng Trương Khởi Sơn đều là chấn động trong lòng. Bọn hắn không nghĩ tới, vị này phương ngoại xuất Trần đạo trưởng, trong lòng lại vẫn chứa gia quốc thiên hạ. Nhị Nguyên Hồng không chút do dự, chỉnh trọng chắp tay lập thệ. "Đạo trưởng yên tâm, chỉ cần có thể cứu sống nha đầu, ta Nhị Nguyên Hồng cái mạng này, tùy thời có thể coi là phận gia, là xa thành bách tính không thèm đếm xỉa." "Tốt." Trình Mục nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Bàn tay hắn khẽ đảo, một viên tản ra nhàn nhạt thanh hương đan dược liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Chính là hồi thiên trở lại nguyên đan. Ăn vào nó, Nhị Nguyên Hồng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đan dược, kích động đến hai tay đều đang run rẩy. Hắn tự mình bưng tới nước ấm, vị nha đầu đem viên linh đan kia đưa vào thê tử trong miệng. Thần kỳ một màn phát sinh, đan dược vào miệng tức hóa, nha đầu cái kia nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy gương mặt, cấp tốc hiện ra một vòng khỏe mạnh đỏ ửng. Nguyên bản yếu ớt thở hổn hển, cũng biến thành bình ổn kéo dài đứng lên. "Ta cảm giác trên thân thật là ấm áp, tốt có sức lực." Nha đầu ngạc nhiên mở miệng, thanh âm mặc dù còn có chút suy yếu, nhưng đã không giống trước đó như vậy hơi thở mong manh. "Hữu hiệu, thật sự hữu hiệu." Nhị Nguyên Hồng kích động đến lệ nóng doanh trọng, nắm lấy nha đầu tay, không biết nên nói cái gì cho phải. Tề Thiết Truy ở một bên nhìn trợn mắt hốt hoồm, nhịn không được nhỏ giọng đối với Trương Khởi Sơn nói thầm: "Phật gia, cái này, đây quả thực là thần tiên thủ đoạn a." Một viên dược hoàn xuống dưới, người liền tốt. Trương Khởi Sơn không nói gì, nhưng trong mắt đồng dạng tràn đầy rung động. Hắn gặp quá nhiều sinh tử, cũng xin mời qua vô số danh ý đi, nhưng chưa từng thấy qua như vậy hiệu quả nhanh chóng kỳ hiệu. Vị này Trịnh Mục đạo trưởng, quả nhiên là thần nhân. Đan dược chỉ có thể cố bản bồi nguyên, bổ về nàng bị ăn mòn sinh cơ. Trịnh Mục thanh âm vang lên lần nữa. "Trong cơ thể nàng thi độc, còn cần ngoại lực đổ." Nói, hắn đi đến nha đầu sau lưng, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng chống đỡ tại nàng sau lưng. Đám người chỉ gặp Trịnh Mục hai mắt khép hờ, thần sắc nghiêm túc, nhưng lại chưa nhìn thấy bất luận cái gì dị trạng. Nhưng mà, tại nha đầu thể nội, một trận im ắng tịnh hóa đang tiến hành. Một tia nhỏ không thể thấy lôi điện màu vàng chi lực từ Trịnh Mục lòng bàn tay độ nhập. Trong nháy mắt hóa chặt những cái kia tiềm phục tại nàng kinh mạch trong huyết dịch âm tà hắc khí. Ầm, nhỏ xíu hồ quang điện hiện lên, những cái kia ngoan cố thi độc tại chí cương chí dương lôi đỉnh chi lực trước mặt, trong nháy mắt bị bốc hơi. Phốc, đột nhiên, nha đầu cổ họng ngọt, đột nhiên há miệng, phun ra một miệng lớn đen nhánh tanh hôi huyết dịch. Máu đen kia rơi trên mặt đất, lại phát ra tư tư tiếng hụ thực, bốc lên trận trận khói đen, nhìn thấy người hãi hùng kia bía. Nha đầu, Nhị Nguyên Hồng quá sợ hãi. "Không sao." Trịnh Mục thu về bàn tay, thản nhiên nói. Máu độc đã rõ ràng, nàng không sao. Đám người lại nhìn nha đầu, chỉ gặp nàng phun ra chiếc kia máu đen đằng sau, cả người trạng thái tinh thần rực rỡ hẳn lên. Hai con ngươi sáng tỏ, thần thái sáng láng, nơi nào còn có nửa phần bệnh trạng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, ngay tại một khắc đồng hồ trước, nàng hay là cái dược thạch vô ý người sắp chết. Đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Nha đầu đứng người lên, đối với Trịnh Mục túi đầu nhẹ nhàng, thanh âm thanh thúy. Ngày sau ẩm thực lấy thanh đạm làm chủ, nhiều phơi nắng, trong vòng nửa tháng, liền có thể khỏi hẳn. Trịnh Mục dặn dò một câu. Đạo trưởng, đạo trưởng. Nhị Nguyên Hồng lúc này đã kích động đến nói năng lộn xộn, hắn lôi kéo nha đầu tay. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đúng là bịch một tiếng, hai vợ chồng cùng nhau quỳ gối Trịnh Mục trước mặt. Đạo trưởng tái sinh tri ân, Nhị Nguyên Hồng vĩnh thế không quên. Đứng lên đi. Trịnh Mục hư đỡ một thành, liền đem hai người nâng lên. Nhị Nguyên Hồng không còn dám quỳ, hắn quay người đối với một bên quản gia hô lớn. Nhanh, đi phòng thu chi, lấy 50,000 khối đồng bạc đến. Không, đem ta trong mật thất cái kia vài dương vàng tỏi tất cả đều rời ra ngoài, tặng cho đạo trưởng. Đây là hắn có thể xuất ra, nặng nhất tạ lễ. Nhưng mà, Trịnh Mục lại chỉ là lắc đầu. Bần đạo chính là phương ngoại chi nhân, muốn những này vật vàng bạc vô dụng. Hắn nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Nhị Nguyên Hồng, bình tĩnh nói: "Ngươi nếu thật hữu tâm, không bằng đem số tiền kia quyên cho xa thành cơ quan từ thiện, để mà cứu tế những cái kia ăn không no cùng khổ bệnh tính. Như vậy, cũng coi là vì chính ngươi cùng phu nhân góp nhặt một phần công đức." Lời này vừa nói ra, toàn trường đều là tĩnh. Vô luận là Nhị Nguyên Hồng, Trương Khởi Sơn, hay là Tề Thiết Truy, tất cả đều ngây ngẩn cả người. 50,000 đại dương, còn có vài dương vàng tỏi. Đây chính là một bút đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng tài phú kết sủ. Có thể vị đạo trưởng này, vậy mà mí mắt đều không nháy mắt một chút liền cự tuyệt, còn để bọn hắn quên ra ngoài làm từ thiện. Đây là cỡ nào siêu nhiên tâm cảnh. Trong lúc nhất thời, trong lòng của mọi người đối với Trịnh Mục kính nể đạt đến đỉnh điểm. Đạo trưởng cao thượng. Nhị Nguyên Hồng, Nhị Nguyên Hồng tâm phục khẩu phục. Nhị Nguyên Hồng đối với Trịnh Mục thật sâu vái chào đến cùng. Hắn lúc này phân phó quản gia, lập tức dựa theo đạo trưởng phân phó, đem tiền tài toàn bộ quyên tặng ra ngoài. Trong phủ đệ bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên không gì sánh được nhẹ nhõm. Nha đầu bệnh nặng mới khỏi, Nhị Nguyên Hồng giải quyết xong tâm sự, mọi người đều là lòng tràn đầy vui vẻ. Nhưng vào lúc này, một mực an tĩnh đứng ở một bên Mao Tiểu Phương, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chỉ gặp một cái do phủ vàng xếp thành hạt giấy, với cánh siêu siêu vẹo vẹo từ ngoài cửa bay tiến đến, rơi thẳng vào đầu vai của hắn. Mao Tiểu Phương gỡ xuống hạt giấy, triển khai xem xét, sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. "Nhỏ Phương, thế nào?" Trình Mục đã nhận ra sự khác thường của hắn. "Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành Giang Minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 188, Dương Phi Vân Hóa Ma chương 188, Dương Phi Vân Hóa Ma. Mao Tiểu Phương hít sâu một hơi, thanh âm trầm trọng đạo: "Trịnh sư minh, Dương Phi Vân, hắn sống lại." "Cái gì?" Trịnh Mục hơi nhíu mày. "Dương Phi Vân, người này hắn có chút ấn tượng, bởi vì tu luyện tà thuật mà bị Mao Tiểu Phương tự tay tru sát. Hắn không chỉ có sống lại, còn biến thành một bộ cực kỳ lợi hại cương thi, thực lực so khi còn sống mạnh mấy lần không chỉ." Mao Tiểu Phương khắp khuôn mặt là tự trách, hắn nhìn về phía Trịnh Mục, trong mắt mang theo khẩn cầu. "Trịnh sư minh, kẻ này chính là ta Cam Điền trấn hỏa lớn, cũng là một tay ta tạo thành nghiệp duyên, ta nhất định phải trở về tự tay chấm dứt hắn. Chỉ là, hắn bây giờ thực lực tăng nhiều, ta chỉ sợ." Trịnh Mục nhìn xem hắn, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Cọc nhân quả này, do Mao Tiểu Phương mà lên, mình nếu là xuất thủ tương trợ, cũng được lại một cọc nhân quả. Đối với hắn trùng kích nguyên thần chi cảnh, rất có ích lợi. Mà lại, hàng yêu phù ma, vốn là hắn việc nằm trong phận sự, càng là công đức nơi phát ra. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa. "Đi." Một chữ, gọn gàng mà linh hoạt. Mao Tiểu Phương nghe vậy lại hỉ. "Đa tạ Trịnh sư minh." Trịnh Mục không cần phải nhiều lời nữa, đối với Trương Khởi Sơn cùng tháng hai đỏ khẽ bước cằm, xem như cáo biệt, lập tức quay người rồi đi ra ngoài cửa. Mao Tiểu Phương cũng không nói hoài tới khách sáo, đội vàng đuổi theo. Hai người tới trong đình viện, Trịnh Mục trong miệng phát ra từng tiếng càng lệ minh. Sau một khắc, một đạo màu đỏ vàng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là Thần Tuấn Phi Phạm Nộ Tình Kê. Trịnh Mục cùng Mao Tiểu Phương hai người thân hình nhảy lên, vững vàng rơi vào rộng lớn gà trên lưng. Nộ Tình Kê hai cánh chấn động, cuốn lên một trận của phòng, phóng lên tận trời, biến mất tại chân trời. Bất quá thời gian đốt một nén hương, Cam Điền trấn hình dáng liền đã xuất hiện tại trong tầm mắt. Nhưng mà, còn chưa tới gần, một cỗ sát khí ngất trời liền đập vào mặt, nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất. Trịnh Mục cùng Mao Tiểu Phương đứng ở gà trên lưng, quan sát xuống dưới, đều là biến sắc. Chỉ gặp trong ngày thường khói bếp lượn lờ Cam Điền trấn, giờ phút này lại bị một mảnh nồng hậu dày đặc mây đen bao phủ. Mây đen kia đen kịt, ép tới cực thấp, trong đó sát khí quay cuồng, oan khí ngút trời, đem toàn bộ thôn trấn đều nhiễm lên một tầng chẳng lành màu cho tàn. Thật nặng sát khí. Mao Tiểu Phương hít sâu một hơi. Trịnh Mục ánh mắt xuyên thấu tầng tầng mây đen, rơi vào thôn trấn chỗ sâu. Hắn có thể cảm giác được, cỗ sát khí kia lờ mờ, chính tiềm ẩn tại ngoài trấn một chỗ vắng vẻ trong sân động. Cố khí tức kia, âm linh tà ác, lại dẫn một tia quen thuộc đạo môn vết tích, hiển nhiên chính là cái kia phục sinh Dương Phi Vân. Hắn đã không phải là cương thi. Trình Mục chậm rãi mở miệng, ánh mắt nghiêm trọng. Cái gì? Mao Tiểu Phương sững sờ. Hắn hóa ma. Trình Mục có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bên trong hang núi kia khí tức đã siêu việt bình thường cương thi phạm chủ. Giờ phút này, tại cái kia âm u ẩm ướt sơn động chỗ sâu, Dương Phi Vân chính ngồi xếp bằng. Hắn sát mặt xanh đen, răng nanh lộ ra ngoài, một đôi mắt màu đỏ tươi như máu. Cùng lúc trước so sánh, sau lưng của hắn lại thình lình sinh ra một đôi to lớn cánh thịt màu đen. Trên cánh hiện đầy quỷ dị ma văn, mỗi một lần rất nhỏ vỗ đều sẽ mang theo sát khí. Hắn đã không còn là đơn thuần cương thi, mà là tiến hóa thành kinh khủng hơn. Phi điểm ma. Đúng lúc này, Dương Phi Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra, màu đỏ tươi ánh mắt xuyên thấu sơn động, nhìn phía Cam Điển trấn trên không. Mao Tiểu Phương, còn có một cái càng mạnh giá hỏa, hắn cảm nhận được hai cố cường đại khí tức. Thử, đến rất đúng lúc. Dương Phi Vân phát ra một tiếng nhe răng cười, trên người sát khí ẩm vàng bộc phát. Vừa vặn thiếu chút chất dinh dưỡng, liền lấy các ngươi cùng cái này đẩy chấn huyết thực, giúp ta ma công đại thành. Lời còn chưa dứt, sau lưng của hắn cánh thịt màu đen bỗng nhiên chấn động, cả người phóng lên tận trời, thẳng đến Cam Điển trấn phiên chợ mà đi. Cam Điển trấn phiên chợ. Nguyên bản náo nhiệt khu phố, giờ phút này lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là hóa thân phi hiểm ma Dương Phi Vân. Hắn lơ lửng giữa không trung, màu đỏ tươi ánh mắt đảo qua phía dưới hoảng sợ đám người, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. "Đều cho ta." "Định." Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một khắc, từng luồng sương mù màu đen từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phiên chợ. Trên đường phố, vô luận là ngay tại giao hàng người bán hàng rong, hay là ngay tại đi dạo thôn dân, thân thể trong nháy mắt cứng đờ, không thể động đậy. Dương Phi Vân nhìn phía dưới cái này mấy trăm tên huyết thực tham lam liếm môi một cái. Chỉ cần hút khô huyết nục của bọn hắn tinh khí, thực lực của hắn chắc chắn lần nữa tăng vọt. Hắn chậm rãi hạ xuống, rồi ra lợi chảo, nhắm ngay người gần nhất người bán hàng rong. Nhưng mà, ngay tại hắn lợi chảo sắp chạm đến người bán hàng rong kia cái cổ lúc, yêu nghiệt, dừng tay, quát to một tiếng, vang tận mây xanh. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi vào trong phiên chợ ương, chính là Trịnh Mục cùng Mao Tiểu Phương. Trịnh Mục nhìn thoáng qua bị định trụ thôn dân, nhíu mày. Hắn tâm niệm khẽ động, một cỗ chân khí màu vàng nóng lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt huyết tán ra đến, bao phủ toàn bộ phiên chợ. Kim quang kia những nơi đi qua, nguyên bản giam cấm thôn dân màu đen mạng nện sương mù, trong nháy mắt tan rã. Có thể động, ta có thể động. Chơi ạ, vừa rồi đó là quái vật gì? Đạo trưởng, là đạo trưởng tới cứu chúng ta. Khôi phục tự do các thôn dân phát ra một trận sống sót sau tai nạn kinh hô, lập tức ngay cả lăn bò hướng bốn phía chạy tứ tán, hiện trường lập tức hỗn loạn tương mừng. Dương Phi Vân công kích bị đánh gãy, hắn chậm rãi xoay người, màu đỏ tươi ánh mắt tập trung vào Mao Tiểu Phương. Sư Minh, đã lâu không gặp, ngươi hay là như thế yêu xen vào việc của người khác? Dương Phi Vân. Mao Tiểu Phương nhìn xem hắn bây giờ cái này mặt xanh nhanh vàng, sau lưng mọc lên hai cánh quỷ bộ dáng, đau lòng lại phẫn nộ. Ngươi chấp mê bất ngộ, lại sa đọa đến tận đây. Hôm nay ta nhất định phải thanh lý môn hộ. Vừa dứt lời, Mao Tiểu Phương tay nắm pháp quyết, trên kiếm gô đảo đùa vàng tự đốt, hóa thành một đạo kiếm quang bén nhọn, đâm thẳng Dương Phi Vân tim. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi? Dương Phi Vân khinh thường cuồng tiếu một tiếng, thân ảnh lóe lên, tùy tiện liền tránh thoát kiếm quang. Hắn hai cánh chấn động, cả người phóng lên tận trời, trôi nổi tại giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người. Sư Minh, thời đại thay đổi, ngươi bây giờ cũng không phải đối thủ của ta. Hắn mở cái miệng động, đột nhiên phun ra một cỗ tinh thuần đến cực điểm ma vụ màu đen. Ma vụ kia bên trong ẩn chứa kinh khủng ăn mòn chi lực, những nơi đi qua, ngay cả không khí đều phát ra từ từ tiếng vang. Mao Tiểu Phương sắc mặt đại biến, vội vàng chống lên hộ thân pháp chú, nhưng như cũng cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn đập vào mặt. Trình Mục đứng tại chỗ, mặt không đổi sắc. Chỉ gặp hắn quanh thân kim quang lóe lên, hộ thể chân khí tự động hiện, hình thành một cái lồng ánh sáng màu vàng nóng, đem hắn cùng Mao Tiểu Phương đều bảo hộ ở trong đó. Cái kia kinh khủng ma vụ màu đen đâm vào trên lồng ánh sáng màu vàng, phát ra tiếng vang chói tai, nhưng căn bản không cách nào xâm nhập mảy may, ngược lại bị kim quang không ngừng tịnh hóa tan rã. Ân. Dương Phi Vân trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Hắn nhìn về phía Trình Mục, con ngươi màu đỏ tươi bên trong nhiều một tia ngưng trọng. Ngươi chính là cái kia xen vào việc của người khác đạo sĩ. Quả nhiên có chút bản sự. Trình Mục cũng không để ý tới hắn kêu gạo, chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn. Chút cho vào ấy, còn không đang cho hắn xuất thủ. Một kích không thành, Dương Phi Vân trong mắt hung quang càng tăng lên. Hắn biết, trước mắt cái này thần bí nói sĩ thực lực, viễn siêu dự liệu của hắn. Đã như vậy hắn phát ra một tiếng âm trầm gào thét. Liên để các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta lực lượng chân chính. Dương Phi Vân hai tay bỗng nhiên kết xuất một cái quỷ dị pháp ấn. Bạn yêu nghe lệnh, lấy máu làm tế, nghe ta hiệu lệnh. Đề cử chuyển hot, theo tiếu ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mang phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập hoa sơn phái, có thể sư phụ nhạc bất quần từ khi luyện quý hoa bảo điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm chủng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắp thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 189, ma giới cửa lớn, bị mở ra. Chương 189, ma giới cửa lớn, bị mở ra. Theo Dương Phi Vân chú ngữ niệm động, một cỗ tà ác ba động hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Sau một khắc, đại địa bắt đầu chấn động. Cam Điền trấn bên ngoài trong núi rừng, truyền đến từng đợt kinh thiên động địa gào thét. Chỉ gặp hai đầu hình thể khổng lồ yêu vật, đạp nát núi đá, đục gãy cây cối, điên cuồng hướng lấy phiên chợ vào tới. Một đầu là mọc ra một tấm dữ tợn hải cốt mặt nạ cự hùng, chính là xương mặt gấu. Một đầu khác thì là một đầu thân hình mạnh mẽ hùng sư, nhưng nó trên đầu không ngờ mọc ra 6 cái lóe ra u quang con mắt, chính là 6 mắt sư. Hai con yêu vật này, yêu khí trùng thiên, thực lực cường đại, lại đều có thể so với nhân loại người tu đạo bên trong trúc cơ cường giả. Là xương mặt gấu cùng 6 mắt sư. Mao Tiểu Phương sắc mặt trắng bệnh. Cái này hai đầu đại yêu làm sao lại nghe hắn hiệu lệnh? Hai đầu yêu vật gầm thét xông vào phiên chợ, không nói lời gì, trực tiếp nhào về phía giữa không trung Dương Phi Vân. Rất tốt, tế phẩm của ta bọn họ. Dương Phi Vân phát ra một tiếng thỏa mãn cùng tiếu. Hắn mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên khẽ hấp. Chỉ thấy xương mặt gấu cùng 6 mắt sư thân thể cao lớn kia, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới. Bọn chúng thể nội bàng bạc tinh huyết, hóa thành hai đạo tráng kiện huyết sắc dòng lũ, bị Dương Phi Vân đều hút vào trong miệng. À, hai đầu có thể so với trúc cơ cường giả cường đại yêu vật, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Ngay tại trong nháy mắt, hóa thành hai bộ khô quắt tối ra, từ không trung rơi xuống, hoàn thành một miệng. Hấp thu hai đầu đại yêu toàn bộ tinh huyết sau, Dương Phi Vân khí tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Thân thể của hắn, trong nháy mắt, liền biến thành một tôn cao tới hơn 10 trượng khủng bố ma khu. Ha ha ha. Lực lượng, đây chính là cảm giác cường đại. Dương Phi Vân phát ra điên cuồng tiếng cười. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Hắn cặp kia màu đỏ tươi cự nhãn, lạnh lùng nhìn về phía Trịnh Mục cùng Mao Tiểu Phương. Trò chơi hiện tại vừa mới bắt đầu. Hắn giơ bàn tay lên, đối với hư không mãnh địa vạch một cái, trong miệng niệm động lên cổ lão mà tà ác chú ngữ. Bằng vào ta ma khu làm dẫn, lấy bạn linh làm tế. Mở. Ma rơi chi môn, vì ta rộng mở. Ông, không gian địa chấn kịch liệt rung động đứng lên. Tại Dương Phi Vân trước mặt giữa không trung, một đạo vết nước màu đen chống rông xuất hiện. Trong cái khe là bóng tối vô tận, từng luồng ma khí từ đó phun ra ngoài. Cái kia phiến kết nối với dị giới ma giới cửa lớn bị hắn cưỡng ép mở ra. Giống. Kiệt kiệt kiệt. Sau một khắc, đến mai không hết yêu ma quỷ quái gầm hét, tranh nhau chen lấn từ trong cái khe kia bật ra. Bọn chúng hình thái khác nhau, diện mục dữ tợn, toàn thân đều tản ra dày đặc đến làm cho người buồn nôn sát khí. Những này đến từ ma giới sinh vật vừa xuất hiện, liền đem Trịnh Mục cùng Mao Tiểu Phương bao bọc vây quanh. Rất nhanh một bộ phận ma vật đem khát máu ánh mắt nhìn về phía những cái kia Cam Điển trấn thôn dân. Đối bọn chúng mà nói, những sinh linh này chính là nhất tươi đẹp ngon miệng huyết thực. Giống. Một đầu mọc ra ba cái đầu địa ngục quyển, dẫn đầu kìm nén cũng được, đống nhiên nhào về phía cách nó gần nhất một vị thôn dân. Mắt thấy thôn dân kia liền bị xé thành mảnh nhỏ. Mao Tiểu Phương tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, nhưng hắn bị mấy chục cái yêu ma kéo chặt lấy, căn bản vô lực cứu viện. Xong. Nhưng mà, ngay tại địa ngục quyển lợi chảo sắp chạm đến thôn dân thân thể sát na. Ông. Một đạo lồng ánh sáng màu vàng nóng chống rông hiện hiện, đem tất cả thôn dân đều bao phủ trong đó. Phanh. Đầu kia hung ác địa ngục quyển đụng đầu vào trên lồng ánh sáng. Ầm ầm, chói tai dòng điện tiếng vang lên, thiểm điện màu vàng trong nháy mắt cuốn chặt lấy địa ngục quyển thân thể. Ngao, địa ngục quyển phát ra một tiếng vô cùng thê lương rú thảm, toàn thân bị điện giật đến cháy đen, trực tiếp bị cường đại dòng điện bắn bay ra ngoài. Ngã rầm trên mặt đất, co quắp mấy lần liền không một tiếng động. Một màn này, để nguyên bản điên cuồng công kích yêu ma đại quân vì đó trì trệ. Bọn chúng trong con mắt màu đỏ tươi, toát ra một tia hoang mang, không rõ những này dễ như trở bàn tay đồ ăn vì sao khó giải quyết như thế. Mao Tiểu Phương thấy thế, lập tức thở dài một hơi, cảm kích nhìn thoáng qua Trịnh Ngục. Trịnh Ngục mà không thay đổi đảo qua phía dưới cái kia vô biên vô tận yêu ma. Những vật này, đơn giản chính là hành tẩu công đức trị a. Hắn không chút do dự, tâm niệm vừa động, thể nội hùng hồn pháp lực thôi động. Lôi đến. Trong chốc lát, quanh người hắn hồ quang điện màu vàng trở nên không gì sánh được cuồng bạo, từng đạo tráng kiện lôi điện từ trên người hắn bắn ra. Trên không trung xen lẫn ngưng tụ. Lôi quang trong khi lấp lóe, từng chuôi hoàn toàn do thuần túy lôi điện tạo thành trường mâu, chống rông thành hình. Lôi xu phá mâu. Đi. Trịnh Ngục cánh tay bỗng nhiên bung lên. Hiu 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 bù bù. Hàng trăm hàng ngàn chuôi lôi xu phá mâu, vạch phá bầu trời, mang theo âm thanh xé gió bén nhọn, hướng phía dưới yêu ma đại quân bắn tới. Phốc phốc, phốc phốc. Lôi xu phá mâu những nơi đi qua, những cái kia hung tàn yêu ma quỷ quái liền như là giấy đồng dạng. Vô luận là da dày thịt béo ác quỷ, hay là thân hình nhanh nhẹn ma vật, tại cái này tính hủy diệt lôi điện chi lực trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Thân thể của bọn chúng bị dễ như trở bàn tay địa động mặc, cuồng bạo lôi điện chi lực tại bọn chúng thể nội nổ tung, đưa chúng nó trực tiếp từ nội bộ xé rách, hóa thành từng đoàn than cốc. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nhưng lại trong nháy mắt im bặt mà dừng. Mảng lớn yêu ma, tại lôi mâu tẩy lễ bên dưới hồi phi yên diệt. Đốt. Chém giết ma giới tiểu yêu, thu hoạch được công đức trị 10. Đốt. Chém giết ma giới ác quỷ, thu hoạch được công đức trị 15. Đốt. Chém giết chó địa ngục ba đầu, thu hoạch được công đức trị 50. Trịnh Mục trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở như là rẽ phở ợp bình thường điên cuồng vang lên. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, công đức trị liền tăng vọt trọn vẹn 6000 điểm. Mà liền tại lúc này, một cỗ kỳ dị dòng nước ấm từ trong cơ thể hắn lôi trùng chỗ sâu đột nhiên tuôn ra. Trịnh Mục chỉ cảm thấy thể nội pháp lực bắt đầu điên cuồng tăng vọt lại tăng vọt. Lôi trùng đang hấp thu rộng lượng công đức chi lực sau, rốt cục hoàn thành lại một lần thăng cấp. Nguyên bản màu vàng lôi trùng, giờ phút này trở nên càng thêm sáng chói, mặt ngoài thậm chí nổi lên một tia nhàn nhạt tự ý mà Trịnh Mục tu vi cảnh giới, cũng tại nguồn lực lượng này thôi thúc dưới, nước chảy thành sông giống như sông phá bình cảnh. Kim đan viên mãn. Thành. Ha ha ha. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Hóa thân thành cao mấy chục trượng ma khu Dương Phi Vân, căn bản không có đem những pháo hôi kia yêu ma chết sống để ở trong lòng. Hắn cảm nhận được Trịnh Mục khí tức tăng vọt, màu đỏ tươi trong con mắt lớn hiện lên một tia kinh ngạc. Có chút ý tứ. Bất quá, ngươi trở nên mạnh hơn, cũng chỉ là ta dưới chân sâu kiến. Dương Phi Vân gào thét một tiếng, hắn cái kia to lớn cánh thịt đống nhiên một cánh. Hô, một cỗ giống như hủy thiên diệt địa cuồng bạo kinh phong, chống giống tạo ra. Phiên chợ chung quanh phòng ốc, tại cỗ kinh phong này trùng kích vào, nóc nhà bị tung bay, vách tường trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời đá vụn gạch nói vụn. Liền ngay cả những cái kia tráng kiện của đá, cũng phát ra răng rắc gào thét, sau đó ầm vang bẻ gãy. Trịnh Mục hai con ngươi ngưng tụ, thân hình tại trong cuồng phong vững như bàn thạch. Hắn đáp xuống, quanh thân lôi quang đại tác, hữu quyền nắm chặt. Vô tận thiểm điện màu vàng hội tụ ở quyền phong phía trên, phát ra từng đợt chói tai lôi minh. Thiểm điện buôn lôi quyền. Một đạo thiểm điện màu vàng bạch phá mở tối bầu trời, Trịnh Mục thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở Dương Phi Vân trước mặt. Cho ta đoạn. Hắn đấm ra một quyền, mục tiêu trực chỉ Dương Phi Vân cái kia phe phẩy to lớn cánh thịt. Dương Phi Vân con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn không nghĩ tới Trịnh Mục tốc độ vậy mà nhanh đến loại tình trạng này, căn bản không kịp phản ứng. Oanh két. Nương theo lấy xương cốt vỡ vụn khủng bố tiếng vang. Trịnh Mục cái kia ẩn chứa bàng bạc lôi điện chi lực nắm đấm, rắn rắn chắc chắc đập vào Dương Phi Vân cánh gốc. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 190, một chiêu, đem hắn hôi phi yên diệt. Chương 190, một chiêu, đem hắn hôi phi yên diệt. Ngào. Dương Phi Vân phát ra một tiếng vang động núi sông thê lương rú thảm. Hắn cái kia to lớn cánh thịt, lại bị Trịnh Mục một quyền này ngạnh sinh sinh từ đó đánh gãy. Ma huyết màu đen như là thác nước phun ra ngoài. Đau đớn kịch liệt để hắn đã mất đi cân bằng, cái kia khổng lồ ma khu cũng không còn cách nào duy trì giữa không trung. Ầm ầm. Hắn nặng nề mà nện ở trong phiên chợ ương, đem mặt đất ném ra một cái sâu đạt mấy chục mét hố to. Đại địa kịch liệt rung động, vô số vết nứt lấy hố to làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Trịnh Mục một kích thành công, cũng không ngừng. Hắn lơ lửng tại hố to trên không, lạnh lùng nhìn phía dưới những cái kia vẫn như cũ ý đồ trùng kích lồng ánh sáng màu vàng yêu ma quỷ quái. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay nhắm ngay cái kia đạo còn tại liên tục không ngừng tuân ra ma vật ma giới vết nứt. Nên kết thúc. Trịnh Mục điều động lên đột phá tới kim đan viên mãn sau toàn bộ pháp lực, dẫn động thiên địa chi uy. Vũ lôi banh đỉnh. Ầm ầm. Trên bầu trời vòng xoáy mây đen xoay tròn đến càng thêm kịch liệt, từng đạo lôi điện màu tím ở trong đó xuyên thẳng qua, phảng phất ngày tận thế tới. Sau một khắc, một cái do vô tận lôi vân hội tụ mà thành cự thủ che trời, từ trong mây đen ló ra. Bàn tay kia to lớn, cơ hồ bao phủ toàn bộ cam điển chấn trên không, trong lòng bàn tay, lôi đỉnh và quân. Những yêu ma kia tại cái này hủy thiên diệt địa dưới bị áp, rốt cục cảm nhận được sợ hãi. Bọn chúng gào thét, muốn thoát đi, lại phát hiện thân thể của mình giống bị giam cầm bình thường, không thể động đậy. Oanh, trưởng ấn phạm vi bên trong tất cả yêu ma, tính cả bọn chúng dưới chân đại địa, đều trong nháy mắt bị cuồng bạo lôi đỉnh chi lực chôn bụi. Ngay cả một tia cho tàn đều không có lưu lại. Làm xong đây hết thảy, Trịnh Mục không chút nào dừng lại, thân hình lóe lên, xuất hiện tại cái tia đạo to lớn vết nứt màu đen trước đó. Hai tay của hắn kết ấn, bàng bạc pháp lực hóa thành từng đạo màu vàng phong ấn phù văn, đánh vào trong cái khe. Ong ong ong, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, cái tia đạo bị cưỡng ép xé mở ma giới cửa lớn. Tại phù văn màu vàng tác dụng dưới, bắt đầu kịch liệt co vào. Theo cuối cùng một tiếng không gian khép kín trầm đục, vết nứt màu đen hoàn toàn biến mất không thấy. Trên bầu trời mây đen cùng hắc vụ cấp tốc tiêu tán, đã lâu ánh nắng một lần nữa vẩy xuống đại địa, xua tán đi tất cả khói mù. Mao Tiểu Phương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy, Hứa Cửu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn vội vàng chạy đến các thôn dân bên người, bấm niệm pháp quyết niệm chú, giải trừ trên người bọn họ định thân thuật. Tất cả mọi người không có sao chứ? Tuyệt đối không nên rời đi cái này lồng ánh sáng phạm vi. Các thôn dân khôi phục hành động, từng cái chưa tỉnh hồn. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi phiên chợ cùng nơi xa cái kia sâu không thấy đáy hố to, trên mặt viết đầy nghĩ mà sợ. Mao Tiểu Phương bước nhanh đi đến Trịnh Mục bên người, nhìn xem hố to, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi: "Trịnh đạo trưởng, cái kia, yêu ma kia đã chết rồi sao?" Trịnh Mục lắc đầu, ánh mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm vào hố sâu. "Không có." Hắn có thể cảm giác được, hố sâu dưới đáy, cái kia cố tà ác sinh mệnh khí tức mặc dù suy yếu tới cực điểm, nhưng cũng không triệt để tiêu tán. Mệnh của hắn, so trong tưởng tượng muốn cứng rắn. Vừa dứt lời, "Ôi!" một trận thô trọng tiếng thở dốc từ hố sâu dưới đáy ung dung chuyển đến, che kín màu đen vết máu tay đông nhiên đào ở hố to biên giới. Ngay sau đó, một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh từ trong hố sâu khó khăn bỏ lên đi ra, chính là Dương Phi Vân. Hắn đã biến trở về hình người, nhưng bộ dáng thê thảm tới cực điểm. Hắn toàn thân vết máu, quần áo tả tơi, khắp khuôn mặt là dữ tợn vết thương, bộ dáng chật vật giống như một đầu chó nhà có tang. Mao Tiểu Phương, Dương Phi Vân ánh mắt khóa chặt tại Mao Tiểu Phương trên thân, thanh âm khàn giọng oán độc. Hắn thấy nếu không phải Mao Tiểu Phương lúc trước giết hắn, hắn há lại sẽ rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này. Ta muốn mạng của ngươi. Hắn gào thét một tiếng, lại liều lĩnh bốc cháy lên chính mình còn thừa không có mấy ma khí, hướng phía Mao Tiểu Phương vọt mạnh đi qua. Mao Tiểu Phương sắc mặt kỳ biến, căn bản không kịp phản ứng. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Trịnh Mục trong nháy mắt xuất hiện tại Mao Tiểu Phương trước người, đem hắn một mực bảo hộ ở sau lưng. Đối thủ của ngươi là ta. Trịnh Mục thanh âm băng lãnh vang lên, căn bản không cho Dương Phi Vân bất cứ cơ hội nào. Hắn ra tay trước, hai tay cấp tốc kết xuất một cái phức tạp mà cổ lão thủ ấn, trong miệng ngâm tụng lên quần quần lôi pháp chú văn. 9 ngày kinh lôi chú. Ầm ầm long, trên bầu trời, tiếng sấm đại tác. Lần này, không còn là đơn nhất lôi điện, mà là ngàn vạn đạo màu tím vàng thần lôi, từ trên 9 tầng trời chút xuống. Vô số cuồng bạo lôi điện, trong nháy mắt đem Dương Phi Vân thân ảnh nhỏ bé kia bao phủ hoàn toàn. Lôi quang bên trong, Dương Phi Vân liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra. Thân thể ngay tại lôi đình này đánh kích phía dưới, hồi phi yên diệt. Lôi quang tán đi, nguyên địa chỉ để lại một cái cháy đen hô to. Một viên toàn thân đen kịt nội đan, lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Trịnh Mục vẫy tay một cái, đem viên kia phi yểm ma nội đan thu vào trong lòng bàn tay. Đốt, chém giết phi yểm ma, thu hoạch được công đức trị 5000. Trịnh Mục chậm rãi thu tay lại, bao phủ thôn dân lồng ánh sáng màu vàng tiêu tán theo. Giải quyết cái tai họa này, cuối cùng chuyến đi này không tệ. Phù phù, phù phù. Thôn dân sau lưng bọn họ từng cái hai chân như nhũ ra, đúng là không hẹn mà cùng quỳ rạp xuống đất, hướng phía Trịnh Mục liều mạng giật đầu. Đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Đạo trưởng thật sự là hoạt thần tiên a. Nếu không phải đạo trưởng, chúng ta Cam Điền trấn hôm nay liền muốn bị đại kiếp này. Các thôn dân nhìn trước mắt cảnh hoang tàn khắp nơi phiên chợ, nhìn nhìn lại cái kia sâu không thấy đáy hố to. Trong lòng đối với Trịnh Mục kính sợ đạt đến đỉnh điểm. Mọi người mau mau xin đứng lên. Trịnh Mục quay người, một cỗ nhu hòa kình phong chống rông sinh ra, đem tất cả thôn dân đều nhẹ nhàng nâng lên. Thiện tay mà thôi, không cần đại lễ như vậy. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng trụ quẻ trượng, tại mấy cái thôn dân nâng đỡ run run rẩy rẩy đi qua. Hắn đại biểu tất cả thôn dân, đối với Trịnh Mục thật sâu vái chào. Lão hủ là Cam Điền trấn trưởng trấn, hôm nay nếu không có đạo trưởng xuất thủ, chúng ta toàn trấn già trẻ chỉ sợ đều đã táng thân ma phúc. Như thế đại ân, thứ không biết như thế nào báo đáp. Lão giả nói, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Đạo trưởng, làm ơn tất đến dự, để cho chúng ta tại trên trấn tốt nhất phúc mãn lâu thiết tiến, trò chuyện biểu chúng ta Cam Điền trấn trên dưới một chút tâm ý. Những thôn dân khác cũng nhao nhao phụ họa. Đúng vậy a đạo trưởng, ngài nhất định phải đáp ứng a. Chúng ta không có đồ tốt gì, chính là một trận cơm rau dưa, ngài có thể tuyệt đối đừng ghét bỏ. Trịnh Mục nhìn xem các thôn dân từng tấm chân thành khuôn mặt, thịnh tình không thể chối từ, đành phải gật đầu đáp ứng. Đã như vậy, vậy liền làm phiền. Mao Tiểu Phương đứng ở một bên, nhìn xem bị các thôn dân như chúng tinh phùng nguyệt vây vào giữa Trịnh Mục, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hâm mộ a, đây mới thật sự là cao nhân đắc đạo phong phạm, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể thu hoạch nhiều như vậy kính ngưỡng. Suy nghĩ lại một chút chính mình, mặc dù cũng chạm yêu trừ ma, nhưng đại đa số thời điểm, các thôn dân đối với hắn đều là kính sợ nhiều hơn thân cận. Trên lệch thế nào liền lớn như vậy đâu? Đám người vây quanh Trịnh Mục cùng Mao Tiểu Phương, hướng phía trong trấn Phúc Mãn lâu đi đến. Trên đường đi, phàm là nhìn thấy Trịnh Mục thôn dân, đều ngừng chân hành lễ. Thậm chí có mấy cái cảm xúc kích động, bên đường liền muốn quỳ xuống dập đầu, đều bị Trịnh Mục sớm ra sức gió nâng, không cách nào quỳ xuống. Đạo trưởng tri ân, ghi ở trong lòng liền có thể, không cần hành đại lễ này. Trịnh Mục nói ra. Đám người đối với hắn kính ngưỡng, lại sâu mấy phần. Rất nhanh, một đoàn người liền tới đến Phúc Mãn lâu. Tiểu lâu này là Cam Điền trấn khí phái nhất kiến trúc, trong giờ phút này sớm đã là kín người hết chỗ, không còn chỗ ngồi. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo Thiên Cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo Thiên Cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới Thiên Đình, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối Thiên Đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo Thiên Cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 191, ác nghiệm lại bị người rút đi. Chương 191, ác nghiệm lại bị người rút đi. Lão trưởng trấn hiển nhiên sớm đã phái người sắp xếp xong xuôi hết thảy. Bọn hắn vừa đến, tiểu lâu trưởng quỹ liền lập tức ra đón, cung cung kính kính đem bọn hắn dẫn lên lầu 2 tốt nhất nhà gian. Đạo trưởng, ngài là chúng ta ân nhân cứu mạng, xin mời ngồi. Lão trưởng trấn nhiệt tình đem Trịnh Mục hướng chủ vị xin mời. Trịnh Mục từ chối không được, liền tại chủ vị tòa hạ, Mao Tiểu Phương thì được an bài tại bên cạnh hắn chỗ ngồi. Những thôn dân khác đại biểu cũng nhao nhao ngồi xuống. Trịnh Mục nâng chung trà lên, ánh mắt lơ đãng đảo qua ở đây mỗi một vị thôn dân. Hắn đã nhận ra có cái gì không đúng. Cam Điền trấn thôn dân, nhiệt tình đến có chút quá mức. Từ vừa rồi quỳ lạy, đến bây giờ mở tiệc chiêu đãi, trên mặt bọn họ từ đầu đến cuối treo chân thành tha thiết mà thuần phát mỉm cười. Trong mắt lộ ra tất cả đều là cảm kích, thậm chí ngay cả một tơ một hào tạp niệm đều không có. Cái này rất không bình thường. Lòng người là phức tạp, cho dù là tại loại này đại ân đại đức trước mặt, cũng không có khả năng tất cả mọi người thuần túy đến loại tình trạng này. Chắc chắn sẽ có lòng người còn nghi vấn lo, hoặc là tính toán được mất, lại hoặc là chỉ là theo đại lưu. Nhưng trước mắt những thôn dân này, lại phảng phất bị tịnh hóa qua bình thường, trong lòng chỉ có thiện niệm, không thấy nửa điểm ác niệm. Trịnh Mục trong lòng hơi động, lặng yên vận khởi thần niệm. Vô hình niệm lực như là sóng nước huyết tán ra đến, êm ái phất qua ở đây mỗi một cái thôn dân ý thức chỗ sâu. Sau một khắc, trong lòng của hắn chấn động mạnh một cái. Quả nhiên, những thôn dân này ác niệm, vậy mà giống bị người chống rông rút đi một dạng, biến mất vô tung vô ảnh. Trong thức hải của bọn họ, chỉ còn lại có thuần túy thiện niệm. Cái này sao có thể? Trịnh Mục nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thiên địa phân âm dương, vạn vật có đối lập. Người sở dĩ là người, chính là bởi vì thiện ác cùng tồn tại, thất tình lục dục xen lẫn, mới tạo thành người hoàn chỉnh tính. Nếu là đã mất đi ác niệm ngăn được, thuần túy tốt, ngược lại sẽ trở thành một loại cực đoan. Dân già, tất nhiên sẽ sinh sôi xảy ra vấn đề lớn. Đến tột cùng là ai, dù loại thủ đoạn nào, vậy mà có thể đem cả chấn người ác niệm đều hút đi? Phía sau này ẩn tàng mục đích, lại là cái gì? Trình Mục sắc mặt như thường, nhưng trong lòng đã cảnh giác tới cực điểm. Lúc này, phong phú rượu ngon món ngon như nước chảy bị đã bưng lên, tràn đầy bày một bàn lớn, hương khí bốn phía. Tới tới tới, đạo trưởng, mau mời đậu bữa. Lao trưởng chấn nhiệt tình kêu gọi, các thôn dân càng là ân cần đầy đủ, tranh nhau chen lấn cho Trịnh Mục cùng Mao Tiểu Phương mời rượu, gắp thức ăn. Đạo trưởng, ta mời ngài một chén. Chén rượu này, ta uống trước rồi nói. Đạo trưởng, ngài nếm thử cái này, đây là chúng ta Phúc Mãn lâu chiêu bài đồ ăn, mập mà không ngán. Đạo trưởng ngài ăn nhiều một chút, hàng yêu trừ mà khẳng định vất vả. Trịnh Mục từ đầu tới cuối duy trì lấy ôn hòa mỉm cười, ai đến cũng không có cự tuyệt, cùng các thôn dân nâng ly cả chén. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Trên yến tiệc bầu không khí càng phát ra nhiệt liệt. Trịnh Mục cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền đặt chén rượu xuống, giống như tùy ý mở miệng hỏi. Lao trưởng trấn, ta gặp Cam Điền trấn dân phong thuần phát, cảnh sát căn lành. Không biết gần nhất trên trấn hoặc là phụ cận, có thể từng phát sinh qua cái gì dị thường sự tình. Hắn lời này hỏi được sao rượu, đã không có chỉ ra chính mình phát hiện dị thường, lại có thể thuận lý thành chương tìm hiểu tin tức. Đám người nghe được Trịnh Mục tra hỏi, nụ cười trên mặt hơi chậm lại. Bọn hắn nhìn nhau, tựa hồ cũng đang nhớ lại cái gì. Lao trưởng trấn bưng chén rượu, trầm ngâm một lát, nhíu mày. Dị thường sự tình hắn suy tư, đột nhiên vô đuổi. Đạo trưởng, ngài tiểu nói này, ta còn thực sự nhớ tới một kiện phái sự. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào lão trưởng trấn trên thân. Đại khái là hơn nửa tháng trước đi. Lão trưởng trấn lâm vào trong hồi ức, chậm rãi nói ra. Đêm hôm đó, sấm sét vang dội, rơi xuống mưa rào tầm tã, tiếng sấm kia à, liền đi theo bên thai nổ tung mở dạng, doa người rất. Ngay tại đại gia hỏa đều trốn ở trong nhà không dám ra ngoài thời điểm, đột nhiên, ầm ầm một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa. Từ phía Đông Sơn thần miếu phương hướng chuyển tới. Lúc đó toàn bộ Cam Điền trấn đều đi theo đất rung núi chuyển, cùng địa long xoay người giống như. Thật nhiều người ta chén giết đều cho làm vỡ nát. Chúng ta còn tưởng rằng là Sơn thần nổi giận, doa đến từng nhà quỳ xuống đất dập đầu, khẩn cầu Sơn thần bớt giận. Trình Mục ánh mắt ngưng tụ, truy vấn. Sau đó thì sao? Ngày thứ hai mưa cạnh, có lá gan lớn thôn dân liền chạy đi Sơn thần miếu bên kia xem xét tình huống. Lao trưởng trấn thở dài, trên mặt lộ ra một tia nghĩ mà sợ thần sắc. Kết quả phát hiện, trong miếu Sơn thần đầu tôn kia to lớn Sơn thần tượng đá, lại bị người từ giữa đó cho đập nát, vỡ thành đầy đất tảng đá khối. Không chỉ có như vậy, lão trưởng trấn thấp giọng, có vẻ hơi thần bí. Chúng ta Cam Điền trấn một mực có cái truyền thuyết, nói ngọn núi kia thần miếu dưới đáy, kỳ thật phong ấn một cái cực kỳ đáng sợ ác ma nguyên thần. Cho nên miếu kia cửa quanh năm đều là dùng xích sắt khóa lại, lại môn đóng chặt, cho tới bây giờ không ai dám đi vào. Vừa dứt lời, bên cạnh một cái đã có tuổi thôn dân liền nhận lấy câu chuyện. Đúng vậy a đạo trưởng, miếu kia trên cửa xích sắt, so ta cánh tay còn thô. Chúng ta một đám người cả gan đi vào. Lão giả nói, thân thể nhịn không được run rẩy lên, phản phất lại về tới ngày đó khủng bố chẳng cảnh. Ngay tại khi đó, trong miếu đột nhiên thổi lên một trận màu đen gió lốc. Cái kia phong tà cửa rất cao đến người mở mắt không ra, còn mang theo một cỗ mùi máu tươi. Các loại gió ngừng thổi, chúng ta liền thấy từ trong hắc vụ kia đi tới hai người. Trình Mục cùng Mao Tiểu Phương thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc lên. Một cái là rất cao lớn nam nhân, mặc một thân áo bào đen. Mi Tâm. Đối với Mi Tâm có cái màu đỏ như máu ấn ký, nhìn xem cũng không phải là người tốt. Một cái khác, mặc một thân màu vàng áo choàng, phía trên treo lên hoa sen màu trắng, nhưng hắn chỉ có một đầu cánh tay. Bạch Liên giáo chủ. Huyết Ma. Trình Mục cùng Mao Tiểu Phương liếc nhau, trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lại là bọn hắn. Hai tên này, làm sao lại cùng tiến tới? Hơn nữa còn xuất hiện ở Cam Điền trấn loại này không đáng chú ý địa phương nhỏ. Sau đó thì sao? Bọn hắn đối với các ngươi làm cái gì? Mao Tiểu Phương đội vàng truy vấn. Lão giả kia lắc đầu, một mặt mở mịt. Chúng ta cũng không biết, nhìn thấy hai người bọn họ, chúng ta dọa đến chân đều mềm nhũn, sau đó liền mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Chờ chúng ta lúc tỉnh lại, hai người kia đã không thấy. Trong miếu sơn thần hay là bộ kia cục diện rối rắm, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Có thể chờ chúng ta trở lại trên trấn, liền phát hiện hết thể cũng thay đổi. Một cái tuổi trẻ chút thôn dân nhịn không được xem vào, trên mặt của hắn không có vui sướng, ngược lại tràn đầy sầu lo. Trên trấn mấy cái kia nổi danh vô lại, ngày bình thường luôn luôn trộm gà bắt chó, khi nam phế nữ, bây giờ tất cả đều thay đổi. Bọn hắn gặp người liền cúi đầu không lưng, còn chủ động giúp người làm việc, đem trước kia cướp tiền cũng còn trở về, so với ai khác đều thiệt lương. Ngay từ đầu chúng ta còn tưởng rằng là sơn thần hiển linh, có thể thời gian một dài, chúng ta đã cảm thấy không được bình thường. Thôn dân trẻ thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Đạo trưởng, chúng ta cảm giác mình giống như thiếu một chút thứ gì. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người không cãi nhau không mắng chửi người, có thể luôn cảm thấy trong lòng vắng vẻ, cái này bình thường sao? Toàn bộ yến hội trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả thôn dân đều mắt lom lom nhìn Trịnh Ngục. Bọn hắn bản năng cảm giác được, loại này cực hạn tốt là một loại so nháo quỷ càng đáng sợ dị thường. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tượng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 192, trong miếu sơn thần ma đầu chương 192, trong miếu sơn thần ma đầu Trịnh Mục để chén trà trong tay xuống. Cái này không bình thường. Các ngươi không phải thiếu một chút thứ gì, mà là các ngươi ác nghiệm bị người cho rút đi. Ác nghiệm? Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không thể nào hiểu được cái từ này hàm nghĩa. Trịnh Mục kiên nhẫn giải thích nói, khi nội ai ố, tham giận si ác đều là nhân chi thường tình. Người có thiện niệm liền có ác niệm, đây là âm dương hòa hợp chi đạo. Một khi đã mất đi ác niệm, thuần túy tốt liền sẽ trở thành một loại cực đoan. Các ngươi hiện tại cảm nhận được tường hòa chỉ là giả tượng. Dân ra, tâm cảnh của các ngươi sẽ triệt để mất cân bằng, cuối cùng mất đi bản thân, biến thành hành thi đi thịt, thậm chí rơi vào ma đạo, trở thành trên một loại ý nghĩa khác ma. Lời nói này để bọn hắn cảm nhận được hàng ý nguyên lai, bọn hắn cách vực sâu chỉ có cách xa một bước. Đạo trưởng, cái kia mất đi chúng ta ác niệm đến tột cùng là ai? Lao trấn trưởng run giọng hỏi. Chính là các ngươi tại trong miếu sơn thần nhìn thấy hai người kia. Trình Mục ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi nói ra. Cái kia mi tâm có huyết sắc cấn ký, tên là huyết ma, là cái cực kỳ lợi hại tà đạo cường giả. Hắn tu luyện công pháp chính là dựa vào hút sinh linh ác niệm, hóa khí các loại tâm tình tiêu cực đến để thăng tu vi. Cam điển chấn tất cả mọi người ác niệm hội tụ, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một trận đại bổ chi bữa ăn. Về phần cái kia cụt một tay, là Bạch Liên giáo giáo chủ, đồng dạng không phải hiền lành gì. Mao Tiểu Phương ở một bên nói bổ sung, vẻ mặt nghiêm túc. Huyết ma hung tàn, Bạch Liên giáo càng là mê hoặc nhân tâm, làm hại một phương. Hai người bọn họ liên thủ, chỉ sợ toan tính không nhỏ. Các thôn dân trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, trên người mình phát sinh chuyện đáng sợ cỡ nào. Đạo trưởng, van cầu ngài, cứu lấy chúng ta đi. Chúng ta không muốn biến thành ma đầu a. Đạo trưởng, ngài nhất định phải giúp chúng ta một tay cam điển trấn a. Lão trấn trưởng dẫn đầu quỳ xuống, ngay sau đó, ở đây tất cả thôn dân bịch bịch tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Hướng phía Trịnh Mục cùng Mao Tiểu Phương càng không ngừng dập đầu. Trịnh Mục đưa tay hư đỡ, đem mọi người nâng lên. Các vị hương thân xin đứng lên. Hàng yêu trừ ma, vốn là chúng ta việc nằm trong phận sự. Nếu để bần đạo gặp được, liên đoạn không có ngồi yên không lý đến đạo lý. Nghe được Trịnh Mục hứa hẹn, các thôn dân lập tức tìm được chủ tâm cốt. Đa tạ đạo trưởng. Đa tạ đạo trưởng. Cái kia sơn thần miếu, ngay tại trấn đầu đông trên ngọn núi kia, chúng ta dẫn đường cho ngài. Lao trấn trưởng vội vàng nói. Trịnh Mục lắc đầu. Không cần. Huyết ma cùng Bạch Liên giáo chủ hung hiểm dị thường, các ngươi đi theo sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Ta cùng Mao sư phó hai người tiến đến liền có thể. Hắn quay đầu nhìn về phía Mao Tiểu Phương, thấy đối phương cũng là một mặt kiên nghị gật gật đầu, hiển nhiên là đồng ý quyết định của hắn. Trịnh Mục không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Mao Tiểu Phương đi ra đại đường, đi vào một mảnh trống trải trong viện. Tại các thôn dân ánh mắt khó hiểu bên trong, Trịnh Mục chỉ là nhẹ nhàng vung lên đạo báo tay áo. Một đạo quang mang tại hắn giữa ngón tay trên nhẫn chữ vật chợt lóe lên. Một giây sau, ho ho ho, một tiếng cao vút to do gà gáy đột nhiên vang lên. Nương theo lấy cái này âm thanh gà gáy, một đoàn thần quang màu vàng trống rỗng xuất hiện trong nháy mắt bành trướng. Các thôn dân bị biến cố bất thình lình giật nảy mình, nhao nhao lui lại, kinh hãi mà nhìn xem đoàn kim quang kia. Kim quang bên trong, một cái thân ảnh khổng lồ dần dần hiện hiện. Đó là một cái hình thể có thể so với con né tự kê. Nó toàn thân bao trùm lấy sán lạn như kim lông vũ, đỉnh đầu màu gà đỏ như liên hỏa, một đôi mắt vượng sắc bén như điện. Trong khi nhìn quanh, uy phong lẫm liệt. Cái này, đây là cái gì? Tốt, thật là lớn gà a. Chơi ạ, là thần thú. Cái này nhất định là trên trời thần thú hạ phàm. Các thôn dân chưa từng gặp qua bực này thần dị sinh vật, từng cái trợn mắt hốt mồm, chấn kinh đến ngay cả lời đều nói không hoàn chỉnh. Nộ tình kê vừa xuất hiện, liền thân mật dùng nó cái đầu to lớn kia cọ sát Trịnh Mục cánh tay. Trịnh Mục cười vỗ vỗ cổ của nó, lập tức xoay người nhảy lên, vững vàng ngồi lên. Hắn đối với còn tại sững sờ Mao Tiểu Phương chào hỏi một tiếng. "Lão Mao, đi lên." Mao Tiểu Phương hít sâu một hơi. Mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng cái này thần kê tốc độ, mỗi lần đều để hắn nhìn mà than thở. Hắn cũng không chần chờ nữa, dưới chân một chút, mượn lực nhảy lên rộng lớn gà quổng. "Vị chắc." Trịnh Mục nhắc nhở một câu. "Đi." Ra lệnh một tiếng, nộ tình kê hai cánh đột nhiên chấn động. "Hô." Một cơn gió lớn cuốn lên, thổi đến trong viện thôn dân ngã trái ngã phải, mở mắt không ra. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, nộ tình kê đã phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất tại cuối tầm mắt. Chỉ để lại một đám trợn mắt hốc mồm cam điền trấn thôn dân, ngửa đầu, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Sơn thần miếu. Kim quang lóe lên, nộ tình kê chở Trịnh Mục cùng Mao Tiểu Phương, vững vàng rơi vào rách nát trước cửa miếu. Từ trên trấn xuất phát đến nơi đây, cơ hồ chỉ ở trong nháy mắt. Trịnh Mục để nộ tình kê chờ đợi ở bên ngoài, chính mình thì cùng Mao Tiểu Phương đi vào tòa này sớm đã hoang phế miếu thờ. Phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh hoang tàn khắp nơi. Tường vây sụp đổ hơn phân nửa, trong viện cỏ dại rậm rạp, mạng nện trải rộng. Cái kia phiến vốn nên đóng chặt cửa viện, giờ phút này chính bận bẹo đổ vào một bên, cửa trục đứt gãy, hiển nhiên là bị người dùng man lực phá hư. Hai người xuyên qua sân nhỏ, đi vào đại điện. Trong điện càng là bừa bộn một mảnh. To lớn sơn thần tượng đá triệt để vỡ nát, hóa thành một chỗ lớn nhỏ không đều tảng đá khối, tản mát tại tế đàn chung quanh. Tế đàn sụp đổ, lư lưng lật. Mao Tiểu Phương bước nhanh về phía trước, từ một đống trong đá vụn nhặt lên vài đoạn vết rỉ loang lổ xích sắt. Lại đang góc tường phát hiện mấy tấm đã trở nên linh tính mất hết phụ triện. Thật là bá đạo thủ đoạn. Mao Tiểu Phương sắc mặt nghiêm túc. Nơi này phong ấn phụ trận cực kỳ cổ lão, uy lực mạnh mẽ, lại bị người lấy thuần túy lực lượng ngạnh sinh sinh đập ra. Trịnh Mục không nói gì, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lần nữa mở ra lúc, trong hai con ngươi đã có kim quang lưu chuyển. Thiên nhãn, mở. Tại thiên nhãn phía dưới, toàn bộ sơn thần miếu cảnh tượng cũng thay đổi. Trong không khí tràn ngập huyết sát chi khí, chính là huyết ma lưu lại khí tức. Mà ở mảnh này huyết sát chi khí bên trong, còn kèm theo một cỗ khắc hương hỏa nguyện lực khí tức, chính là Bạch Liên giáo công pháp đặc thù. Hai loại khí tức đan vào một chỗ, cuối cùng đều chỉ hướng phá toái dưới tượng thần lòng đất. Nơi đó, phong ấn đã phá, chỉ còn lại có một lỗ chống vòng xoáy năng lượng. Trình Mục thu thiên nhãn, trong mắt kim quang thu lại. Xem ra, Bạch Liên giáo chủ đã dùng bí pháp đem phong ấn tại nơi đây huyết ma nguyên thần cấp cứu đi. Mao Tiểu Phương nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Vậy bọn hắn hiện tại lời còn chưa dứt, Trình Ngục lại đột nhiên giơ tay lên, đánh gây hắn. Chờ chút. Trình Ngục ánh mắt đột nhiên chuyển hướng đại điện hậu phương cái kia một mảnh thâm trầm trong bóng ma. Ra đi, trốn chôn tránh tránh, làm mất thân phận. Trong bóng ma, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhưng sau một khắc, hai bóng người lại chậm rãi từ phá toái tế đàn hậu phương đi ra. Một người thân hình cao lớn, áo bào đen phụ thân, chính là huyết ma. Một người khác, trên áo bào thêu lên thánh khiết Bạch Liên, chống rông bên phải tay áo tung bay theo gió, lộ ra đặc biệt trước mắt. Chính là Bạch Liên giáo chủ. Đạo sĩ túi, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Liên giáo chủ nhìn chằm chằm Trình Ngục, thanh âm khàn giọng. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ta cánh tay kia thủ cũng nên báo. Đề cử chuyến hót, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 193, Trịnh Mục đại chiến huyết ma. Chương 193, Trịnh Mục đại chiến huyết ma. Huyết ma ánh mắt rơi vào Trịnh Mục trên thân, đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc. A, là ngươi. Lập tức, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt lộ ra một vòng kinh hãi. Tu vi của ngươi, vậy mà tinh tiến nhiều như vậy. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bộ kia xem thường hết thảy thần sắc. Bất quá, dừng ở đây rồi. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nâng tay phải lên. Một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí tại lòng bàn tay của hắn hội tụ, qua trong giây lát liền ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Huyết ma kiếm. Huyết ma khẽ quát một tiếng, cánh tay vung lên. Luôn kiếm khí màu đỏ ngòm kia trực tiếp hướng phía Trịnh Mục lồng ngực chém tới. Đối mặt cái này bá đạo tuyệt luân một kích, Trịnh Mục sắc mặt như thường, thậm chí ngay cả bước chân cũng không từng di động mảy may. Ngay tại kiếm khí màu đỏ ngòm kia sắp gần người trong nháy mắt, một vòng sáng chói quang hoa màu vàng đột nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Một tầng hộ thể chân khí trong nháy mắt hiển hóa, tại trước người hắn tạo thành một đạo rưỡi màn sáng trong suốt. Oeng! Một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang, huyết sắc kiếm khí cùng màn ánh sáng màu vàng ngang nhiên chạm vào nhau. Năng lượng cùng bạo sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Đem vốn là tàn phá không chịu nổi Miếu Sơn Thần Đại Điện triệt để san thành bình địa. Cắt bay đá chạy, khói bụi tràn ngập. Giang giác Trịnh Mục trước người trên màn ánh sáng màu vàng, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách bỗng nhiên hiện hiện, cũng cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn ra. Thật là bá đạo một kiếm. Trịnh Mục trong lòng run lên. Cái này huyết ma thực lực, so với hắn trong dự đoán còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Phải biết, hắn bây giờ đã là nửa bước nguyên thần chi cảnh, cái này hộ thể chân khí càng là trải qua lôi đỉnh rèn luyện, không thể phá bỡ. Bình thường kim đan đỉnh phong công kích, ngay cả dung chuyển mảy may đều làm không được. Có thể cái này huyết ma, vẹn vẹn một kích, vậy mà liền suýt nữa phá vỡ phòng ngự của hắn. Phanh! Màn ánh sáng màu vàng trung quy là không thể hoàn toàn ngăn lại một kích này, tại vỡ vụn trong nháy mắt. Một sợi huyết sắc kiếm khí đột phá phong tỏa, sát Mao Tiểu Phương bên thai bay đi. Xoẹt! Hậu phương trên vách núi đá, bị chém ra một đạo sâu không thấy đáy hẹp dài vết kiếm. Mao Tiểu Phương kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn có thể tinh tường cảm giác được, vừa rồi trong nháy mắt đó, khí tức tử vong là bực nào rõ ràng. Nếu không có Trịnh Mục ngăn tại trước người, chỉ sợ mình bây giờ đã là một bộ thi thể. Có chút ý tứ. Huyết ma nhìn xem công kích của mình bị ngăn lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Xem ra, là ta xem nhẹ ngươi. Bất quá, trò chơi cũng nên kết thúc. Trên người hắn huyết sát chi khí lần nữa tăng vọt, hiển nhiên là không chuẩn bị lại cho Trịnh Mục bất cứ cơ hội nào. Trịnh Mục nhưng lại không cùng hắn nói nhảm. Nếu đối phương muốn chơi, vậy thì bồi hắn chơi tới cùng. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, lôi xu phá mâu. Trong chốc lát, phong vân biến sắc. Trong không khí vô số lôi quang màu vàng trống rỗng hiện hiện, hướng về Trịnh Mục lòng bàn tay hội tụ. Qua trong giây lát liền ngưng tụ thành một thanh do lôi đỉnh tạo thành trường mâu màu vàng. Trên trường mâu, hồ quang điện nhảy vọt, phát ra lốp bút bạo hưởng. Đi. Trịnh Mục cánh tay rung lên, trôi kia lôi xu phá mâu trực tiếp bắn thẳng về phía huyết ma lồng ngực. Đối mặt cái này đủ để thuấn sát kim đan hậu kỳ tu sĩ một kích, huyết ma trên khuôn mặt lại lộ ra khinh thường cười lạnh. Chỉ là hạt đạo, cũng tỏa hào quang. Hắn thậm chí ngay cả tránh né ý tứ đều không có, chỉ là chậm rãi giơ lên tay trái. Một mặt do tinh thuần huyết sát chi khí ngưng tụ mà thành tường ánh sáng, trong nháy mắt tại trước người hắn thành hình. Huyết nguyên cương bích. Ầm ầm. Lôi xu phá mâu nặng nề mà đâm vào huyết nguyên cương bích phía trên, bộc phát ra so vừa rồi càng khủng bố hơn tiếng vang. Lôi quang màu vàng cùng huyết sắc sát khí va chạm, chôn bụi. Nhưng mà, cái kia nhìn như không thể phá vỡ lôi xu phá mâu, tại huyết nguyên cương bích trước mặt, vẹn vẹn rằng có không đến một hơi thời gian, mũi mâu liền bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Cuối cùng bành một tiếng, triệt để bạo tán thành điểm sáng màu vàng nóng. Mà mặt kia huyết nguyên cương bích lại vẹn vẹn quang mang ảm đạm một chút, ngay cả một vết nứt cũng không từng xuất hiện. Liền chút bản lĩnh này, huyết ma khỏe miệng vẻ châm chọc càng đậm. Hắn bỗng nhiên bước về phía trước một bước, năm ngón tay mở ra, một trường vô ra. Huyết linh trưởng. Một trường này đánh ra, phản phất cả phiến thiên địa cũng vì đó biến sắc. Vô cùng vô tận huyết sát chi khí hội tụ thành một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn màu đỏ ngòm, hướng phía Trịnh Mục đè xuống đầu. Trường phong chưa đến, cái kia cố kinh khủng áp lực đã để mặt đất từng khúc rạn nứt. Một trường này, rõ ràng là muốn đem Trịnh Mục tính cả vùng đại địa này cùng nhau xóa đi. Đối mặt một kích này, Trịnh Mục con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đó nữa, không được, Một trưởng này ẩn chứa lực lượng quá mức khủng bố, đó nữa tuyệt đối sẽ thụ thương. Trong chớp mắt, Trình Mục làm ra quyết đoán. Huyền Lôi Dự, hắn tâm niệm khẽ động, phía sau bá một tiếng, triển khai một đôi do lôi quang tạo thành to lớn cánh chim. Hai cánh bỗng nhiên chấn động. Trình Mục thân ảnh, lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát bàn tay lớn màu đỏ ngòm kia phạm vi bao trùm, phóng lên tận trời, lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Ầm ầm, bàn tay lớn màu đỏ ngòm nặng nề mà đập vào trên đại địa, cả ngọn núi đều run rẩy kịch liệt một chút. Một cái sâu đạt mấy chục trượng trường ấn xuất hiện ở nguyên bản miếu sơn thần vị trí. Trường ấn chung quanh bùn đất đều biến thành quỷ dị màu đỏ sậm, tản ra gây mũi mùi máu tươi. Vậy mà tránh qua, tránh né. Huyết Ma ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Trình Mục, trong mắt rốt cục lộ ra một tia ngưng trọng. Phi hành pháp thuật. Hắn hừ lạnh một tiếng, dưới chân huyết vân cuộn cuộn, cả người cũng đằng không mà lên, cùng Trình Mục xa xa tương đối. Ta nhìn ngươi có thể trốn đến bao lâu? Ngay tại trên bầu trời hai người sắp giao thủ lần nữa thời khắc, trên mặt đất chiến đấu cũng đống nhiên bùng phát. Yêu nghiệt, chớ có cản rỡ. Mao Tiểu Phương gặp Bạch Liên giáo chủ muốn xông đi lên vây công Trình Mục, lúc này gầm thét một tiếng. Trong tay pháp kiếm lắc một cái, trực tiếp đâm về Bạch Liên giáo chủ hậu tâm. Cũng ngay, Bạch Liên giáo chủ cũng không quay đầu lại, tay trái hướng về sau hất lên. Một đạo màu trắng bệnh oán lực tấm lụa liền gào thét mà ra, cùng Mao Tiểu Phương pháp kiếm đụng vào nhau. Hắn bây giờ mặc dù chỉ còn một tay, nhưng kim đan cảnh giới tu vi còn tại. Đối phó Mao Tiểu Phương loại đạo pháp này chân nhân, hay là dư xài. Hai người trong nháy mắt kịch chiến ở cùng nhau, kiếm quang cùng tà quang xen lẫn, trong lúc nhất thời lại cũng khó phân cao thấp. Giữa không trung, Trình Mục nhìn xem đạp trên huyết vân đuổi theo huyết ma, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Cứng đối cứng, chính mình tựa hồ không chiếm được lợi lộc gì. Cái này huyết ma không hổ là thời kỳ thượng cổ tà đạo cự phách, cho dù nguyên thần chưa hồi phục, thực lực vẫn như cũ sâu không lường được. Đã như vậy, vậy liền thử một chút thủ đoạn khác. Trình Mục trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay trong nháy mắt bóp ra mấy đạo phức tạp pháp quyết. Mấy chục tấm phù triện màu vàng chống rông hiện hiện tại trước người hắn xoay quanh bay múa. Thái thượng phù triện thuật, đây chính là Mao Sơn đỉnh tiêm phù triện chi thuật. Cùng bình thường phụ triện khác biệt, những phụ triện này một khi thi triển, liền ẩn chứa thiên địa chí lý. Sắc. Trình Mục trong miệng phun ra một cái âm tiết. Cái kia mấy chục tấm phụ triện, tại không có hỏa diễm tình huống dưới, đống nhiên tự đốt. Bọn chúng hóa thành từng đạo lưu hỏa màu vàng, vạch phá bầu trời, trong nháy mắt liền đem huyết ma vây quanh tại trong đó. Chút tài mọn. Huyết ma thấy thế, vẫn như cũng là một mặt khinh thường. Hai tay của hắn hợp lại, quanh thân huyết sát chi khí lần nữa ngưng tụ thành huyết nguyên cương bích, ý đồ đem những phụ triện này đều ngăn tại bên ngoài. Nhưng mà, ngay tại huyết nguyên cương bích thành hình trong nháy mắt, những cái kia màu vàng lưu hỏa lại đống nhiên gia tốc. Vành, 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 liên tiếp kịch liệt bạo tạc, tại huyết ma trước mặt ầm vang vang lên. Mỗi một tờ phụ triện bạo tạc đều tương đương với một vị kim đan trùng kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bẩm của thời. Ai bảo phế vật không thể nguy tiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 194, Bạch Liên giáo chủ bị khi khiên thịt. Chương 194, Bạch Liên giáo chủ bị khi khiên thịt. Mấy chục tấm phụ triện đồng thời dẫn bạo, dù là huyết ma thực lực mạnh mẽ, cũng bị bất thình lình liên hoàn bạo tạc nổ trở tay không kịp. A, cái kia không thể phá vỡ huyết nguyên cương bích, tại cái này liên miên bất tuyệt bạo tạc phía dưới, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, ầm vang pha toái. Năng lượng cuồng bạo trùng kích, trực tiếp đem huyết ma từ giữa không trung hung hăng đập xuống. Vang một tiếng vang thật lớn, huyết ma thân thể nặng nề màn đện vào phía dưới mặt đất, kích thích đẩy trời khói bụi. Nửa người đều thật sâu đâm vào trong bùn đất. Trình Mục trong mắt hàn quang lóe lên, không chút do dự. Sau lưng của hắn huyền lôi dược đống nhiên vừa thu lại, từ trên cao đáp xuống. Thiểm điện buôn lôi quyền. Hắn đem toàn thân pháp lực đều hội tụ đến trên hữu quyền. Sáng chói lôi điện màu vàng cuốn quanh, đem hắn toàn bộ cánh tay đều khuyết đại thành một mảnh chói mắt kim hoàng. Trong hố sâu, huyết ma dãy rủa lấy muốn leo ra, lại kinh hãi phát hiện những phụ triện kia bạo tạc sau lưu lại thuần dương chi lực gắt gao đinh trụ kinh mạch của hắn, để hắn trong lúc nhất thời pháp lực vận chuyển không khoái. Mắt thấy cái kia lôi quyền càng ngày càng gần, huyết ma trong mắt lần thứ nhất toát ra vẻ hoảng sợ. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, ánh mắt của hắn liếc về cách đó không xa đang cùng Mao Tiểu Phương chiến đấu Bạch Liên giáo chủ. Cho bản tọa tới. Huyết ma bỗng nhiên nô ra còn có thể động đậy tay trái, một cỗ bảng bạc hấp lực bỗng nhiên bộc phát. Đang cùng Mao Tiểu Phương kịch chiến Bạch Liên giáo chủ, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng từ phía sau truyền đến. Thân thể hoàn toàn không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Huyết ma, ngươi Bạch Liên giáo chủ trên mặt viết đầy kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, minh hữu của mình, vậy mà lại ở thời điểm này xuống tay với chính mình. Nhưng mà, hắn đã không có cơ hội suy nghĩ minh bạch. Thân thể của hắn bị huyết ma nắm lấy, trực tiếp giơ lên, ngăn tại trước người của mình. Vừa vặn đón nhận Trịnh Mục cái kia mang thế lôi đình vạn quân đáp xuống một quyền. Không, Bạch Liên giáo chủ chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Trịnh Mục nắm đấm, đã đến. Oanh! Lôi quang bùng lên. Trịnh Mục nắm đấm, rắn rắn chắc chắc đập vào Bạch Liên giáo chủ trên thân. Đáng thương vị này tà giáo giáo chủ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể hoàn toàn phát ra. Toàn bộ thân thể ngay tại cuồng bạo lôi đỉnh chi lực bên dưới, bị trong nháy mắt oanh thành đầy trời huyết nhục mảnh vỡ. Đốt. thành công chém giết kim đan cảnh giới tà tu Bạch Liên giáo chủ nhiễu loạn thiên địa sát khí, thu hoạch được công đức trị 12.000 điểm. Đốt. Kiểm tra đo lường đến vô chủ nội đan, năng lượng thuần túy. Cùng lúc đó, mượn một quyền này lực phản chấn, huyết ma cũng cuối cùng từ trong đất tránh thoát đi ra. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất bãi kia đã không phân rõ hình người huyết đủ, lại liếc mắt nhìn lơ lửng giữa không trung Trịnh Ngụ. Trong mắt lại không nửa điểm kinh thị, chỉ còn lại có thật sâu kiêng kỵ. Bạch Liên giáo chủ cứ như vậy bị xem như tâm chán, bị người đạo sĩ thúi này một quyền đánh chết. Mà chính mình, nguyên thần chưa hoàn toàn khôi phục, pháp lực không đủ thời kỳ toàn thịnh ba thành. Tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ thật sẽ chết ở đây. Tốt, tốt một cái Mao Sơn đạo sĩ. Huyết ma hít vào một hơi thật dài, đè xuống sát ý trong lòng. Bản tọa nhớ kỹ ngươi, ngươi rất mạnh, mạnh vượt qua bản tọa đón trước. Bản tọa chờ ngươi, đợi ngươi ngày độ kiếp, chính là ta ngươi kết nhân quả thời điểm. Lời còn chưa dứt, hắn toàn bộ thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ. Huyết độn đại pháp. Đoàn huyết vụ kia không có chút nào dừng lại, đột nhiên hướng về phương xa kích xạ mà đi. Càng quỷ dị chính là, huyết vụ phía trước không gian, vậy mà xuất hiện một tia gợn sóng, phản phất một đạo cửa vô hình hộ bị mở ra. Hắn vậy mà đem huyết độn chi thuật cùng lực lượng không gian kết hợp ở cùng nhau. Muốn chạy, Trình Ngục há có thể để hắn thuận nguyện. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, Cửu Thiên Huyền Sát hóa thành thần lôi, Hoàng Hoàng Thiên Uy lấy kiếm dẫn chi, chín ngày kinh lôi chú. Trên bầu trời, phong vân hội tụ, một cái lôi vân vòng xoáy trong nháy mắt hình thành. Mâu tử kim thần lôi, tinh chuẩn bổ vào đoàn huyết vụ kia sắp biến mất vị trí. Ầm ầm, không gian bị xé nứt ra một đường vết rách, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực ở trong đó tàn phá bừa bãi, nhưng này đoàn huyết vụ cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Lôi quang tán đi, trong không khí khôi phục bình tĩnh. Trình Ngục lơ lửng giữa không trung, nhìn xem huyết ma biến mất phương hướng, nhíu mày. Cuối cùng vẫn là để hắn trốn thoát. Bất quá, qua chiến dịch này, cái kia huyết ma nguyên thần bị thương, lại mạnh mẽ thi triển như thế bí thuật, không có mấy năm tu dưỡng, chỉ sợ là không khôi phục lại được. Lần sau gặp lại, liền không có dễ dàng như vậy chạy mất. Trình Ngục chậm rãi hạ xuống thân hình, rơi vào Mao Tiểu Phương bên người. Trình đạo huynh Mao Tiểu Phương nhìn xem hắn, há to miệng, trong mắt tràn đầy kính nể, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ dùng một quyền, liền đem một cái kim đan cảnh giới tà giáo giáo chủ đánh thành cho bụi. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Hắn vốn cho là mình đã đánh giá rất cao Trịnh Mục thực lực, nhưng bây giờ xem ra, chính mình hay là xa xa đánh giá thấp. Đúng lúc này, cách đó không xa trong rừng cây truyền đến một trận tất tất tắc tắc tiếng vang. Mấy cái thân ảnh đi ra, bọn hắn chính là Cam Điển Trấn Tôn Dân. Nguyên lai, bọn hắn núp trong bóng tối, mắt thấy cái này kinh thiên động địa một trận chiến. Khi thấy huyết ma bỏ chạy, Bạch Liên giáo chủ bị một quyền oanh sát lúc, bọn hắn mới dám cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Bịch. Lão giả mang theo một đám tôn dân, đồng loạt quỳ xuống trước Trịnh Mục trước mặt. Thần tiên, đa tạ thần tiên ân cứu mạng. Đa tạ thần tiên cho chúng ta Cam Điển Trấn xúc này lại hại. Trình Mục giơ tay lên một cái, đem mọi người nâng lên. Thiện tay mà thôi thôi, chư vị không cần như vậy. Hắn nhìn hướng lao giả, bình tĩnh nói. Nơi đây sát khí mặc dù tán, nhưng vẫn có tà túy lưu lại, các ngươi còn cần coi chừng. Là. Chúng ta ghi nhớ thần tiên dạy bảo. Lao giả liên tục gật đầu. Sự tình đã xong, Trình Mục cũng không có ở lâu dự định. Hắn nhìn về phía Mao Tiểu Phương, chắp tay. Mao đạo huynh, chuyện chỗ này, bần đạo cũng nên cáo tử. Trình đạo huynh cái này muốn đi. Mao Tiểu Phương có chút không bỏ. Bần đạo còn có chút tông môn sự vụ cần xử lý, nhất định phải nhanh trở về Mao Sơn. Đã như vậy, cái kia bần đạo cũng liền không ở thêm. Mao Tiểu Phương thở dài. Trịnh đạo huynh, người ta gặp nhau, mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngày khác nếu có nhàn hạ, còn xin đến ta ra một lần, bần đạo ổn thỏa quét dọn giường chiếu đón lấy. Nhất định. Trịnh Mục nhẹ gật đầu. Cùng mọi người từ biệt sau, hán tâm niệm khẽ động, một tiếng cao vút gà gáy vang vọng bầu trời đêm. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, chính là Nộ Tình Kê. Trịnh Mục xoay người cưỡi lên gà cõng, tại thôn dân cùng Mao Tiểu Phương trong ánh mắt kính sợ, phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời. Trên không trung, vân hải bốc lên. Nộ Tình Kê chở Trịnh Mục, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Mao Sơn phương hướng bay đi. Trịnh Mục ngồi xếp bằng, cắt địa tự thân tình huống. Kim đan viên mãn. Khoảng cách cái kia trong truyền thuyết nguyên thần cảnh giới, chỉ kém lâm môn một cước. Nhưng một bước này, nhưng cũng là một bước khó khăn nhất. Muốn đột phá nguyên thần, không chỉ cần phải pháp lực khổng lồ tích lũy cùng đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ. Càng mấu chốt chính là, cần vượt qua thiên kiếp kia. Huyết ma trước khi đi lời nói, tuyệt đối không phải nói ngoa. Thiên kiếp là mỗi một vị tu sĩ tấn thăng nguyên thần cảnh lúc lớn nhất khảo nghiệm, cũng là thời điểm suy yếu nhất. Một khi có người vào lúc này xuất thủ đánh lén, hậu quả khó mà lường được. Trừ cái đó ra, tấn thăng nguyên thần còn có một cái điều kiện, đó chính là kết thúc tự thân nhân quả. Nhân quả không rõ, tâm ma bất ngờ bộc phát, lúc độ kiếp chắc chắn vạn kiếp bất phục. Đề cử chuyển hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 195, mang Tân Nguyệt xuống núi Lịch Lam. Chương 195, mang Tân Nguyệt xuống núi Lịch Lam. Chính mình đoạn đường này đi tới, chạm yêu trừ ma, tích lũy đại lượng công đức, ngược lại là không có gì ác nghiệp quân thân. Muốn nói kết thúc nhân quả. Trịnh Mục trong đầu, không tự chủ được hiện ra một cái nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ thân ảnh. Doan Tân Nguyệt, chính mình đồ đệ duy nhất. Lúc trước nhận lấy nàng, cũng chỉ là nhất thời cao hứng, vốn muốn cho nàng làm cái đệ tử ký danh, truyền cho nàng một chút thô thiển đoán thể chi pháp, để nàng có cái sức tự vệ cũng không sao. Không nghĩ tới nha đầu này nộ tính thiên phú đều cực dai, càng khó hơn chính là tâm tính cứng cỏi, quả thực là vào tu hành cửa. Chính mình đưa nàng mang về Mao Sơn đằng sau, liền quá bận rộn tu luyện cùng xử lý các loại sự vụ, cơ hồ không chút tự mình dạy bảo qua nàng, chỉ là ném đi mấy quyển công pháp bí tịch để chính nàng lĩnh hội. Coi như đây cũng là một cọc không nhỏ nhân quả. Thu đồ đệ, nhưng không có kết thúc sư phụ trách nhiệm. Cũng được, lần này trở về, thuận tiện tốt chỉ điểm nàng một phen, trợ nàng tăng thực lực lên, cũng coi như giải quyết xong ta một cọc tâm sự. Với bạn, chính mình cũng cần lắng đọng một đoạn thời gian, là trùng kích nguyên thần cảnh làm chuẩn bị cuối cùng. Hạ quyết tâm sau, Trịnh Mục liền hai mắt nhắm lại, chuyên tâm luyện hóa lên năng lượng trong cơ thể. Mao Sơn, Kim Đan chân nhân phủ. Chỗ ngồi này tại Mao Sơn phía sau núi, linh khí nồng nặc nhất đạo phủ. Là trưởng giáo đặc biệt vì Trịnh Mục vị này Mao Sơn ngàn năm không gặp thiên tài mở. Giờ phút này, tại đạo phủ cửa ra vào trên thềm đá, một người mặc đạo bào màu xanh nhạt thiếu nữ chính nâng cầm lên. Buồn bực ngán ngẩm nhìn qua dưới núi biển mây. Thiếu nữ ước chừng 15-16 tuổi, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt như bé, chính là Doãn Tân Nguyệt. Coi như nàng đi vào Mao Sơn đã nhanh nửa năm. Sư phụ không có ở đây những ngày này, nàng một khắc cũng không dám lười biếng. Mỗi ngày trừ tu luyện sư phụ lưu lại bí tịch bên ngoài, sẽ còn đi diễn võ trường, đi theo chấp pháp trưởng lão tu luyện đoán thể chi thuật. Mao Sơn các sư huynh sư tỷ đối với nàng trưởng giáo này chân nhân đệ tử thân truyền đều mười phần thân mật, chấp pháp trưởng lão đối với nàng càng là dốc túi tương thụ. Nương tựa theo thiên phú hơn người cùng không ngừng cố gắng, bây giờ nàng đã đạt đến đoán thể viên mãn cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể dẫn khí nhập thể, chính thức bước vào luyện khí sơ kỳ. Có thể trong nội tâm nàng vẫn là không nhịn được tưởng niệm cái kia vung tay trưởng quỹ giống như sư phụ, cũng không biết sư phụ lúc nào mới có thể trở về. Một mình hắn ở bên ngoài, có thể hay không gặp được nguy hiểm gì? Ai Doãn Tân Nguyệt sâu kín thở dài. Đúng lúc này, chân trời một vệt kim quang hiện lên, từ xa mà đến gần, cấp tốc hướng phía bên này bay tới. Doãn Tân Nguyệt bỗng nhiên đứng người lên, trong mắt bắn ra ngạc nhiên quan mang. Là sư phụ khí tức. Kim quang tán đi, Trịnh Mục thân ảnh từ nộ tỉnh kê trên lưng phiêu nhiên rơi xuống. Sư phụ. Doãn Tân Nguyệt reo hò một tiếng, đánh tới, khắp khuôn mặt là không giấu được vui sướng. Ngài rốt cục trở về. Tân Nguyệt rất muốn ngài. Bao lớn người, còn nôn nôn nóng nóng. Trịnh Mục ngoài miệng nói, trên mặt lại mang theo mỉm cười. Hắn trên dưới đánh giá Doãn Tân Nguyệt một phen, trong mắt lóe lên một vòng khen ngợi. Không sai, đoán thể viên mãn, căn cơ vững chắc, xem ra trong khoảng thời gian này người không có lời biếng. Nghe được sư phụ khích lệ, Doãn Tân Nguyệt hết độ ngực nhỏ, gác ý nói, đó là đương nhiên. Ta thế nhưng là sư phụ ngài đồ đệ, sao có thể cho ngài mất mặt đâu. Trịnh Mục cười cười, lập tức nghiêm mặt nói, bất quá, tu hành một đạo, đóng cửa làm xe trung quy là tầm thường. Đạo pháp, nặng tại thực chiến. Doãn Tân Nguyệt nghe vậy, cái hiểu cái không gật gật đầu. Vị sư lần này trở về, xử lý xong một vài sự vụ sau, liền muốn bế quan trùng kích nguyên thần cảnh giới. Trước đó, ta dự định mang ngươi xuống núi lịch lãm một phen. Xuống núi lịch lãm? Doãn Tân Nguyệt nhãn tình sáng lên. Ân. Trịnh Mục nhẹ gật đầu. Vừa bạn, cũng tiện đường mang ngươi trở lại kinh thành quê quán nhìn xem, chắc hẳn ngươi cũng nhớ nhà đi. Vừa dứt lời, Doãn Tân Nguyệt nụ cười trên mặt lại đột nhiên cứng đờ. Vành mắt nàng lập tức liền đỏ lên, miệng nhỏ một xẹp, lã chã chứ khóc. Sư phụ, ngài là chê ta đần, muốn đem ta đuổi đi sao? Trịnh Mục, nha đầu này mạch não là thế nào lớn lên? Mang nàng về thăm nhà một chút, làm sao lại thành muốn đuổi nàng đi? Ngươi nghĩ gì thế? Trịnh Mục có chút bất đắc dĩ gõ gõ đầu của nàng. Vị sư là mang ngươi ra ngoài tăng trưởng kiến thức, ở trong thực chiến tôi luyện đạo pháp, thế nào lại là đuổi ngươi đi? Thật. Doãn Tân Nguyệt ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ gâu gâu mà nhìn xem hắn. Thật. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, trên mặt thiếu nữ mây đen trong nháy mắt tiêu tán. Quá tốt rồi, ta liền biết sư phụ tốt nhất rồi. Cùng sư tôn Vân Khê đạo nhân từ biệt sau, Trịnh Mục liền dẫn Doãn Tân Nguyệt xuống núi. Vân Khê đạo nhân đối với Trịnh Mục quyết định mười phần đồng ý, chỉ là căn dặn hắn mọi thứ coi chừng, hồng chân luyện tâm cũng là tu hành. Vì rèn luyện Doãn Tân Nguyệt, Trịnh Mục không có lựa chọn ngự kiếm hoặc là cưỡi nộ tình kê, mà là lựa chọn nguyên thủy nhất đi đường phương thức, đi bộ. Ngay từ đầu, Doãn Tân Nguyệt còn có chút không hiểu, nhưng rất nhanh nàng liền hiểu dụng ý của sư phụ. Xuống núi bất quá hơn 10 ngày, bọn hắn liền gặp mấy phát không có mắt yêu ma quỷ quái. Từ ban sơ gặp được một cái cương thi đều luôn cuống tay chân, cần Trịnh Mục ở bên đề điểm. Càng về sau có thể một thân một mình, đều đâu vào đấy bố trí xuống phụ trận, chém giết 3 năm chỉ ác quỷ. Doãn Tân Nguyệt kinh nghiệm thực chiến tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc tăng trưởng. Cảnh giới của nàng cũng tại lần lượt trong chiến đấu nước chảy thành sông giống như đột phá đến luyện khí trung kỳ. Trên đường đi, sư đồ hai người ngày đi đêm nghỉ, dọc đường không ít bởi vì chiến loạn mà lưu ly không nơi yên sống thôn trấn. Trịnh Mục tiện tay xuất ra một chút không dùng được pháp khí, đổi lấy đại lượng lương thực, chu tể thai dân. Doãn Tân Nguyệt đi theo sau lưng sư phụ, nhìn xem những cái kia dẫn tới lương thực sau cảm động đến rơi nước mắt bất tính. Trong lòng đối với tu hành hai chữ có càng sâu càng ngộ. Ngày hôm đó chạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây, một tòa hùng vĩ cổ thành hình dáng rốt cục xuất hiện ở trên đường chân trời. Cái kia cao lớn nguy nga tường thành chính là kinh thành. Sư phụ, chúng ta đến. Doãn Tân Nguyệt chỉ vào xa xa cửa thành, hương phấn mà hô. Nhưng mà khi bọn hắn gắng sức đuổi theo đi vào dưới thành lúc, cái kia nặng nề cửa thành đã chậm rãi đóng lại. Trên tường thành thủ thành binh sĩ thấy được dưới thành hai người, cao giọng hô, cửa thành đã bế, ngày mai lại đến. Sư phụ, cửa thành đóng, chúng ta làm sao bây giờ? Doãn Tân Nguyệt đứng dưới thành, ngửa đầu nhìn qua tường thành cao ngất kia, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Rời nhà hồi lâu, bây giờ nhà đang ở trước mắt, nàng sớm đã lòng chỉ muốn về. Trình Mục thần sắc lạnh nhạt, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ bên cạnh túi. Ở. Từng tiếng càng to rõ, tựa như phượng gáy giống như gáy gọi âm thanh phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Sau một khắc, một đạo màu lửa đỏ lưu quang phóng lên tận trời. Nộ Tình Kê thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Đi lên. Trình Mục nhàn nhạt mở miệng, mũi chân điểm một cái, người đã nhẹ nhàng rơi vào Nộ Tình Kê rộng lớn trên lưng. Doãn Tân Nguyệt thấy con mắt tỏa sáng, cũng liền bận bịu học sư phụ bộ dáng, nhảy lên. Nộ Tình Kê lần nữa phát ra một tiếng hít dài, hai cánh chấn động, chở hai người đột ngột từ mặt đất mọc lên, dễ như chở bàn tay vượt qua cái kia cao cao tường thành. Cái kia, đó là cái gì? Trên tường thành thủ thành các binh sĩ trong nháy mắt bị một màn kinh người này sợ đến trợn mắt hốt mồm. Là Phượng Hoàng, là thần điểu Phượng Hoàng. Trời ạ, Phượng Hoàng trên lưng còn có người, là tiên nhân hạ phàm. Nhanh, nhanh quỳ xuống, bái kiến tiên nhân phù hộ ta đại soái sớm ngày bình định thiên hạ, phù hộ lão nương ta thân thể an khang a. Đề cử chuyện hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 196, tham gia hội đấu giá chương 196, tham gia hội đấu giá trong lúc nhất thời, trên tường thành quỳ xuống một mảnh, dập đầu cầu nguyện không ngừng bên hai. Đối với đây hết thảy, Trình Mục cũng không để ý tới. Nộ Tình Kê tốc độ cực nhanh, trong vòng mấy cái hít thở liền xuyên qua hơn phân nửa kinh thành. Vững vàng rơi vào Tân Nguyệt Phạn điểm cái kia cực kỳ Tây Dương phong cách kiến trúc cửa ra vào. Trình Mục phất tay đem Nộ Tình Kê thu hồi đi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Doãn Tân Nguyệt. Nàng chính kinh ngạc nhìn qua trước mắt nhà này quen thuộc lại có chút xa lạ kiến trúc, hốc mắt có chút phím hồng. Nơi này đã từng nàng muốn chạy trốn nhất cách địa phương, bây giờ lại thành nàng nhất nhớ thương chỗ. Kẹt kẹt, tiệm cơm nặng nề cửa gỗ bị người từ bên trong kéo ra, một người mặc trưởng sam lão bộc nhô đầu ra. Tựa hồ là muốn nhìn một chút động tĩnh bên ngoài. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Doãn Tân Nguyệt trên thân lúc, cả người trong nháy mắt cứ thế ngay tại chỗ. Hắn con mắt đục ngầu đông nhiên trợ to, bờ môi run rẩy, khó có thể tin rủi rủi con mắt. Nhỏ, tiểu thư. Hồng Thúc thanh âm mang theo một tia không xác định. Hồng Thúc, là ta trở về. Doãn Tân Nguyệt thanh âm mang theo nghẹn ngào, nước mắt cũng nhịn không được nữa, theo gương mặt trở xuống. Tiểu thư, thật là ngài có thể tính trở về. Hồng Thúc kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, quay người liền muốn đi đến chạy. Ta cái này đi nói cho lão gia. Lão gia nếu là biết ngài trở về, nhất định đừng. Doãn Tân Nguyệt liền vội vàng kéo hắn. Hồng Thúc, trời đã trễ thế như vậy, cha hắn khẳng định đã ngủ, đừng đi quấy rầy hắn, ngày mai rồi nói sau. Cái này Hồng Thúc có chút do dự, nhưng nhìn xem tiểu thư nhà mình kiên trì ánh mắt, vẫn gật đầu. Tốt tốt tốt, đều nghe tiểu thư. Hắn một bên dùng tay áo lau nước mắt, một bên vui vô cùng nói. Tiểu thư ngài trước mời vào bên trong, ta cái này đi cho ngài chuẩn bị gian phòng. Ngài trước kia ở gian phòng, mỗi ngày đều có người quét dọn, sạch sẽ đâu. Nói xong, hắn lúc này mới chú ý tới Doãn Tân Nguyệt bên cạnh còn đứng lấy một người mặc đạo bào người trẻ tuổi. Hồng Thúc trong lòng run lên. Người này khí tức bên đình ngạc chỉ, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền có một cỗ áp lực vô hình, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn lập tức ý thức được, vị này chỉ sợ sẽ là nhà mình lao ra thường xuyên nhắc tới vị kia, dạy bảo tiểu thư một thân bản lãnh Mao Sơn cao nhân. Lao nô có mắt mà không thấy Thái Sơn. Bái kiến Trình đạo trưởng. Còn xin đạo trưởng thứ tội. Hồng Thúc không dám chậm trễ chút nào, lúc này liền muốn quỳ xuống hành lễ. Một cỗ nhu hòa lực lượng nâng hắn, để hắn làm sao cũng bị không đi xuống. Không cần đa lễ. Trình Mục thanh âm bình thản ôn hòa. Hồng Thúc trong lòng càng kính sợ, liền vội vàng không người đem hai người mời đi bảo. Tự thân vì Trình Mục an bài toàn tiệm cơm tốt nhất một gian phòng trên, lại dẫn Doãn Tân Nguyệt trở về chính nàng gian phòng. Hôm sau, sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên phá vỡ tầng mây, vẩy xuống đại điện. Trình Mục khoanh chân ngồi tại gian phòng ban công trên bồ đoàn, hai mắt hơi khép. Theo hô hấp của hắn thổ nạp, một sợi như có như không màu tím nhạt khí lưu từ đồng phương chân trời mà đến, bị hắn chậm rãi hút vào thể nội. Chính là giữa thiên địa là tinh thuần nhất tiên tiên tử khí. Tử khí nhập thể, tại quanh người hắn tuần hoàn lưu chuyển, từng kia từng sợi đạo vận tràn ngập ra, để cả người hắn nhìn tựa như dáng lâm phàm trần trích tiên, phiêu miểu mà xuất trần. Hồi lâu, Trình Mục mới chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm kéo dài bạch khí. Bạch khí như tiễn, kích xạ ra mười mấy mét xa, mới chậm rãi tiêu tán. Trải qua một đêm điều tức, cùng huyết ma một trận chiến tiêu hao pháp lực đều đã khôi phục, thậm chí còn có chỗ tinh tiến. Chỉ là cái kia huyết ma trung quy là để hắn trốn thoát. Một cái nguyên thần cảnh ma đầu, còn tinh thông không gian đột vật, quả thực là cái phiền toái không nhỏ. Nhất là hắn cuối cùng lời nói kia, hiển nhiên là để mắt tới chính mình thời điểm độ kiếp. Xem ra, tấn thăng nguyên thần cảnh sự tình, còn cần bàn bạc kỹ hơn, làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Đông đông đông. Ngoài cửa truyền đến cung kính tiếng đập cửa. Trình đạo trưởng, lão bản của chúng ta đã chuẩn bị tốt đồ ăn sáng, xin ngài rời bước phòng ăn. Trình Mục đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Người hầu sớm đã ở ngoài cửa chờ đợi, thái độ khiêm tốn tới cực điểm. Dẫn hắn xuyên qua hành lang dài dằng dặc, đi vào một gian cực kỳ xa hoa phòng. Bên trong phòng, Doãn Tân Nguyệt cùng một vị người mặc gấm vóc trường sam, khuôn mặt nho nhã nam nhân trung niên sớm đã chờ đợi ở đây. Chính là Tân Nguyệt Phạn Điếm chủ nhân, Doãn Tân Nguyệt phụ thân, Doãn lão bản. Trình đạo trưởng. Vừa thấy được Trình Mục, Doãn lão bạ sạc lập khắp đứng người lên, trên mặt chất đầy cảm kích cùng nhiệt tình dáng tươi cười, bước nhanh tiến lên đón. Tiểu nữ ngang bướng, Đoạn thời gian này may mắn mà có đạo trưởng trông nom, Doãn Mộ vô cùng cảm kích. Hắn đối với Trình Mục chính là một cái 90 độ lớn túi đầu. Doãn lao bản khách khí. Trình Mục khẽ bước cảm. Lệnh ái thông minh, cùng ta Mao Sơn hữu duyên, bần đạo cũng chỉ là thuận thế mà làm. Sư phụ, cha, các ngươi nhanh ngồi đi, đồ ăn đều nhanh lẹ. Doãn Tân Nguyệt cười chào hỏi hai người nhập tọa. Thức ăn trên bàn cực kỳ phong phú, sơn chân hải vị, nam bắc món ngon, cơ hồ bày đầy cả cái bàn. Doãn lao bản liên tiếp nâng chén, trong lời nói đều là đối với Trịnh Mục kính nể. Trịnh Mục mặc dù đối với mấy cái này ăn uống chi dục cũng không coi trọng, nhưng gặp Doãn gia cha con xa cách từ lâu trùng vùng, vui vẻ hòa thuận, bầu không khí cũng là có chút vui sướng. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Một tên người hầu bước nhanh đi đến Doãn lao bản bên người, thấp giọng dì thai vài câu. Doãn lao bản nhẹ gật đầu, lập tức cười đối với Trịnh Mục nói ra: "Trịnh đạo trưởng, nhắc tới cũng xảo, chúng ta tiệm cơm hôm nay vừa vặn có một trận hội đấu giá, có không ít từ các nơi vơ vét tới kỳ chân dị bảo, đạo trưởng nếu có hứng thú, không ngại rời bước nhìn qua." Hội đấu giá. Trịnh Mục trong lòng hơi động. Hắn đối với những cái kia phàm tục vàng bạc châu báu tự nhiên không có hứng thú gì, nhưng nếu là có thể có một ít ẩn chứa linh khí thiên tài địa bảo, cũng không tệ. Nhất là Doãn Tân Nguyệt, bây giờ mới luyện khí trung kỳ tu vi, căn cơ còn thấp. Nếu có thể tìm được một hai kiện thích hợp bảo vật vì nàng trúc cơ, đối với nàng ngày sau tu hành rất có ích lợi. Nghĩ tới đây, hắn liền gật đầu đáp ứng. "Cũng tốt, vậy liền đi xem một chút." "Quá tốt rồi. Sư phụ, ta cũng muốn đi." Doãn Tân Nguyệt lập tức hưng phấn mà nói ra. Doãn lao bản cười ha ha một tiếng, lúc này đứng dậy, tự mình dẫn hai người hướng phòng bán đấu giá đi đến. Tân Nguyệt phạn điếm phòng bán đấu giá vàng son lộng lẫy, khí phái phi phàm. Giờ phút này sớm đã là người người nhộn nháo, hội tụ kinh thành các phe hai to mặt lớn. Ba người mới vừa đi tới cửa đại sảnh, đối diện liền đi tới một bàn người. Cầm đầu là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, người mặc một thân kinh trang. Bên hông quật lại một đầu đen nhánh tỏa sáng trường tiên, khuôn mặt tiêu căng, ánh mắt kiệt ngạo bất tuần. Trong lúc hành tẩu long hành hộ bộ, hiển nhiên là cái người luyện võ. "Thiếu bảo chủ, ngài chậm một chút." Bên cạnh hắn một tên hộ vệ bộ dáng trung niên nhân cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Ngay tại gặp thoáng qua trong nháy mắt, hộ vệ kia ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua Trịnh Mục. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng tại người tuổi trẻ kia bên thai nói nhỏ vài câu. "Thiếu bảo chủ, vị kia chính là trong truyền thuyết Mao Sơn cao nhân, Trịnh Mục đạo trưởng cái kia được xưng là thiếu bảo chủ Bành Tam Tiên." Nghe vậy, bước chân dừng lại, liếc mắt nhìn lườm Trịnh Mục một chút. Ánh mắt của hắn tại Trịnh Mục cái kia một thân một mạc trên đạo bào đảo qua, cười khẩy. Trịnh Mục lại ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Trong mắt hắn, chỗ này vị thiếu bảo chủ, bất quá là một cái hơi có vẻ cường tráng sâu kiến, ngay cả để hắn nhìn nhiều tư cách đều không có. Doãn lao bản nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Trịnh Mục thần sắc lạnh nhạt, trong lòng đối với vị cao nhân này kính sợ lại sâu mấy phần. Vội vàng nghiêng người làm một cái xin mời thủ thế. "Trịnh đạo trưởng, mời tới bên này, chúng ta đi chữ thiên số một bao xương. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cục, làm sao phá?" Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. "Bạch bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan góc phi thường Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong lang cư tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương định Giang Sơn." Chương 197, đây là xét đánh gỗ táo. Chương 197, đây là xét đánh gỗ táo. Doãn lao bản tận lực đem chữ thiên số 14 chữ cắn đến rất nặng, để người chung quanh nghe được nhất thanh nhị sở. Bành Tam Tiên sắc mặt có chút cứng đờ. Tân Nguyệt Phạn điếm phòng chữ thiên bao xương, từ trước tới giờ không đối ngoại mở ra, đó là chuyên môn dùng để chiêu đãi tôn quý nhất khách nhân địa phương. Hắn Bành gia bảo mặc dù tại một phương có chút thế lực, nhưng cũng xa không tới có thể làm cho Tân Nguyệt Phạn điếm như vậy đối đãi tình trạng. Nhìn xem Trịnh Mục một đoàn người bị cung kính đón vào cái kia phiến tượng trưng cho thân phận phía sau cửa, Bành Tam Tiên ánh mắt âm trầm xuống. "Hừ, một cái giang hồ thần côn, giả thần giả quỷ." Hắn thấp giọng gắt một cái. Bên cạnh hộ vệ vội vàng khuyên nhủ: "Thiếu bảo chủ, người này không thể khinh thường." "Im miệng." Bành Tam Tiên không kiên nhẫn đánh gây hắn. Chữ thiên trong một gian phòng, xa hoa trình độ so trước đó phòng ăn chỉ có hơn chứ không kém. Toàn bộ bao xương chính hướng về phía bàn đấu giá, tầm mắt tuyệt hảo. Xuyên thấu qua to lớn đơn hướng cửa sổ thủy tinh, có thể đem toàn bộ phòng bán đấu giá cảnh tượng thu hết vào mắt, mà người bên ngoài lại không cách nào nhìn trộm mảy may. Doãn lao bản tự thân vì Trịnh Mục kéo ra một tấm phủ lên ra hổ ghế bành, tư thái thả cực thấp. "Trịnh đạo trưởng, ngài xin mời ngồi." Trịnh Mục tùy ý tọa hạ, ánh mắt nhưng không có dừng lại tại phần này xa hoa phía trên. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, khổng lồ thần niệm lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng bán đấu giá. Trong đại sảnh tiếng người huyên náo, ngư long hỗn tạp. Có người mặc trường bào áo khoác ngoài trước rõ ràng dí lão, có giày tây hiệu buồn tây môi giới, cũng có bên hông phình lên giang hồ hào khách. Trên thân những người này khí huyết thịnh vượng người không ít, thậm chí có mấy cái như cái kia Bành Tam Tiên bình thường, tu ra nội kình người luyện võ. Nhưng ở Trịnh Mục thần niệm cảm ứng bên trong, những người này cùng phạm nhân không khác. Toàn bộ hội trường lại không có một cái nào thân có linh khí tu hành đồng đạo. Trịnh Mục trong lòng khe khẽ thở dài, vốn còn muốn nếu có thể ở chỗ này gặp được một hai vị người trong đồng đạo, có lẽ có thể dùng chính mình luyện chế đan dược đổi lấy một chút đối với Tân Nguyệt hữu dụng thiên tài địa bảo. Bây giờ xem ra ý nghĩ này là thất bại. "Sư phụ, ngài đang nhìn cái gì nha?" Doãn Tân Nguyệt tò mò lại gần, thuận Trịnh Mục ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại chỉ thấy đen nghịt đầu người. "Không có gì." Trịnh Mục thu hồi thần niệm, mở hai mắt ra, thần sắc khôi phục không hề bận tâm. Nhìn xem thế giới phàm tục này náo nhiệt thôi. Nhưng vào lúc này, trên đài đấu giá ánh đèn đột nhiên sáng lên. Một tên dáng người uyển chuyển nữ tử cầm trong tay một cái tiểu mục truy, thức tha đi lên đài. Nàng môi son khẽ mở, thanh âm thanh thúy êm tai, trong nháy mắt liền đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Các vị quý khách, hoan nên đi vào Tân Nguyện Phạn Điếm hàng tháng hội đấu giá. Tiểu nữ tử bất tài, đảm nhiệm lần này bán đấu giá người chủ trì, quy củ giống như quá khứ, người trả giá cao được. Hiện tại, ta tuyên bố, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Đông. Một tiếng truy bang, bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa. Phía dưới, mời xem chúng ta kiện thứ nhất vật đấu giá, đời Đường Ngô đạo tử 87 thần tiên quyển phảng phất bản. Tuy là phảng phất bản, nhưng cũng là trước Thanh Cung đình họa sĩ làm ra, bút pháp tinh diệu, thần vận mười phần. Giá khởi đầu 10.000 đồng bạc. Theo nữ tử sần sám giới thiệu, dưới đài lập tức vang lên một mảnh đấu giá thanh âm. 15.000. Ta ra 20.000. 23.000. Doãn Tân Nguyệt thấy say sương ngon lành, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng nho nhỏ sợ hãi thán phục. Trình Ngục lại chỉ là nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đối với những người phàm tục kia tranh đến bể đầu chảy máu tranh chữ đồ cổ, không có chút nào hứng thú. Tiếp xuống mấy món vật đấu giá, vô luận là vẻ vang chói mắt Nam Hải chân châu, hay là óng ánh sáng long lanh phỉ thúy vàng ngọc, đều không thể để ánh mắt của hắn có nửa phần dừng lại. Những vật này tại phàm nhân trong mắt là bảo vật vô giá, nhưng ở hắn xem ra, bất quá là chút không có chút nào linh khí ngoan thạch thôi. Ngay tại Trịnh Mục cảm thấy có chút mất hết cả hứng thời điểm, trên đài nữ tử sần sám bỗng nhiên cười thần bí, phủ tay. Các vị, tiếp xuống món đồ đấu giá này, coi như có chút kỳ lạ. Hai tên người hầu dơ lên một cái che kín vải đỏ khay, cố hết sức đi đến đài, đem khay nặng nề mà đặt ở trên sân khấu. Nữ tử sần sám đưa tay để lộ vải đỏ, một khối toàn thân cháy đen, tương tự than tuổi đầu gỗ, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là một khối đầu gỗ mục. Tân Nguyện Phạn Điếm làm cái quỷ gì? Cầm khối thiêu hỏa côn tới đấu giá. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Nữ tử sần sám lại lơ đễnh, vẫn như cũ duy trì mỉm cười mê người. Các vị mời an tĩnh, vật này mặc dù bề ngoài xấu xí, lại có một cái cực kỳ kỳ lạ đặc tính. Nàng nói, từ bên cạnh hộ vệ bên hông rút ra một thanh hàn quang loẹt loẹt cương đao. Đối với khối kia hắc mục đầu, dùng hết toàn lực đống nhiên bổ xuống. Keng. Một tiếng sắt thép va chạm giòn vang. Đám người định thần nhìn lại, đều hít sâu một hơi. Thanh kia sắc bén cương đao, trên lưới đao lại sụp ra một cái chừng hạt gạo lỗ hổng. Mà khối kia hắc mục đầu, lại ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại. Cái này quá cứng đầu gỗ. Dưới đài tiếng nghị luận trong nháy mắt biến vị đạo, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, tò mò đánh giá khối kia đầu gỗ mục. Sư phụ, đây là bảo bối gì nha? Làm sao cứng như vậy? Doãn Tân Nguyệt cũng tới hứng thú, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Trịnh Mục, khi nhìn đến khối đầu gỗ kia trong nháy mắt, hai mắt đột nhiên mở ra. Người khác nhìn không ra vật này lai lịch, hắn há lại sẽ không nhận ra. Vật này tên là sét đánh gỗ táo. Trịnh Mục thanh âm khó được chỉnh trọng. Sét đánh gỗ táo. Doãn Tân Nguyệt trừng mắt nhìn, cái tên này nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Ân. Trịnh Mục khẽ bước cằm, giải thích nói, gỗ táo sinh trưởng trăm năm, vốn là tính chất cứng rắn, như lại tại Lôi Vũ Thiên Trùng, bị thiên lôi bổ chúng mà không chết, chất gỗ bên trong liền sẽ ẩn chứa một tia chí dương chí cương lôi đỉnh chi lực. Loại đầu gỗ này, đối với yêu tà quỷ vật có tự nhiên tác dụng khắc chế, là chế pháp khí thượng giai vật liệu. Càng quan trọng hơn là Trịnh Mục dừng một chút, nhìn thoáng qua đồ đệ của mình. Ẩn chứa trong đó lôi đỉnh chi lực, trải qua luyện hóa, có thể rèn luyện tu sĩ nhục thân cùng pháp lực. Đối với ngươi như vậy căn cơ còn thấp luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, có giúp ngươi vững chắc cảnh giới, thậm chí đột phá bình cảnh kỳ hiệu. Nghe được có thể trợ giúp chính mình tu hành, Doãn Tân Nguyệt đôi mắt đẹp trong nháy mắt phát sáng lên. Nàng bây giờ mới luyện khí trung kỳ, đang lo tu vi tiến triển chậm chạp. Cái này sét đánh gỗ táo đối với nàng mà nói, đơn giản chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trong lòng của nàng dâng lên một dòng nước ấm, sư phụ đây là đang vì nàng tu hành cân nhắc. Vật này, giá khởi đầu 50.000 đồng bạc. Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 10.000. Nữ tử sần sám cao giọng tuyên bố. Cái giá tiền này vừa ra, lập tức để vừa mới còn tràn đầy phấn khởi đám người bình tĩnh lại. 50.000 đồng bạc mua một khối công dụng không rõ gỗ chắc đầu. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Ngay tại tràng diện lâm vào ngắn ngủi lãnh tịch thời điểm, một cái thanh âm hơi có vẻ giản mua từ lầu dưới một cái nhã tọa bên trong truyền ra. Ta ra 80.000 đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nói chuyện chính là một vị đầu đội mũ trộm láo giả, nhìn nó ăn mặc, giống một vị trước song bối lập ra. Doãn Tân Nguyệt gặp có người đấu giá, lập tức có chút khẩn trương, vô ý thức bắt lấy Trịnh Mục ống tay áo. Sư phụ Trịnh Mục cho nàng một cái an tâm ánh mắt, lập tức nhàn nhạt mở miệng. 150.000. Hoa. Tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện này giá trên trời gây kinh hãi. Từ 80.000, trực tiếp thêm đến 150.000. Đây là nhà ai hảo khách, tài đại khí thô như vậy. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt hướng phía chữ thiên số một bao xương phương hướng trông lại. Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhân huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 198, ba kiện bảo vật gói sản phẩm chương 198, ba kiện bảo vật gói sản phẩm liền ngay cả trên đài nữ tử sần sám, cũng sửng sốt một chút, mới phản ứng được. Vị kia ra 80.000 đối lập ra, cười khổ lắc đầu. đối với chữ thiên số một bao xương phương hướng chắc tay, liền không nói nữa. Hiển nhiên, hắn từ bỏ. 150.000. Còn có hay không giá tiền cao hơn? 150.000 một lần. 150.000 lượng lần. Nữ tử sơn sám nhìn chung quanh toàn trường, thấy không có người lại có tăng giá ý tứ, rốt cục giải quyết dứt khoát. Chúc mừng chữ thiên số một bao xương quý khách, lấy 150.000 đồng bạc giá cả, đập đến khối này xét đánh gỗ táo. Thằng đến một truy rơi xuống, Doan Tân Nguyệt mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế vui sướng. Tạ ơn sư phụ. Nàng kích động nói ra, trong lòng tràn đầy cảm kích. Trịnh Mục nét miệng mỉm cười, đối với hắn mà nói, đây bất quá là cho đồ đệ mua cái dùng được đồ chơi thôi. Xài bao nhiêu tiền, hắn cũng không thèm để ý xét đánh gỗ táo đấu giá kết thúc. Nữ tử sườn sám nụ cười trên mặt càng sán lạ, thanh âm cũng cất cao 8 độ. Các vị quý khách, sau đó chính là lần này hội đấu giá áp chụp vở kịch lớn. Tất cả mọi người mừng rỡ, nguyên bản có chút lười biếng tư thế ngồi trở nên đoan chính đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bàn đấu giá. Đại sảnh lầu dưới bành tam tiên, nguyên bản tiêu căng trên mặt giờ phút này cũng biết đầy ngưng trọng, trong ánh mắt lộ ra một cô nhất định phải được nhiệt khí. Mà vị kia vừa mới từ bỏ xét đánh gỗ táo bối lật ra, càng là kích động đến hai tay đều có chút run nhẹ nhẹ. Áp chụp bảo vật, rốt cục muốn đăng tràng. Trong truyền thuyết, lần này áp chụp bảo vật tổng cộng có tam chu linh dược. Theo thứ tự là Hoàng Long Hoa, Băng Linh Diễm Cỏ, cùng gốc kia có khởi tử hồi sinh hiệu quả Tam Diệp Xanh Chi. Bối lạc ra vì hắn cái kia bị quái bệnh tra tấn, chỉ còn lại có một hơi con trai độc nhất, gốc linh dược này là hắn hy vọng cuối cùng. Khi xác định là cái này Tam Chu Linh Dược sau, toàn trường triệt để sôi trào. Chơi ạ! Vậy mà thật là Tam Diệp Xanh Chi. Đây chính là trong truyền thuyết tiên dược A. Còn có Hoàng Long Hoa cùng Băng Linh Diễm Cỏ, cái này ba loại đều là chỉ ở trong cổ tịch ghi chép qua linh vật. Tân Nguyệt Phạn Điếm lần này thủ bút cũng quá lớn. Ba món đồ này, đến thứ nhất liền có thể xưng bá một phương tiếng nghị luận như là thủy triều, một đợt cao hơn một đợt. Lầu một các tân khách đã triệt để điên cuồng, nhìn chằm chằm trên đài hộp ngọc, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem nó xuyên thấu. Lầu hai trong bao xương, bầu không khí càng là ngưng trọng tới cực điểm. Hừ, Tam Diệp Xanh Chi, ta Đông Dương Thương Hội chắc chắn phải có được. Một cái thanh âm âm lãnh từ phía đông bao xương truyền đến. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp phòng khách kia màn cửa bị kéo ra một góc, lộ ra một tấm giữ lại nhân đan hồ hung ác nham hiểm gương mặt. Là Đông Dương Thương Hội hội trưởng, Tá Đẳng. Người này luôn luôn tâm ngoan thủ lạn, ở kinh thành giới kinh doanh việc gác bất tận, tài lực càng là sâu không lường được. Hắn vừa dứt lời, bối lạc ra chỗ trong bao xương liền chuyển ra cười lạnh một tiếng. Tá Đẳng hội trưởng khẩu khí thật lớn, cái này Tam Diệp Xanh Chi chính là ta Trung Nguyên linh vật, lúc nào đến phiên ngươi một cái Nhật Bản người đến nhúng chàm. Bối lạc ra đẩy ra cửa sổ, mặc dù sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Vì nhi tử, hắn hôm nay chính là táng gia bại sản, cũng muốn giành giật một hồi. Tá Đẳng thâm trầm nở nụ cười. Bối lạc ra, thời đại thay đổi, các ngươi hoàng tộc uy phong đã sớm thành quá khứ thức. Có tiền mới là đạo lý quyết định. Ngươi, bối lạc ra tức giận đến toàn thân phát run, lại vô lực phản bác. Trong góc, Bành Tam Tiên bắt chéo hai chân, nét miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh. Tranh đi, tranh đi, tranh đến càng hung càng tốt. Dù sao mặc kệ cuối cùng ai chụp tới, thứ này đều chính là ta. Phía sau hắn tùy tùng tiến lên trước, hạ giọng. Thiếu bảo chủ, chúng ta không động thủ sao? Bành Tam Tiên liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt khinh miệt. Gấp cái gì? Để bọn ngu xuẩn này trước tranh cái đầu rơi máu chảy, chúng ta tới lần cuối thu thập tàn cuộc, há không càng bất việc? Hắn thấy, hội đấu giá loại văn minh này người trò chơi. Tại Tây Bắc, nắm tay người nào lớn, đồ vật chính là của người đó. Trong dạng, Doãn Tân Nguyệt nhìn xem trên đài Tam Chu Linh Dược, con mắt lóe sáng tinh tinh, nhịn không được lôi kéo Trịnh Mục ống tay áo. Sư phụ, cái này Tam Chu Linh Dược nhìn thật là lợi hại bộ dáng. So trước ngươi cho ta những cái kia còn tốt hơn. Trịnh Mục lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Nào chỉ là tốt. Hoàng Long Hoa ẩn chứa một tia chân long chi khí, có thể rèn luyện thân thể. Băng Linh Diễm Cỏ, cực hàn cùng cực nhiệt mâu thuẫn cộng sinh thể, là luyện chế trúc cơ đan tuyệt hảo phụ dược. Về phần cái kia Tam Diệp Xanh Chi, càng là ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh tinh khí, đừng nói tái tạo lại toàn thân, liền xem như luyện chế thành đan dược, cũng đủ làm cho một phàm nhân thoát thai hoàn cốt, đặt vào con đường tu hành. Ba món đồ này, bất luận cái gì một dạng đều đủ để tại Tân Nguyệt thể nội đánh xuống hoàn mỹ nhất tu hành căn cơ. Không nghĩ tới, tại thời đại mạt pháp này trên địa cầu, vậy mà có thể duy nhất một lần gặp được Tam Chu. Xem ra chính mình đồ đệ này, khí vận thật đúng là không phải bình thường tốt. Gặp Trịnh Mục không nói lời nào, Doãn Tân Nguyệt có chút gấp. Sư phụ, chúng ta không đập sao? Đây chính là đồ tốt nha. Trịnh Mục luốt luốt đầu của nàng, cương chiều cười cười. Đừng nóng nội, đồ vật của ngươi ai cũng đoạt không đi. Đúng lúc này, Doãn Tân Nguyệt phụ thân Doãn lão bản từ trong ở giữa đi ra. Hắn nhìn thoáng qua dưới đài bạo động, lại nhìn một chút Trịnh Mục, cung kính nói ra: "Trịnh tiên sinh, ba kiện bảo vật này không thể coi thường, vì để tránh cho ác ý đấu giá cùng đến tiếp sau phiền phức, chúng ta quyết định áp dụng một loại đặc thù phía đấu giá thức." "A?" Trịnh Mục lông mày nhướng lên. Doãn lão bản giải thích nói: "Ba kiện bảo vật này đem buộc chặt cùng một chỗ, không chia cách, tiến hành duy nhất một lần đấu giá. Đồng thời, áp dụng chính là mù đập phương thức." "Mù đập?" Doãn Tân Nguyệt tò mò hỏi. "Không sai." Doãn lão bản nhẹ gật đầu. "Giá khởi đầu 1,2 triệu đồng bạc, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100. Không 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 người trả giá cao được." Vừa dứt lời, trên đài nữ tử sần sám cũng đồng bộ tuyên bố quy tắc này. "Cái gì? Ba kiện buộc chặt đấu giá? Giá khởi đầu 1,2 triệu? Điên rồi đi. Cái này còn thế nào chơi? Nay bằng với trực tiếp đem chúng ta những này tiểu môn tiểu hộ cho loại bỏ ra ngoài a." Toàn trường trong nháy mắt sôi trào. 1,2 triệu đồng bạc, Cái này tại lúc đó là một bút đủ để mua xuống nửa cái đường phố khoản tiền lớn. Tuyệt đại bộ phận người, ngay cả tư cách tham dự cũng không có. Bối Lạc ra sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệnh, cuối cùng một tia huyết sắc cũng cởi đến sạch sẽ. Hắn coi như đem toàn bộ Bối Lạc phủ bán cũng đụng không ra số này. Xong, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ y mắng trở xuống. Mà Đông Dương Thương hội tá đẳng thì là phát ra đắc ý của thiếu. Ha ha ha, tốt, quy củ này tốt. Tránh khỏi một chút A Miêu A Cẩu cũng tới đến tham gia náo nhiệt. Ánh mắt của hắn khiêu khích đảo qua Bối Lạc ra bao xương. Nữ tử sơn sám không nhìn dưới đài bạo động, giơ lên trong tay một truy, thanh âm trong trẻo. Hiện tại ta tuyên bố, áp chụp bảo vật, Hoàng Long Hoa, Băng Linh Diễm Cỏ, Tam Diệp Sinh Trì, buộc chặt đấu giá, chính thức bắt đầu. Giá khởi đầu, 1,2 triệu đồng bạc. Ta ra 1,3 triệu. Một cái sơn tây tới than đá lão bản, ỷ vào tài đại khí thô, cái thứ nhất giơ lên lệnh bài. 1,5 triệu, 1,8 triệu, 2 triệu. Giá cả điên cuồng hướng bên trên tiêu thăng. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian, giá cả liền đã đột phá 3 triệu cửa ải lớn. Những cái kia trước đó còn kích động các đại nhân vật, giờ phút này cả đám đều thành công điếc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn giá cả một đường phi nước đại, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Trên trận còn tại đấu giá, chỉ còn lại có giải rác mấy người. Đề cử chuyên hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 199, Vành Tam Tiên muốn tới cứng rắn đoạt chương 199, Vành Tam Tiên muốn tới cứng rắn đoạt Đông Dương Thương hội tá đẳng, càng là mỗi lần đều lấy 300. 000, 500. 000 biên độ tăng giá, một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. 5 triệu. Tá đẳng trực tiếp đem giá cả mang lên một cái làm cho người hít thở không thông độ cao, sau đó khiêu khích nhìn về phía toàn trường. Cái giá tiền này vừa ra, tất cả mọi người bị cái số này cho chấn nhất rồi. Nữ tử sơn sám cũng kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, giơ một truy tay đều đang run rẩy. 5 triệu. Còn có hay không cao hơn? 5 triệu một lần. Ngay tại tất cả mọi người coi là đại cục đã định lúc. Sư phụ, bọn hắn thật kịch liệt a. Doan Tân Nguyệt nhìn phía dưới, có chút líu lưỡi. Doan Lao Bản thì là ở một bên sát mồ hôi lạnh, nhỏ giọng đối với Trịnh Mục nói: "Trịnh tiên sinh, cái này tá đẳng tài lực hùng hậu, mà lại tâm ngoan thủ lạn, chúng ta Trịnh Mục khoát tay áo, ngắt lời hắn." Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn dưới lầu, chỉ là nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, nhàn nhạt đối với Doan Tân Nguyệt nói ra: "Trăng non, đi, nói cho bọn hắn, đốt đèn." "Đốt đèn?" Doan Tân Nguyệt sững sờ. Doan Lao Bản lại là thân thể chấn động mạnh một cái, hoảng sợ nhìn về phía Trịnh Mục. Tại Tân Nguyệt Phạn Điếm hội đấu giá bên trong, đốt đèn là một cái quy củ đặc biệt, ý là thiên đăng. Một khi có khách điểm thiên đăng, liền mang ý nghĩa vô luận một vòng này vật đấu giá cuối cùng bị gọi vào cao bao nhiêu giá cả, đều do đốt đèn người một người gánh chịu. Mà điểm thiên đăng đằng sau, vị khách nhân này liền có được đối với món đồ đấu giá này tuyệt đối quyền sở hữu. Những người khác không được lại tiến hành bất luận cái gì hình thức tranh đoạt. Tân Nguyệt Phạn Điếm xây dựng đến nay, đốt đèn trời tình huống chỉ xuất hiện qua giải rác mấy lần, mỗi một lần đều hành động toàn thành. Sư phụ, cái này Doan Tân Nguyệt cũng phản ứng lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn kinh. Đi thôi. Trình Mục ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Là. Doan Tân Nguyệt nặng nề mà nhẹ gật đầu, quay người đi đến bên cửa sổ, thanh âm thanh thúy vang vọng toàn bộ sàn bán đấu giá. Sư phụ ta nói, ba kiện này đồ vật, hắn muốn. Đốt đèn trời. Một chiếc thiên đăng đối ứng một kiện vật đấu giá, ba kiện bảo vật, dĩ nhiên chính là ba chén thiên đăng. Toàn bộ hội trường, tất cả mọi người đại não đều lâm vào trống rỗng. Lại có người dám ở Tân Nguyệt Phạn Điếm đốt đèn trời. Hơn nữa còn là ba chén đủ điểm. Đây là cỡ nào hào khí? Liền ngay cả trên đài nữ tử sần sám cũng ngây ngẩn cả người, miệng mở rộng, nửa ngày nói không nên lời một câu. Vành Tam Tiên hoắc một chút từ trên ghế đứng lên, nguyên bản bất cần đợi trên khuôn mặt viết đầy kinh hãi. Đông Dương Thương hội tá đẳng, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Bà cả, ai? Là ai dám phá hỏng chuyện tốt của ta? Hắn bỗng nhiên đẩy ra cửa sổ, giận dữ hét. Nhưng mà, không người để ý tới hắn. Dựa theo quy củ, thiên đăng đã điểm, hết thảy đều kết thúc. Vô luận hắn ra cao bao nhiêu giá, đều đã không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng, cái này ba cây linh dược giá cả do Trịnh Mục một người gánh chịu. Đông Dương Thương hội tá đẳng, bởi vì mắt xích tài chính lần này đánh cược bên trong triệt để đứt gãy, nghe nói tại chỗ liền tức giận đến thổ huyết mất đi. Cung, chúc mừng quý khách, đập đến ba kiện áp chụp bảo vật. Nữ tử sơn sám dùng hết lực khí toàn thân, mới khiến cho thanh âm của mình chẳng phải run rẩy. Mục truy rơi xuống, toàn trường tất cả mọi người còn đắm chìm tại vừa rồi cái kia ba chén thiên đăng mang tới to lớn trùng kích bên trong. Trong dạng, Doãn Lao Bản đã kích động đến sắp cho Trịnh Mục quỳ xuống. Ba chén thiên đăng, cái này không chỉ có là thiên đại sinh ý, càng là Tân Nguyện Phạn Điếm vô thượng vinh quang. Trịnh tiên sinh, ngài thật sự là hắn nói năng lộn xộn, không biết nên nói cái gì cho phải. Trịnh Mục lại chỉ là nhàn nhạt phất phất tay. Về phía sau đài trả tiền đi. Hắn thấy, dùng chỉ là mấy triệu đồng bạc, đổi lấy đồ đệ vô thượng đạo cơ, cuộc mua bán này, kiếm lời lẻ ra. Đúng đúng đúng. Ta cái này đi an bài. Doãn Lao Bản đội vàng chạy ra ngoài. Trịnh Mục đang chuẩn bị đứng dậy, cửa bao xương, lại bị người phanh một tiếng, từ bên ngoài một cước đá văng. Vành Tam Tiên mang theo 10 cái thủ hạ, nên ngang đi vào, trên mặt mang cực kỳ phách lối dáng tươi cười. Phía sau hắn, đen nghịt đám người ngăn chặn toàn bộ hành lang, sát khí bừng bừng. Vành Tam Tiên, ngươi muốn làm gì? Doãn Tân Nguyệt gương mặt xinh đẹp phát lạnh, lập tức ngăn tại Trịnh Mục trước người, nghiêm nghị quát lớn. Bành Tam Tiên trên dưới đánh giá Doãn Tân Nguyệt một chút, trong mắt lóe lên một vòng dâm tà ánh sáng. Tiểu mỹ nhân, tính tình vẫn rất hay. Ta không muốn làm cái gì, chỉ là muốn cùng vị tiên sinh này thương lượng bút sinh ý. Ánh mắt của hắn vượt qua Doãn Tân Nguyệt, rơi vào Trịnh Mục trên thân, uy hiếp nói: "Bằng hữu, vẽ cái nói, đem ngươi vừa đập xuống cái kia ba cây dược thảo nhường cho ta, giá tiền ngươi mở." "Không phải vậy, ta thân này sau mấy trăm nhiều hảo từ Tây Bắc tới huynh đệ, đều là ăn thịt sống lớn lên, dưới tay không có nặng nhẹ. Ngươi đây là ăn cướp trắng trợn." Doãn Tân Nguyệt tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đoạn. Bành Tam Tiên phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, cười như điên. "Tiểu mỹ nhân, không thể nói như thế. Tại kinh thành này, ta Bành Tam Tiên coi trọng đồ vật, vậy chính là ta. Ta chịu xuất tiền mua, đã là cho các ngươi thiên đại mặt mũi." Nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên vừa thu lại, ánh mắt trở nên âm tàn. "Đừng cho mặt không biết xấu hổ. Ngươi..." Doãn Tân Nguyệt tức giận đến phát run, nàng chưa từng nhận qua loại nhục nhã này. Bành Tam Tiên thấy thế, càng là đắc ý, hắn vậy mà trực tiếp rút ra roi ra bên hông. Cổ tay rung lên, tiên sao mang theo tiếng xé gió, liền hướng phía Doãn Tân Nguyệt gương mặt quát tới. "Không biết sống chết nha đầu, bản thiếu gia hôm nay liền thay cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi một chút." Một roi này vừa nhanh vừa độc, nếu là rút thực, Doãn Tân Nguyệt gương mặt xinh đẹp này không phải ra chóc thịt bong không thể. Nhưng mà, đối mặt cái này hung ác một roi, Doãn Tân Nguyệt lại là không lùi mà tiến tới. Nàng thân hình hơi nghiêng, kỳ diệu tới đỉnh cao tránh đi thân roi, tay ngọc nhỏ dài nô ra. Vững vàng, bắt lấy cây kia tiên sao. Roi một đầu khác, tại Bành Tam Tiên trong tay. Vung tay. Bành Tam Tiên nghiến răng nghiến lợi, dùng hết toàn lực muốn đem roi ra rút trở về. Nhưng mà, roi ra kia liền như là tại Doãn Tân Nguyệt trong tay mọc dễ, vô luận hắn như thế nào phát lực, đều không nhúc nhích tí nào. Doãn Tân Nguyệt cổ tay bỗng nhiên vặn một cái, dùng sức kéo một cái. Tê lạc. Bành Tam Tiên chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một trận toàn tâm đau nhức kịch liệt, roi ra trong nháy mắt của tay. Một vết máu đỏ sẫm tại trong lòng bàn tay hắn thình lình xuất hiện, máu me đầm địa. Hắn lảo đảo lui lại một bước, khó có thể tin nhìn xem bàn tay của mình, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Doãn Tân Nguyệt. Nữ nhân này, làm sao có thể có khí lực lớn như vậy? Bên ngoài dạp trên hành lang, sớm đã chật ních người xem náo nhiệt, tất cả mọi người rũi cổ đi đến nhìn. Chuyện gì xảy ra? Bành Tam Tiên làm sao cùng Tân Nguyệt phản điểm người đánh nhau? Hắn vừa mới nghĩ động thủ, liền bị Doãn tiểu thư bắt lấy roi. Chậc chậc, cái này Bành Tam Tiên tại Tây Bắc hành hành bá đạo đã quen, đến cái này Tân Nguyệt phản điểm còn dám dương ai? Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Nhưng ta làm sao nhìn, hắn giống như không có đánh qua Doãn tiểu thư. Tiếng nghị luận tràn vào Bành Tam Tiên trong lỗ tai. Hắn đường đường Tây Bắc Bành gia bảo thiếu bảo chủ, thế mà tại một nữ nhân trên tay ăn phải cái lô bốn, hay là trước mặt nhiều người như vậy, vô cùng nhục nhã. Đàn bà túi, người muốn chết. Bành Tam Tiên mặt trướng thành màu gan heo, lý trí bị lửa giận triệt để thôn vệ. Hắn đem mặt mũi đem so với tính mệnh còn nặng, giờ phút này chỉ muốn đem trước mắt cái này để hắn mất hết mặt mũi nữ nhân xé thành mảnh nhỏ. Hắn siết chặt nắm đấm, cả người hướng phía Doãn Tân Nguyệt vọt mạnh đi qua. Doãn Tân Nguyệt trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nàng thậm chí ngay cả bước chân cũng không từng di động nửa phần, chỉ là hơi hợt dương lên trong tay roi ra, cổ tay rung lên. Đùng, một tiếng thanh thúy chói tai bạo hưởng tại trong dạp nổ tung. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng.